Chương 31, về sau ở đây liền gọi Thiên Tân vệ. Chương 31, về sau ở đây liền gọi Thiên Tân vệ. Mục Hoàng mặc dù xuất thân phú hộ, tính tình cũng dữ dằn, ở quê hương Bóc Dương trấn cũng là hành hành bá đạo. Nhưng hắn cũng không phải không có đầu óc ngu xuẩn. Biết cơm có thể ăn bậy, có mấy lời lại không thể nói lung tung. Hắn tin tưởng Trương Thuận tính cách hào sảng, sẽ đến chuyện, miệng cũng lao. Là cái tâm tư kín đáo, cơ trí hơn người hắn tử. Lúc này mới tại say rượu nói đi miệng. Phàm là đem Trương Thuận đổi thành Lý Quỷ, Mục Hoàng đoán chừng chính là đem chính mình đến chết, cũng sẽ không phát những thứ này bực tức. Một cái không đúng, hắn là thực sự giơ lên rượu to bản chém người a. Nhất là liên lụy đến trên thân Vương Luân Lý Quỷ cái kia đen tư, cái nào cho phép người khác nói Vương Luân nói xấu. Chất vấn cũng không được, chất vấn cũng có tội. Nơi đó có rất nhiều chế mối dân nhà, Vương Luân ca ca không nói ở đó thành lập một chỗ ruộng mối. Trương Thuận cười cười không truy hỏi nữa, xóa khai chủ đề. Mục Hoàng nhìn xem chủ động nói sang chuyện khác Trương Thuận, mắt lộ ra vẻ phức tạp, nhìn không được nhẹ nhàng thở ra. Một chỗ ruộng mối, một chỗ tổng hợp phiên chợ, ruộng mối lời nói không sai biệt lắm 200 người, phiên chợ liền thấy thời điểm có thể tuyển được bao nhiêu. Còn lại chính là thành lập thị bạc ti, ủng hộ mạnh mẽ phát triển dân gian thương gia đội tàu, chúng ta cầm ý địa vệ chỉ phụ trách sơ bộ xây dựng, đằng sau lại phái hộ bộ, lại bộ, đều chuyển thủy vận dụng ti các loại ngành quan viên đến đây quản lý. Vương Luân ca ca nghĩ tại này tu kiến thành mới, đoán chừng còn có thể đem một bộ phận hán dân rời tới, thứ nhất có thể giảm bớt những này nhân khẩu cổng kềnh châu huyện, thứ hai đi tăng cường nơi đây dân chúng lòng trung thành. Trương Thuận cảm thấy tán đồng gật gật đầu, cái này liền cùng trước đây gì dân bách tính đi cao ly, uy nô mấy người hải ngoại tiểu quốc một dạng. Lại uống một bát canh cá tươi, cũng tỉnh rượu mấy phần. Lại nhìn Mục Hoàng, hai mắt thất thần, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Tựa như còn không có từ chuyện mới vừa rồi kia lấy lại tinh thần. Nhìn Mục Hoàng bộ dáng như vậy, Trương Thuận nghĩ, lên tiếng trấn an nói, Mục gia ca ca cũng không cần lo ngại. Có câu nói là đi được nhanh không bằng đi được ổn, Vương Luân ca ca không muốn xứng đế, tự có đạo lý của hắn. Vương Luân ca ca có quỷ thần chi mưu, lúc nào đi ra sai lầm. Mục Hoàng lấy lại tinh thần gật đầu một cái, đà tạ minh đệ quên. Trương Thuận đưa tay nhấc lên bầu rượu, cho hai người đổ đầy. Nhờ vào đó chuyển hướng cái đề tài này. Hắn có thể nói ra lời này, cũng là nói cho Mục Hoàng, chính mình sẽ không đem việc này để lộ ra ngoài, dù sao hắn cũng đã nói. Có một số việc, bị người nắm cán, cũng không phải chuyện xấu. Ngược lại có thể kéo gần quan hệ, liền tựa như nhân sinh tứ đại sát cuối cùng cùng một chỗ, bởi vì biết được lẫn nhau không muốn người biết âm u mặt mà kiềm chế lẫn nhau. Hơn nữa loại sự tình này, Trương Thuận cũng không sợ truyền vào Vương Luân trong hai. Cùng Mục Hoàng đồng dạng tâm tư Lương Sơn tướng lĩnh cũng không ít. Giờ thí, bạn lười câu tĩnh. Trương Thuận làm cho người lui lại bắt búa, xách theo ngọn đèn tiễn đưa Mục Hoàng trở về phòng sau, cũng trở về gian phòng của mình chuẩn bị nghỉ ngơi. Liêu cảnh nội công chiếm Châu huyện thành trì, tạm thời đều do quân đội quản lý, so tống cảnh nội Châu huyện phải nghiêm khắc không thiếu. Mỗi ngày màn đêm buông xuống cấm đi lại ban đêm càng là không cho phép bách tính bên ngoài đi dạo, lại càng không cho phép 5 người trở lên bách tính tại ban đêm tụ tập, một khi tra được, thấp nhất cũng phải kéo đi làm lao động tay chân, làm một 10 ngày nửa tháng. Nếu là nghiêm trọng, chặt đầu. Mục Hoàng tới võ rõ ràng huyện, cũng là bởi vì này huyện bây giờ từ Trương Thuận tọa trấn, chân thật nắm giữ võ rõ ràng huyện huyện lệnh quyền lực và trách nhiệm. Chỉ là Trương Thuận càng ưa thích xuất lĩnh thủy quân tại trên nước chiến đấu. Ở trong nước, đó chính là như cá gặp nước, vạn sự đều ở trong lòng bàn tay cảm giác an toàn. Trương Thuận thương đồng võ nghệ có thể không phải rất mạnh, nhưng ở trong nước, hắn có lòng tin giành được tất cả mọi người. Chỉ là bây giờ, Lương Sơn quân đội công làm thủ, Trương Thuận cũng chỉ đánh tọa trấn chỗ để cao bách tính đối với Lương Sơn lòng trung thành. Cũng may chậm nhất ngày mùa thu hoạch sau, Lương Sơn quân hẳn là liền sẽ có động tác, hy vọng đến lúc đó lại mở ra sở trường. Mục Hoàng chuyện còn có một chút phiền phức, đó chính là đóng tại đường cô Bắc Hải thủy quân, lưỡng địa cách biệt không hơn 100 dặm, nhất là ruộng muối khẳng định muốn xây ở bờ biển, nhiều người hai tạp phía dưới liền sẽ tăng thêm thủy quân nội bộ tin tức tiết lộ phong hiểm, phải sớm lẩn tránh. Tưởng nhớ sâu lo xa, tận hết chức vụ, cái này cũng là đặt ở các đại chủ tướng cái thúng trên người. Mà tại một bên khác, Mục Hoàng nỗi lòng lo lắng cũng rơi xuống, Trương Thuận thái độ để cho hắn triệt để yên lòng. Mặc dù tại Mục Hoàng xem ra, Trương Thuận đối với Lương Sơn đối với Vương Luân luôn luôn trung thành tuyệt đối, nhưng Cẩm Ý Liễu vệ dù sao Vương Luân thân quân, làm việc dựa vào là không phải cảm giác. Bởi vì Cẩm Ý Liễu vệ cho dù đối với Vương Luân phụ trách, có tiền trạm hậu tấu đặc quyền, thế nhưng không phải là không có đất thúc, bất có thể tính phong chính là mưa lạm dụng chức quyền. Vài tiếng quắc minh truyền vào Mục Hoàng trong tai, không bao lâu liền vang lên từng trận khó khè. Hôm sau trời vừa sáng, Mục Hoàng cầm Trương Thuận cho điều lệnh văn thư, tự tuyệt Trương Thuận giữ lại, mang theo một đội cẩm y liễu vệ đi thuyền xuôi nam. Thời gian eo hẹp nhiệm vụ trọng, sao có thể tiếp tục trì hoãn, hơn nữa còn phải sớm khảo sát nơi tốt, chuẩn bị tốt nhân thủ, chờ Công Tôn Thắng đến sau tài năng trực tiếp bày ra việc làm, để cao hiệu suất. Tiện đường mang đi, còn có Liêu Quốc tại võ rõ ràng huyện thiết lập các mối viện quan viên cùng với mối công việc, nhóm người này chính là thành lập ruộng mối cốt cán. Bọn hắn có kinh nghiệm, Mục Hoàng trong tay có kỹ thuật, mang đến sau, liền có thể mau chóng dựng lên ruộng mối giàn cung, chờ đằng sau chiêu tế nhân thủ. Ruộng muối liền có thể vận chuyển bình thường đứng lên, đem muối tiêu thụ thiên hạ các nơi sau, hoàn có thể lực Thiên Tân vệ mang đến thu thuế. Đã như thế, liền có thể để cho mới thành lập Cẩm Y Lệ vệ vệ sở sơ bộ đứng bước góc chân, chờ sau này xây dựng xong ngư thành, bến tàu, tự sẽ hấp dẫn tới thương gia tự động tu kiến kho hàng, cửa hàng, khách sạn chờ kiến trúc, lôi kéo Thiên Tân vệ kinh tế. Mục Hoàng ngồi ở bừng nhỏ trên tàu, liếc nhìn Vương Luân giao cho hắn sách. Một cái thành thị của khởi, Thiên Tân Thiên. Mặc dù có chút chỗ xem không hiểu, nhưng Mục Hoàng cũng không thèm để ý, ngược lại phía trên này viết như thế nào hắn liền làm như thế đó. Từ bên trên Lương Sơn đến nay, còn không có nhiệm vụ nào có thể làm có hắn. Chỉ là Thiên Tân vệ hết thảy đều phải bắt đầu lại từ đầu. đối với Mục Hoàng tập quán này dùng giang hồ thủ đoạn người làm việc tới nói, khó tránh khỏi sẽ có chút lòng tin không đủ, giết người phóng hỏa, hắn tự không thành vấn đề. Thành lập vệ sở còn tốt, tổ kiến ruộng muối, tu kiến ngư thành, bến tàu những thứ này hắn cũng không sợ. Có thể tu kiến thành trì, lôi kéo kinh tế, hấp dẫn thiên hạ thương gia đến đây đầu tư, hắn là trong lòng thật không có thực chất. Trong sách còn có rất nhiều thuật ngữ chuyên nghiệp, dườm ra phức tạp, rơi vào trong sương mù nhìn Mục Hoàng chau mày, đầu choáng váng. Khép sách lại, Mục Hoàng thở dài, thầm nghĩ, chờ đi chỗ, xem có thể hay không tìm đến mấy cái thư sinh, giam lại để cho bọn hắn nghiên cứu tỉ mỉ, lúc nào nghiên cứu hiểu rồi, lúc nào lại thả người. Thuyền xuôi dòng, cùng ngày liền đến ba đóa cửa sông. Sớm đã có đóng tại này cẩm y liề vệ nên đón. Phía sau hai ngày, Mục Hoàng đem 1.000 cẩm y liề vệ chia 20 kỳ, phân biệt từ tất cả tổng kỳ thống lĩnh, dẫn đội tại các nơi tuần tra, tìm ra thích hợp tu kiến cẩm y liề vệ chỗ chỗ. Trước trước sau sau, chung tìm ra 6 nơi. Hai nơi sát bên nam kinh đảo, hai nơi sát bên bắc kinh đảo, một chỗ ngay tại ba đóa sông khẩu Bắc Ngạn, cuối cùng một chỗ thì tại hải hà phía đông. Công Tôn Thắng cũng tới kịp thời, nhìn qua Mục Hoàng chọn lựa ra 6 nơi vị trí sau, cuối cùng chọn ba đóa sông khẩu Bắc Ngạn. Công Tôn Thắng cũng cho ra lý do, nơi đây phong thủy tốt nhất, giao thông cũng tiện lợi nhất. Mục Hoàng nghe vậy cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, chỉ vào chỗ kia đất bằng phẳng nói, về sau, ở đây liền cứ gọi Thiên Tân Vệ, chính là cẩm ý địa vệ bắt chấn phủ ti Thiên Tân Nha Môn. Chương 32, Lý Quỷ thăm người thân bên trên chương 32, Lý Quỷ thăm người thân bên trên địa chỉ tuyển định, chính là tu kiến. Mục Hoàng lúc này phái ra cẩm ý địa vệ, phát ra mướn thợ văn thư. Như thế nào tu kiến, tự có công bộ phái tới quan kỹ thuật viên thiết kế, phối hợp Công Tôn Thắng yêu cầu, y theo phong thủy cách cục, đem cẩm ý địa vệ tu kiến thành nơi đây bắt mắt nhất nha môn. Tương lai thời gian rất lâu bên trong nơi này chính là cẩm ý địa vệ bắt chấn phủ ti đại bản doanh. Đại nhân, đến đây nhận lời mời công tượng bách tính nhiều lắm, có phải hay không tiền công định cao? Hôm nay thông báo tuyển dụng hiện trường đã vây đầy bách tính, toàn bộ đều la hét nói mình có thể chịu được cực khổ có sức lực, có mấy cái đều đánh nhau tiểu nhân cảm thấy phổ thông công nhân bút vác điều thành 70 văn, thợ đá, thợ mộc tiền công cũng giảm xuống 20 văn, mỗi ngày định thành 160 văn, đến nỗi ruộng muối mối công việc cũng có chút cao, mỗi tháng 2.500 văn đầy đủ, đại nhân cảm thấy thế nào? Nghe phụ trách thông báo tuyển dụng sự nghi bách hộ đề nghị, Mục Hoàng không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt, tham dự nhận lời mời nhiều người, lời thuyết minh dân chúng tính tích cực cao. Tiền công này cũng không phải luận định, dùng cái này địa vật giá so sánh, cũng liền cái kỹ thuật công tượng đủ để duy trì cơ bản sinh hoạt. Còn lại không phải kỹ thuật ngành nghề phổ thông lao lực, gần đủ sống tạm. Không nói trước tiếp tục đè thấp có thể hay không sẽ bách tính bất mãn, thay đổi quá nhanh cử động liền sẽ làm ô uế lương sơn danh tiếng. So với một chút tiền tài, xúc tiến trăm họ quy thuận kích động phát triển kinh tế mới là trọng yếu nhất. Mục Hoàng còn lo lắng có người sau lưng dở trò, tự mình phái ra một tiểu kỳ cẩm y liề vệ giám thị điều tra, một khi phát hiện nghiêm trị không tha. Công Tôn Thắng chờ đợi hai ngày, đem sự tình an bài tốt, cưỡi ngựa rời đi. Thừa này khoảng cách chuẩn bị về nhà xem lão đường. Một khi chiến sự mở ra, ai cũng không nói chắc được lúc nào có thể dừng lại. Mục Hoàng cũng không có lưu thêm, Công Tôn Thắng có thể tự mình đi một chuyến, hắn đã rất cảm kích, xem như Lương Sơn chính quyền thủ phụ, Công Tôn Thắng đã coi như là dưới một người, trên ba người. Chờ đóng giữ tam nữ trại thủy quân chạy đến, Mục Hoàng triệt để buông tay buông chân, lần lượt xây dựng lên ruộng muối cùng ngư thành, phát ra chiêu thương công văn, thô giáp là thô tháo điểm, nhưng muối chính là đồng tiền mạnh, không sợ hấp dẫn không tới thương gia. Lương Sơn tại các châu phủ huyện thiết lập ruộng muối đã có 2-30 chỗ, Thiên Tân Vệ mới thành lập chỗ này ruộng muối, lại là duy nhất một chỗ cho phép thương gia nhập cổ phần, lại tham dự kinh doanh ruộng muối. Tuy nói chỉ cho phép tại Liêu quốc cảnh nội bán, nhưng lợi ích chi lớn, cũng đủ để hấp dẫn tới vô số thương gia mạo hiểm. Cái này cũng là Vương Luân vì xúc tiến Thiên Tân mau chóng xây thành trì, mới thả ra bộ phận lợi ích. Dù sao lúc này sinh hoạt tại Thiên Tân quanh mình bách tính chính xác không nhiều, hơn nữa ngoại trừ trồng trọt nông dân, không phải chế tác muối lậu hải dân chính là lấy bắt cá mà sống ngư dân. Hợp nhất hai người sau, trừ khử hai họa ngầm đồng thời, cũng có thể tăng tốc ngư thành cùng ruộng muối kinh doanh. Chỉ cần có thể hấp dẫn tới một cái thương gia, liền có thể liên tục không ngừng hấp dẫn tới càng nhiều thương gia. Cái kia thương nhân tụ tập, cửa hàng mọc lên như rừng thành phố hải cảng, Thiên Tân thành cũng không xa. Lợi ích điều động so với cưỡng ép di dân hiệu quả tốt hơn. Diên Phúc ngoài cung, một nam một nữ hai thân ảnh đứng ở trước cửa cung. Đến gần xem xét, rõ ràng là đã thành thân Lý Quỷ cùng Bảng Thu Hạ. Tiếng bước chân dồn dập càng ngày càng gần, một cái cẩm y liề vệ rất chạy mau đi ra, "Lý thống lĩnh, Lương Vương để cho ngài đi vào." Lý Quỷ nghe vậy lập tức hét lên, "Ta liền nói Vương Luân ca ca sẽ để cho ta đi vào, ngươi còn đem ta ngăn lại, nếu không phải là ta nương tử khuyên ta, ngày hôm nay không thể không đánh ngươi." Nói đi, mang theo Bảng Thu Hà đại bộ mại tiến cửa cung. "Ai? Đúng, ta Vương Luân ca ca ở đâu? Nội vàng gì đây?" Gặp cái kia cẩm y liề vệ phải chạy đến phía trước dẫn đường, Lý Quỷ một tay đem giữ chặt, trừng trong mắt hỏi. Lương Vương nghe nói Lý thống lĩnh đến đây, thật lực tại Diên Phúc điện đợi ngài. Tiểu nhân này liền mang ngài đi qua. Cái kia cẩm y liề vệ cũng không phải nhát gan, thật sự là Lý Quỷ nổi giận bộ dáng quá mức dọa người, giống như sau một khắc liền muốn đem chính mình ăn sống nuốt tươi. "Diên Phúc điện a, ta biết ở đâu, không cần ngươi dẫn đường." Lý Quỷ khoát khoát tay ra hiệu rời đi. Cái này Diên Phúc cung hắn tới rất nhiều lần, đừng nói Diên Phúc điện điện các đỉnh đài chỗ nào hắn tìm không thấy. Cái kia cẩm y liề vệ cũng không dám rời đi, xa xa đi theo Lý Quỷ phía sau hai người, cũng không nói chuyện. Mặc dù đánh không lại, nhưng cũng không thể để kỳ loạn chạy á hù đến thế tử, quận chúa làm sao bây giờ? Không bao lâu, Lý Quỷ liền mang theo Bảng Thu Hà đi tới Diên Phúc điện, cũng không đợi người thông báo liền đi bảo. Đụng phải người quen, nắm địa đào lấy dưa hấu ăn Quảng Huệ. Trên lưng hai thanh giới đao theo Quảng Huệ đào dưa hấu động tác lúc gần lúc hiện. Quảng Huệ, Vương Luân ca ca đâu? Ta tìm Vương Luân ca ca có việc. Lý Quỳ thấy thế, nhãn tình sáng lên, đi lên trước bắt được dưa hấu bẻ một khối, liền đưa đến bên miệng gặm. Khách đường chờ ngươi đây, mau đi đi, bọn ta một hồi còn muốn đi hoàng cung. Quảng Huệ đem còn sót lại nửa khối dưa hấu ôm vào trong ngực, sợ bị Lý Quỳ cướp đi. Hẹp hỏi, nhà ta bên trong cũng có, đúng không muội tử? Lý Quỳ tiếng nói vừa ra, Bàng Thu Hà liền thấp giọng nói, mới vừa nói ngươi cũng quên. Không có chính hành, đừng quên chính sự. A, đúng đúng đúng, chính sự. Ta đi tìm Vương Luân ca ca, xong cùng ngươi nói. Lý Quỳ bừng tỉnh, liền vội vàng gật đầu, lập tức mang theo Bàng Thu Hà hướng về khách đường đi đến. Ca ca ta thiết nhu tới thăm ngươi. Ngươi chưa tới, âm thanh trước tiên truyền vào Vương Luân trong hai. Vào đi, mang nương tử tới. Tam nương hôm qua còn nói đã lâu không gặp Bàng gia muội tử, ngày hôm nay buổi tối lưu lại một lên ăn cơm. Vương Luân để sách trong tay xuống tịch, hướng về phía chuẩn bị hành lễ Bàng Thu Hà nói, không cần đa lễ, ngồi đi. Ngồi xuống nói. Lý Quỳ không đợi Bàng Thu Hà mở miệng, liền cất lời, ca ca, ta chuẩn bị mang theo Bàng muội tử về chuyến lao ra, xem ta lão nương. Nếu là ta lão nương đồng ý, liền đem nàng kế đó Đông Kinh sinh hoạt. Vương Luân cười hỏi, sao phải lúc này nhớ lại đi? Lão nương ngươi cho người có tin. Lý Quỳ gãi gãi đầu, có chút xấu hổ nói, là Bàng muội tử nói muốn trở về xem, ta cái này thành thần cũng không trở về qua, sợ ta nương nhớ thương ta. Bây giờ ta làm quá lớn, cũng nghĩ mang ta nương tới Đông Kinh xem. Vương Luân gật gật đầu, chuẩn bị lúc nào trở về. Bảo Húc, Hạ Mạo Sương, Lý Cổn nơi đó tất cả an bài xong sao? Lý Quỳ trả lời, ta là ngày hôm nay mới suy nghĩ muốn trở về, cái này trước không hoa ca ca tới đi, muốn hỏi một chút ca ca gần nhất có đánh hay không trận chiến, nếu là đánh trận ta trước hết không trở về. Đánh trận cũng không thể chậm trễ ngươi về nhà thăm lão nương a. Ngươi tự mình trở về ta còn lo lắng cho ngươi gây chuyện thị phi, nếu là Bàng gia muội tử đi theo, ta ngược lại thật ra yên tâm. Như vậy đi, hai người các ngươi ngày hôm nay lưu lại ăn cơm, trở về chuẩn bị, tốt nhất là đuổi cỗ xe ngựa, đi quan đạo, mệt mỏi liền tại dịch trạm nghỉ ngơi. Nếu là ngươi lão nương nguyện ý cùng ngươi tới Đông Kinh, có xe ngựa cũng thuận tiện không thiếu. Ngươi cảm thấy thế nào? Vương Luân suy nghĩ Lý Quỳ đuổi đường nhỏ, tiện đưa lão nương vào miệng chuyện, cao mày, đề nghị. Ta đều nghe ca ca. Đa tạ Vương Luân ca ca. Lý Quỳ, Bàng Thu Hà tuần tự vui vẻ nói. Lại mang vài tên thân vệ, sau khi trở về nếu có việc nhớ kỹ trước tiên tìm nha môn, nhớ lấy không thể làm ẩu. Nghĩ đến Lý Quỳ tính khí, Vương Luân lần nữa căn dặn. Chương 33, Lý Quỳ thăm người thân bên trong chương 33, Lý Quỳ thăm người thân bên trong hai người tất nhiên là liên tục đáp ứng. Lý Quỳ là cái tên đần, đâu để ý Vương Luân là Lương Sơn bạc chi chủ, vẫn là Lương Vương. Dù sao cũng là ca ca nhà mình. Nhưng Bàng Thu Hà khác biệt, mặc dù tin tưởng Lý Quỳ là Vương Luân tâm phúc thích đưa, nhưng chúng quy là Lương Vương. Không giống Lý Quỳ làm càn như thế, ngày bình thường cũng nói dạy Lý Quỳ, để cho hắn thu liễm. Nhưng Lý Quỳ tính tình chính là như thế, phía trước đáp ứng thật tốt, phía sau lại quên mất sạch sẽ. Bàng Thu Hà lần này theo Lý Quỳ cùng đi bảo, cũng là lo lắng hắn nói lung tung, trêu đến Vương Luân không thả hắn về nhà thăm người thân. Cũng may chuyến này cực kỳ thuận lợi, Lý Quỳ cũng không có khinh suất, đem mình tại trong nhà lời nhắn nhủ lời nói không sai biệt lắm nói ra, mà Vương Luân không chỉ không có mảy may bất mãn chi ý, cũng tốt bụng đưa ra rất nhiều đề nghị, nhất là xe ngựa. Nguyên bản hai người còn nghĩ riêng phần mình cưỡi ngựa hồi hương, ngay cả Bàng Thu Hà cũng không nghĩ đến, Lý Quỳ lao nương đã có tuổi, nếu là đồng ý theo Lý Quỳ tới Đông Kinh, không có xe ngựa không thể được. Tuy nói đi Nghi Thủy huyện cũng có thể mua cỗ xe ngựa, có thể chắc chắn không bằng Đông Kinh tốt. Rộng rãi lớn nhỏ không nói, độ thoải mái liền sẽ kém rất nhiều. Chỉ là không nghĩ tới thuận lợi như vậy, Vương Luân không chỉ không có mảy may bất mãn chi ý, cũng tốt bụng đưa ra rất nhiều đề nghị, đối với Lý Quỷ vô lễ cũng làm như không thấy. Bởi vì buổi tối muốn cùng nhau ăn cơm, lo lắng Bàng Thu Hà chờ nhảm chán, Vương Luân đặc biệt ý phái người đem hắn đưa đi Huệ Phước Các, bồi hô tam nương trò chuyện. Nói đến, hai người cũng coi như quen biết. Hơn nữa đều là giang hồ nhi nữ, đều vui vũ đao lộc thường. Hô tam nương cũng thức đại thể, Vương Luân tận lực đem người đưa đến nàng muôn hạ, như thế nào đem người vắng vẻ. Vương Luân thì mang theo Lý Quỷ, Quảng Huệ hai người khởi hành đi tới Văn Đức Điện. Sáng mai sẽ có hơn 20 danh quan viên khởi hành bắc thượng, đi tới Thiên Tân đảm nhiệm chức vị quan trọng, Vương Luân phải đi tiễn đưa. Thiên Tân có thể hay không cấp tốc phát triển, nhóm này quan viên nổi lên tác dụng cực kỳ trọng yếu. Tuy nói Mục Hoàng là Thiên Tân chức quyền lớn nhất người kia, nhưng hắn dù sao cũng là một thảo mãng nhân vật, chủ yếu nhất chức trách vẫn là cam đoan Thiên Tân tình trạng an ninh. Phát triển như thế nào, nên như thế nào phát triển, còn cần cái này hơn 20 danh quan viên thi hành. Đánh một chút máu gà khích lệ một chút, vẫn rất có cần thiết. Ít nhất phải cho bọn hắn vẽ một bánh nướng, để cho bọn hắn có động lực làm việc. Từ Văn Đức Điện trở về Diên Phúc cung lúc, sắc trời đã gần đến hoàng hôn. Ăn chung cơm tối, Vương Luân đem Lý Quỳ đưa đến một bên căn dặn. Thiết Nhu nhớ lấy, một đường cẩn thận. Người đem quan bảo mặc vào, ngoài ra cái kia hai thanh dịu to bản cũng mang theo bên người, lần này hồi hương thăm người thân, tiện đường điều tra là có phải có ước hiếp bách tính, tham ô hủ bại quan lại. Cũng không thể xúc động, nghe nhiều Bàng gia muội tử, nàng so với ngươi nghị chu toàn. Khối này cầm ý địa vệ bách hộ lệnh bài ngươi cầm, nếu là phát hiện có quan viên, thân hào nông thôn chờ cấu kết với nhau, hiếp đáp đồng hương dân chúng chuyện, nhất thiết phải điều tra tin tưởng, này lệnh bài có thể triệu tập nơi đó cầm ý địa vệ, nếu có không biết chuyện, có thể hướng bọn hắn tìm hiểu. Còn có, trên đường không thể uống rượu, nhịn không được cũng phải nhận lấy. Vương Luân nói, đem trong tay cầm ý địa vệ lệnh bài đưa tới. Lệnh bài này chính là gỗ tử đàn chế, nửa cái lớn chừng bàn tay, song diện chạm chỗ tinh xảo, chính diện có khắc cầm ý địa vệ bắt chấn phủ ti Đông Kinh bách hộ mặt sau điêu khắc Văn Đức Điện. Hai bên còn có khắc cầm tự linh nhất linh hảo cùng với tiền trạm hậu đấu. Lệnh bài chỉnh thể màu sắc ôn nhuận, cùng gỗ tử đàn thâm thúy màu sắc hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Lý Quỳ tiếp nhận ôm vào trong lòng, cười hát hát nói, ca ca yên tâm. Ta đều nghe ta nương tử, nàng để cho ta làm gì, ta liền làm gì. Lý Quỳ ngốc sao? Hắn không ngốc. Chỉ là tính tình chính trực, đầu óc cũng thẳng. Nhận định chuyện, châu chín con đều kéo không được. Không thể uống rượu. Không ăn. Không ăn. Ta trở về lại ăn. Vương Luân đem Lý Quỳ, Bàng Thu Hà đưa ra Diên Phúc cung bên ngoài lặng lặng đưa mắt nhìn hai người đi xa. Gió đêm khẽ bước, thổi lên trên trán tóc dài, lộ ra một đôi đôi mắt thâm thúy. Đại chiến sắp đến, Lý Quỳ lần này thăm người thân đi qua, đoán chừng rất lâu đều thoát thân không ra, thu phục Yên Vân 16 châu sau đại quân liền phải xuôi nam chinh phạt phương Lạc. Lấy Lý Quỳ chiến trường tối say thịt năng lực, đến lúc đó chắc chắn đắc phái hắn xuôi nam, còn có Đường Bân thống soái đặc chiến doanh. Uy danh hiển hách trên đương trận, cũng nên cho Phương Lạc mang đến một điểm nho nhỏ rung động. Xuống tiếp hỏa pháo, chắc hẳn cũng có thể tăng tốc thống nhất phương Nam bước chân, dù sao chỉ hoãn tiếp nữa các huynh đệ cũng có ý kiến suy nghĩ, Vương Luân hướng đi Huệ Phước Các, tìm Hô Tam Nương thân cận một chút. Trong các đèn đuốc sáng trưng, rất rõ ràng Hô Tam Nương còn không có nghỉ ngơi, Vương Luân vừa đi vào trong viện, bên tai liền vang lên Hải Nhi khóc nỉ non. Tiểu tử thúi lại khóc. Như thế nào khi trời tối liền đến đỉnh? Vương Luân bước chân dừng lại. Hắn là thực sự chịu không được Hải Nhi buồn rầu, làm cho não nhân đều có thể nổ, nghe cái này to rõ tiếng la khóc, đã biết không phải nhà mình quê nữ. Ca ca, còn đi vào không? Canh giữ ở cửa ra vào cung nữ túi đầu không dám nói lời nào, Quảng Huệ lại trực tiếp mở hỏi. Khóc tiếng gáy đột nhiên ngừng, Vương Luân đi thẳng vào, đi tới thứ tử Vương Nghị gian phòng, chỉ thấy Hỗ Tam Nương đang ôm lấy nhi tử nhẹ nhàng lay động. Lại nhìn một cái, còn có hai cái cung nữ vội vàng đổi ga giường đệm gì, một cỗ mùi phân túi tràn ngập trong không khí. Mà lúc này, cung nữ cũng phát hiện Vương Luân đến. Nô tỳ đáng chết. Chưa kịp lúc phát hiện thế tử lương Vương thứ tội. Gặp Vương Luân cau mày, phịch một tiếng quỳ xuống đất, liên tục cầu xin tha thứ. Tiện đưa hai nàng đi hoán y liễu viện, đổi hai cái thông minh cơ linh một chút tới. Vương Luân nói đi, cau mày quay người rời đi. Cái gì gọi là chưa kịp lúc phát hiện, rất rõ ràng chính là chơi qua đầu, sơ sẩy việc làm. Loại người này, đã có một lần tức có lần thứ hai. Rất nhanh, liền có cung nữ đem hai người mang theo, đi theo Hỗ Tam Nương tiến cung hai cái phụ nhân tự mình thu thập, đem Vương Nghị cũng rửa giấy sạch sẽ. Hỗ Tam Nương cũng không vì hai tên cung nữ cầu tình, nếu không phải Vương Luân vượt lên trước xuất phát, cái kia hai cung nữ tất nhiên khó tránh khỏi chịu một trận đánh vậy. Nàng cũng không phải cái gì thiện tâm người, chỉ là biết được nặng nhẹ. Tướng công tại sao cũng tới? Là nghe hài tử khóc. Vương Luân lắc đầu, thực phẩm gia công nhà xưởng kiếm thế nào? Lúc nào năng chính thức gây dựng? Hỗ Tam Nương đứng ở cửa không có đi vào, cũng không biết là không lo lắng Vương Luân ngửi thối vị. Nhanh, thời gian đã quyết định, ngay tại ba ngày sau. Ngươi nghỉ ngơi trước, ta đi gọi người thiêu chút thủy tới, chờ sau đó tắm một cái. Gặp Vương Luân gật đầu ừ một tiếng, lúc này mới vui vẻ rời đi. Nhìn Vương Luân bộ dạng này, tối nay là muốn lưu lại Huệ Phước Các. Một bên khác, Lý Quỷ, Bàng Thu Hà về đến trong nhà, cũng lục tung thu thập đồ đạc tới. Lần này thế nhưng là áo gấm về quê, đồ vật không thể thiếu mang, quan bảo cũng phải hảo, mũ quan cũng muốn đeo lên. Bàng Thu Hà xem như cô dâu, cũng không thể để người khác xem nhẹ. Bận rộn chuẩn bị đến sau nửa đêm mới ngủ. Hôm sau trời vừa sáng, Lý Quỳ liền chạy tới bảo vệ doanh giao phó bảo húc bọn người bảo vệ tốt cửa thành, lại đuổi đến chiếc xe ngựa sang trọng về nhà. Mang theo bốn tên thân vệ, đem mang đồ vật lắp đặt xe ngựa. Đơn giản ăn vài thứ liền ra Đông Kinh thành. Dọc theo quan đạo một đường hướng đông, hướng về Nghi Châu Nghi Thủy huyện chạy tới. Chương 34, Lý Quỳ thăm người thân phía dưới chương 34, Lý Quỳ thăm người thân phía dưới Nghi Châu Nghi Thủy huyện ở vào Nghi Sơn Nam mặt, khoảng cách Đông Kinh có hơn 1000 dặm đường đi, bình thường gấp rút lên đường ít nhất phải 2-30 thiên. Cũng may Lý Quỳ một đoàn người có xe ngựa thay đi bộ, trên đường còn có dịch trạm nghỉ chân. Vội vàng gấp rút lên đường, Lý Quỳ cũng rất ít ở trên đường thành trì đi dạo, cũng liền vô sự ảnh hưởng hành trình. Ngày đi đêm nghỉ, bất quá 10 ngày liền đuổi tới Nghi Thủy huyện. Thì thấy trong huyện cửa hàng mọc lên như rừng, bốn phía trải rộng trà phường tử quán, người đi đường tiếng giao hàng không ngừng vang lên, sao một bộ náo nhiệt chẳng cảnh. Trên xe ngựa, Lý Quỳ nhấc lên màn cửa vui vẻ nhìn ra phía ngoài, vừa mới chuẩn bị giữ chặt người đi đường hỏi đường, thân vệ liền xuống tới. "Thống lĩnh, anh hùng ôm vào phía đông, ta còn có đi hay không?" Lý Quỳ ách một tiếng, "Nhà ta tại thành bắc bên ngoài, đi phía đông còn phải đường vòng, trực tiếp ra khỏi thành về nhà." Bàng Thu Hà đột nhiên hỏi, "Hắc ca, ngươi lâu như vậy không có về nhà, chứ không phải người đi tìm hiểu tìm hiểu?" Lý Quỳ xoay người nhìn Bàng Thu Hà khoát tay nào nói, "Hỏi gì? Ta đại ca dính ta quăng, làm thôn trưởng, có thể dọn đi cái nào? Chính là dọn nhà, cũng tại trong thôn. Đi thôi, đi bắt nhai tìm khách điếm ăn vặt liền về nhà." Gần hương sốt ruột, Lý Quỳ chỉ muốn sớm một chút nhìn thấy lão nương, để cho lão nương nhìn một chút chính mình mặc quan bảo bộ dáng, nói cho lão nương chính mình tiền đồ. Làm quan lớn. Người bên ngoài nhìn xem Lý Quỳ đám người xe ngựa sang trọng, còn có hộ vệ tùy hành, xa xa liền né tránh. Chỉ sợ chọc tới người không nên dây vào. Vội vàng ăn no bụng, không có ở Nghi Thủy huyện chờ lâu, một đoàn người liền lần nữa lên đường. Ra khỏi thành hướng về bắc đi, quan đạo càng ngày càng hẹp, sóc này chập trùng không ngừng. Nghi Thủy huyện vốn là tại Nghi Mông Sơn khu, dãy núi chập trùng, vùng núi xen lẫn. Trong rừng rậm lão hổ, sói hoang chờ cỡ lớn động vật ăn thịt đều có không ít, cũng may quan đạo thường có người đi đường, đụng tới cái này dã thú tỷ lệ không phải rất lớn. Một đường lung la lung lay đuổi theo trăm trượng tốt lúc, đã đến trạm vào tối. Ra ngoài trừ cỏ, gánh nước tới đất thôn dân lần lượt trở về, nhìn xem ngựa cao to lôi kéo xe sang trọng đỡ vào thôn, hiếu kỳ nhao nhao dừng bước lại. Lý Quỳ nhìn thấy người quen chui ra xe ngựa, nhảy xuống tới lớn tiếng nói, "Lục tử, còn nhận ra ta? Thiết Nưu ngươi là Lý Quỳ?" Không trách người ta một mắt đem Lý Quỳ nhận ra được, thật sự là Lý Quỳ sinh đặc biệt, cho dù người mặc quan bào cũng không che nổi hắn hắc hùng giống như một thân thô thịt, xích hoàng sắc thô lông mày rậm. Đen thành dạng này, sao có thể nhận sai? Ha ha, là ta. Ta mang theo nương tử trở lại thăm một chút ta nương, nhà ta còn tại chỗ cũ. Bị người nhận ra, Lý Quỳ đó là vui vẻ ghê gớm, tâm tình trong nháy mắt tốt đẹp. Dọc theo đường đi mệt mỏi lập tức tan thành mây khói. Tại Lý đại ca, nghe nói ngươi bây giờ làm quan lớn. Lần trước trở về ta vừa vặn không tại, Lục Tử nói năng luống cuống. Lý Quỳ không có làm quan phía trước người trong thôn cũng không dám trêu chọc, bây giờ làm đại quan thì càng không dám trêu chọc. Chỉ là, lòng hiếu kỳ có thể hại chết mèo, người trong thôn mỗi ngày nghị luận, Lục Tử cũng là cả gan chứng thực. Cũng không phải gì đại quan. Ta bây giờ trông coi Đông Kinh thành môn, ngươi nếu là đi Đông Kinh tìm ta, cái nào cũng không dám khi dễ ngươi. Lời này xem như đã hỏi tới Lý Quỳ trong tâm khảm, có thể để cho người khiêm tốn Lý Quỳ không nhiều, Lục Tử cũng không nghĩ đến chính mình là một cái trong số đó. Lý Quỳ tâm tình tốt, nói chuyện lên đều ôn hòa mấy phần, ta về nhà trước, ngươi buổi tối có thời gian có thể tới tìm ta ăn chung rượu, có cơ hội ta dẫn ngươi đi Đông Kinh dạo chơi. Nói đi, cũng không để ý Lục Tử mừng rỡ bộ dáng, cũng không trở về xe ngựa, nên ngang ở phía trước dẫn đường. Dọc theo quen thuộc con đường đi tới trước cửa nhà, nguyên bản cỏ tranh tiểu phá úp, đã đổi thành gạch ngói đại phòng, viện tử cũng dùng tảng đá lũy thế. Rất rõ ràng, đây hết thảy đều là bởi vì Lý Quỳ. Nhưng Lý Quỳ lại không thèm để ý chút nào, bước nhanh đi đến trước cổng chính, gặp đại môn còn không có đóng trực tiếp đi vào hô to, nương nương ngươi có nhà không? Thiết Nhu trở về nhìn ngươi. Hoa hoa Thiết Nhu. Là Thiết Nhu trở về. Tiểu hài tiếng khóc giống bên trong, xen lẫn một đạo thanh âm quen thuộc. Lý Quỳ đại hỉ, kích động trả lời, nương, là ta trở về. Thiết Nhu trở về thăm ngài. Nói xong, liền chạy về phía lao nương âm thanh trô gian phòng, đẩy cửa phòng ra đi vào. Mượn dư huy, thì thấy lao nương xếp bằng ở trên giường, bên cạnh còn nằm sấp cái tiểu gia hỏa, mở ra cái miệng nho nhỏ và khóc lớn. Lý Quỳ vừa đoán liền biết là đại ca Lý Đạt nhi tử, lão nương đây là nhìn cháu trai đây Thiết Nhu, mau tới đây cho nương nhìn một chút. Cháu trai khóc, lúc này cũng không nói hoài tới. Đem Lý Quỳ thét lên phía sau người, mẹ của hắn đưa tay tại trên thân Lý Quỳ sờ tới sờ lui, hung hăng hô hào, Thiết Nhu ta Thiết Nhu nương, ánh mắt của ngươi thế nào? Lý Quỳ gặp lão nương ánh mắt trở nên trắng, nhìn mình ánh mắt cũng có cái gì đó không đúng, liền vội vàng hỏi. Ai? Nương cao tuổi, gì cũng không nhìn thấy. Cũng may có ca của ngươi ở bên người, cũng không nói chết. Cái này cũng là nhi tử làm thôn trưởng, thời gian tốt hơn rất nhiều. Nếu không lúc này đã đối với đại nhi tử mang lên, làm sao nói hắn hảo? Không nói chết, đó chính là ăn ngon. Không nhìn thấy. Nương, ta nhận biết cái thần y, gọi An Đạo Toàn, bệnh gì đều có thể trị. Ngài đi với ta Đông Kinh, ta để cho hắn cho người trị một chút. Ngài yên tâm, ta bây giờ làm đại quan. Ngài sờ sờ, đây là ta mũ quan, cái này mũ cánh dài bao nhiêu? Lý Quỳ bất kể đại ca Lý Đạt có hay không chiếu cố tốt lão nương, ngược lại bất kể thế nào chiếu cố, cũng không so bằng chính mình. Không đi. Nương đều không mấy ngày sống khỏe, ở nhà đợi rất tốt. Tới. Đây là cháu ngươi, con nhỏ ngươi vừa rồi hô lớn tiếng như vậy, dọa đến hắn đều khóc. Lý Quỳ lão nương mỗi ngày tham ăn tham uống, lại có cháu trai bồi bên cạnh, cũng là không muốn tàu xe mệt mỏi, đi đưa cái gì Đông Kinh. Nói liên tục, cũng khen Lý Quỳ tiền đồ, để cho chính mình hưởng bên trên phúc. A, ta suýt nữa quên mất. Nương, ta lần trước không phải viết thư trở về, nói cho ngươi Thiết Nhu thành thân sao? Lần này ta cũng mang nương tử trở về. Lý Quỳ đột nhiên nhớ tới Bàng Thu Hà còn tại đằng sau, vội vàng nói, mang theo vợ trở về, mau dẫn mau tới cấp cho nương nhìn một chút. Ca của ngươi cho ta đây đọc thư của ngươi, tin đưa ta đặt ở trong ngăn tủ. Không đợi lão nương nói xong, Lý Quỳ liền đứng dậy ra gian phòng. Chỉ thấy Bàng Thu Hà đang chỉ huy thân vệ hướng về tiến quân đồ, đại tẩu cũng ôm cái em bé ở một bên nhìn xem. Nhìn thấy Lý Quỳ đi ra, nhịn không được lui về phía sau hai bước. Đối với cái này muốn bất lận tiểu thúc tử, trong nội tâm nàng phạm sợ hãi. Ba ngội tử tới ta nương muốn nhìn ngươi. Lý Quỳ quyền đương không nhìn thấy tẩu tẩu, hướng về phía Bàng Thu Hà hô. Tới. Hắc ca. Bàng Thu Hà lên tiếng, xách theo hai cái hộp gỗ đi tới. Nương, ngươi nhìn, đây chính là ta nương tử. Lý Quỳ tiếp nhận hộp gỗ đặt ở trên giường, lôi kéo Bàng Thu Hà đi tới lão nương bên cạnh nói. Nương xem. Nương xem. Nói xong, liền đưa tay tại trên thân Bàng Thu Hà sờ sờ, cuối cùng dừng lại ở trên mặt, là cái xinh đẹp vợ, lớn hơn ngươi cả cưới mạnh hơn nhiều. Nhà ta Thiết Nhu tiền đồ. Tiền đồ. Bàng Thu Hà cũng không dám loạn động, không thể làm gì khác hơn là hướng Lý Quỳ ném đi cầu cứu ánh mắt. Lý Quỳ gãi gãi đầu, ta nương mù mắt, ta chuẩn bị mang nàng đi Đông Kinh, tìm An Đạo Toàn bộ trị một chút. Chương 35, Lý Quỳ thăm người thân tục. Chương 35, Lý Quỳ thăm người thân tục. Nghe được cái này, Bàng Thu Hà đột nhiên mở miệng, ta nghe nói An thần y gần nhất phải mang theo một nhóm quân y bắc thượng. Chính là bây giờ khởi hành đi tới Đông Kinh cũng không dự được, lại càng không biết lúc nào tài năng trở về, ta không phải mang theo một chi lương vương ban thượng sâm cao ly, cắt một đoạn mái thành phấn, để cho nương ướt, trước tiên bồi bổ thân thể. Lý Quỳ lão nương đã có tuổi, thể chất yếu bớt, khí huyết cũng là không đủ. Sâm cao ly hiệu dụng rất rộng, không chỉ có thể bổ khí dưỡng huyết, điều tiết miễn dịch, cải thiện mệt nhọc, còn có thể nước miếng giải khát, linh thần ích chí mấy người. Tuy nói chị không được nhanh mắt, nhưng cũng có thể cam đoan có thời gian chờ An Đạo Toàn trở về. Lý Quỳ lúc này mừng lớn nói, nương tử nói rất đúng. Ta cái này liền đi đem kia cái gì tham tìm ra nghiền nát uy nương ăn. Bàng Thu Hà mắt vượng chừng một cái, em chút tức giận đến chỉ hoãn không quá mức tới, gạt ra đủ cười, vẫn là ta tới đi, ngươi bồi nương trò chuyện, ta chuẩn bị cho tốt cho nương ăn. Lý Quỳ chỉ ngây ngốc ách một tiếng, đúng đúng đúng. Nương tử đi làm, ta bồi ta nương trò chuyện. Bàng Thu Hà cũng thừa cơ thoát khỏi Lý Quỷ lão nương vớt ve. Đi đến vừa đặt ở trên giường hộp gỗ phía trước, mở cái nắp, lật ra một cái hộp gỗ nhỏ mở ra, xé mở kín gió túi ra bỏ, một cỗ mùi thơm nồng nặc phiêu tán đi ra. Một cây hình thái hợp quy tắc lô đầu trắng kiện, tham thể trắng kiện lại thuần thẳng, rễ cây ngắn mà thô, hiện lên chỗ lõm hình dáng hồng màu nâu sẫm, cao ly yên tĩnh nằm ở trong túi da bò. Bàng Thu Hà đem hắn nắm trong tay, móc từ trong ngực ra một cây tiểu đao. Nhắm ngay sẫm cao ly lô đầu, nhẹ nhàng xẹt qua, cắt ra hơi mỏng một mảnh nhỏ đưa cho Lý Quỷ, để cho nương ngậm trong miệng, tuyệt đối đừng nhai lấy ăn. Tiếp lấy lại cắt xuống một đoạn, đem còn lại sẫm cao ly thả lại túi da bò sau, cầm cắt gọn khối kia đi ra khỏi phòng. Lý Quỷ đem miếng nhân sẫm đưa tới lão nương bên miệng, "Nương, ngươi nghe chưa? Ngậm trong miệng là được, tuyệt đối đừng cắn ăn." Lý Quỷ lão nương cắn vào trong miệng, hàm hồ nói, "Đây có phải hay không là đại gia hỏa thường nói nhân sâm a? Có liên quan nhân sâm truyền thuyết, dân gian có thể nói là tầng tầng lớp lớp, thảo yêu, địa tinh, chỉ đần độn, duyên phò mệnh chuyển thần hồ hắn hồ. Cái gì hiền lành lão đem đầu thần hội trợ giúp đào tham người đào được bảo tham, mỹ lệ tham cô nương sẽ cùng trẻ tuổi đào tham người kết thành bạn lữ, bỏ vào trong nước nước sông liền có thể chảy dài không ngừng có thể phát tài làm giàu, ăn một miếng liền có thể để cho ma bệnh sinh long hóa hổ, vận khí bạo tăng các loại." Lý Quỷ gật đầu, "Chính là đây là gì nhân sâm, có thể đáng giá tiền." Cái này sâm cao ly thế nhưng là hải ngoại trên thần sơn hái được, người bình thường đừng nói ăn, gặp đều không thấy được. Lý Quỳ nào hiểu những thứ này, nếu không phải Bàng Thu Hà từng nói với hắn vài câu, lại cố ý tìm người đem hắn bảo tồn, căn này sâm cao ly sớm bị Lý Quỳ ngâm rượu uống. Lý Quỳ lao nương nghe xong, cười trên mặt nếp may đều trồng đến cùng một chỗ, con ta tiền đồ. Nương cũng dính tiết như quang, còn có ngươi ca nếu không phải bởi vì ngươi, hắn hiện tại cũng cho tài chủ làm đứa ở, sao có thể cưới được vợ, lên làm thôn trưởng đang nói, ngoài cửa chuyển tới một hồi tiếng ồn ào, lại là Lý Quỳ đại ca Lý Đạt trở về. Bị Lý Quỷ thân vệ ngăn ở ngoài cửa không cho vào tới. "Các ngươi đừng cản ta, ta là Lý Quỷ đại ca. Ta muốn đi vào, đây là nhà ta, mau tránh ra." "Lý Quỷ ngươi đi ra, nhanh lên đi ra." Lý Quỷ nghe vậy, vội vàng đi đến biệt tử, ra hiệu thân vệ phóng Lý Đạt đi vào. Nhưng không ngờ Lý Đạt đem quốc ném một cái, nổi giận đùng đùng đi đến Lý Quỷ trước người, gương mặt tức giận. Chết nói, "Ngươi kẻ này muốn làm gì? Có phải hay không lại muốn dẫn nương đi, ta cho ngươi biết, nương cùng ta đợi thật tốt, tuyệt sẽ không đi theo ngươi." Thái độ kiên quyết, căn bản vốn không sợ hãi Lý Quỷ. Lại nhìn Lý Quỷ gương mặt đen kia, lúc này đã là trợn mắt trừng mắt, dâu hùng loạn chiến. Lý Đạt vợ muốn lên phía trước quên can, lại bị Bàng Thu Hà giữ chặt. Tiếp đó đi lên trước giữ chặt Lý Quỷ cánh tay, "HK không nên tức giận, ta đi vào tại trước mặt nương nói, miễn cho gọi ngoại nhân chế giễu." Lý Quỷ cũng là nghe lời, bị Bàng Thu Hà lôi kéo vào phòng, tại lao nương bên thai chính là một trận đối với KK Lý Đạt toán trách. Lại không đối với KK kêu đánh kêu giết, rõ ràng vẫn còn hiếu đễ chi tâm. Chỉ là KK Lý Đạt đối với Lý Quỷ người em trai này vẫn như cũ trong lòng còn có khúc mắc. Mặt trời chiều ngã về tây, hoàng hôn buông xuống. Phong phú cơm tối tản ra mùi thơm nồng nặc, Lý Đạt vợ cho mọi người thịnh hảo, mang theo hai đứa con trai đi tới trong nội viện đơn sơ trước bàn đá. Bàng Thu Hà vòng nhìn một vòng, đẩy Lý Quỷ sau, cũng bưng bát đi tới tẩu tử ngồi xuống bên người, trăng tròn treo chân trời, ngân huy vậy nhân gian, trong nội viện một mảnh sáng tỏ. Lý Quỷ bưng lão nương bát cơm vào phòng. Lý Đạt thấy thế, cũng không nói nhiều, đi theo sau lưng Lý Quỷ cũng vào phòng. Bốn tên thân vệ bưng bát đứng tại biệt tử, nhìn nhau, tất cả trầm mặc không nói. Loại tình huống này, hay không nhúng tay hảo. Rất nhanh, bên trong nhà âm thanh truyền ra. "Nương, ngài bây giờ được nhắm mắt, nơi này lang băm chắc chắn trị không được." "Hừ, nương lớn tuổi như vậy, sao có thể trải qua được dày vò? Ngươi nếu là hiếu thuận, cũng đừng để cho ta nương chịu cái này tội." "Chịu tội? Là ta để cho nương chịu tội. Ngươi chiếu cố nương chăm sóc nương con mắt cũng không nhìn thấy. Ta nói cho ngươi, nương ta khẳng định muốn mang đi, ngươi nói không tính. Nương không nhìn thấy trách ta. Còn không phải bởi vì ngươi kẻ này xông ra tai họa, gánh vác ta thay ngươi khoác gông mang khóa, thú ngàn bạn đáng không nói, còn làm hại nương thường thường niệm tình ngươi, khóc mắt bị mù. Ngươi đánh rắm. Ta lần trước lúc trở về, nương ánh mắt còn rất tốt điện, bây giờ sao phải liền ngủ? Còn không phải ngươi không có chiếu khán tốt? Còn có, ta làm hại ngươi chịu khổ, không có cho ngươi bồi thường sao? Nếu không phải ta gửi tiền về nhà, ngươi có thể cưới được bên trên vợ, có thể ở lại bên trên cái này căn phòng lớn. Nếu không phải ta, ngươi có thể lên làm thôn trưởng." Lý Quỷ tức giận phía dưới, cơm cũng không ăn. Trong viện đám người bệnh thai nghe hăng hái, chỉ có Lý Đạt hai đứa con trai đều cầm lấy một khối xương cốt gặm không ngừng. Mắt thấy hai huynh đệ người cãi lộn không ngừng, Lý Quỷ lao nương chỉ sợ đánh nhau, nhưng chớ đem đại nhi tử đánh ra cái nguy hiểm tính mạng tới. Dù sao những năm này phục vụ chính mình thư thư phục vụ. Vội vàng lên tiếng khuyên giải nói, "Hai người các ngươi chớ ồn ào. Thiết Nưu đã từng là gây họa, nhưng hôm nay không phải cũng làm đại quan, ngươi cũng dính hàn quang, thời gian càng ngày càng trải qua hảo. Ta cũng không mấy năm sống khỏe, cả một đời chờ trong thôn cũng là không có đi, bây giờ muốn cùng Thiết Nưu qua mấy ngày khoái hoạt thời gian. Có ta, ngươi cũng đừng quên. Cái kia Đông Kinh ta nghe người ta nói phồn hoa nhanh, trước khi chết đi xem một chút cũng không sống lãng phí, ngươi bây giờ sinh nhi, cũng muốn qua tốt chính mình thời gian. Thiết Nưu cầm về nhà đồ vật, ta đều giữ lại cho ngươi. Không cần bị đói ta hai cái cháu ngoan nghe xong lão nương nói lời, Lý Đạt còn nghĩ quên, há to miệng nhưng cái gì cũng không nói đi ra. Hắn vốn cũng không phải là ăn nói khéo léo tính tình, huống chi Lý Quỷ cùng lão nương nói đến đều không tệ mình có thể có được hôm nay, đúng là dính Lý Quỷ quang. Hắn không phải là một cái người không biết điều. Lý Quỷ gặp lão nương nguyện ý cùng tự mình đi, vui vẻ nói, "Nương, ngươi nguyện ý cùng ta đi là được rồi, đi Đông Kinh, ta tìm đại phu đem con mắt của ngài chữa tốt, mang ngươi thật tốt dạo chơi Đông Kinh." Ca ca cũng không sốt ruột, một phát cùng ta đi Đông Kinh khoái hoạt, không giống như ngươi làm thôn trưởng hảo. Lý Đạt không nói chuyện, hắn cũng mất chủ ý. Chương 36, Lý Quỷ thăm người thân xong chương 36, Lý Quỷ thăm người thân xong Lý Quỷ lão nương làm ra lựa chọn, theo Lý Quỷ đi tới Đông Kinh quá nhanh sống thời gian. Lý Đạt bất đắc dĩ, nhưng cũng không tốt hơn nữa, nguyên bản mỹ vị thịt hầm ăn vào trong miệng cũng như nhai sắp đến, kẻ nhạt vô vị. Lý Quỷ khẩu vị mở rộng, ăn đến hứng khởi, một ngụm liền cắn xé tiếp theo khối lớn, cốt tủy đều hút cạn sạch sành sanh, một hồi phong quyền tàn vân, một chén lớn thịt hầm rất nhanh thì thấy đáy. Cũng là Lý Quỷ từ nhỏ liền là như vậy, bằng không Lý Đạt còn tưởng rằng Lý Quỷ đói bụng vài ngày bụng. Lý Đạt tâm tư hỗn loạn, qua loa nhét đầy cái bao tử, thu lại mẫu tử ba người ăn qua bát đũa, ra gian phòng. Đem bát đũa phóng tới nồi và bếp liền trở về phòng bên trong nằm. Lý Quỷ ăn đến có chút chán, từ trong ngực móc ra bầu rượu, mị mị uống một hớp lớn. Dàn xếp lao nương thật tốt nghỉ ngơi, ngày kế tiếp liền lên đường xuất phát. Tiếp đó đi ra khỏi phòng vui vẻ nói, ta nương nguyện ý cùng ta đi Đông Kinh, ta đêm nay ngủ ngon, đến mai cái liền đi. Đám người không nói gì, sớm nghe được. Chỉ là vừa tới nhà, trong thôn lộ đều không quen thuộc, tàu xe mệt mỏi mỏi mệt còn chưa tan đi đi, liền muốn lần nữa khởi hành lên đường, có phải hay không có chút quá gấp. Đêm đã khuya, trăng sáng phong thanh. Bách Trượng thôn bên trong duy nhất ánh lửa dập tắt, liên tiếp côn trùng kêu vang hát vang lên nông thôn hòa âm, Lý Quỷ tiếng lẩm bẩm như là cao hữu lực tiếng kèn đồng dạng, không hợp nhau. Cũng may Bàng Thu Hà đã thành thói quen. Một gian phòng khác bên trong lại có nhân tâm sự trọng trọng, Lý Đạt nằm thẳng ở trên kháng mở to hai mắt không cách nào chìm vào giấc ngủ, không có một chút buồn ngủ. Hai đứa con trai thân thể trần truồng nằm ngáy o, bụng nhỏ phình lên rõ ràng ăn không ít. Nghe sát vách vang lên tiếng lẩm bẩm, như ầm ầm tiếng sấm, đinh hai nhức óc, quay người nằm nghiêng chỉ thấy vợ cũng trợn to hai mắt nhìn về phía chính mình. Chỉ một thoáng, Lý Đạt nhịn không được thấp giọng hỏi, người muốn đi Đông Kinh sao? Lý Đạt vợ lắc đầu, không muốn. Lý Đạt ngồi dậy, nhìn xem vợ nói, Thiết Nưu tên kia đệ ta là cái vô pháp vô thiên tính tình, không có làm quan phía trước ta cũng không quản được hắn, bây giờ tiền đồ, ta thì càng không có biện pháp. Mặc dù trước đó đeo lên kiện cáo, làm hại ta nhưng về sau cũng thỉnh thoảng hướng về trong nhà đưa tiền, nương cuối cùng nói hắn là cái hiếu thuận. Hắn có thể mang nương đi Đông Kinh quá nhanh sống thời gian, khẳng định so với ở trong nhà mạnh, chỉ là nương dù sao đã có tuổi ta nếu là không bồi nương bên cạnh phục dịch. Vạn nhất có cái Lý Đạt vợ chỉ là một cái phổ thông phụ nhân, tính tình cũng tương đối nhu thuận nhu nhược, là chịu khó cũng biết chiếu cố người. Nhưng loại sự tình này cũng không phải nàng một vị phụ nhân có thể quyết định. Đối mặt Lý Đạt xoắn xuýt, chỉ nói, đương ra nếu muốn đi vậy ta liền đi theo ngươi. Lý Đạt thở dài, khổ sở nói, ta người đệ đệ kia ta vẫn là lưu lại trong thôn A. Bên ngoài thế đạo hỗn loạn, ai biết về sau lại là gì cái bộ dáng. Đến lúc đó có cái vạn nhất, ta nương còn có thể có cái nơi đặt chân. Lý Đạt vợ ừ một tiếng, khuyên nhủ, ngươi chớ có lại cùng hắn phát cáu, cẩn thận hắn tức giận, ra tay với ngươi. Ngươi lại đánh hắn bất quá Lý Đạt bất lực phản bác, cho dù đánh thắng được, hắn cũng không dám động thủ a. Hắn một cái cẩn thận tôn trưởng, đối với Lý Quỷ cái này uy danh hiển hách tướng quân động thủ, thỏa đáng di hạ phạm thượng. Chớ nói chi là ngay cả hắn có thể lên làm thôn trưởng cũng là dính Lý Quỷ băng. Xung quanh bao nhiêu thôn phường, trừ hắn Lý Đạt, cái nào thôn trưởng không phải từ trong Lương Sơn quân bên trong xuất ngũ xuống? Liên nghi thủy huyện mệnh lệnh, phía trước không phải cũng tại Lương Sơn quân hiệu lực. Trong gian phòng lập tức an tĩnh lại, Lý Đạt cũng sẽ không xoắn xuýt nhắm hai mắt lại. Lý Quỷ tiếng ngáy không dứt. Thời gian trôi qua, ánh trăng trong sáng từng chút biến mất, nguyệt hoa cũng dần dần tan hết. Phía chân trời trở nên trắng, ẩn lui nguyệt quang. Thái dương còn chưa dâng lên. Lý Đạt nhà hàng rào bên ngoài, liền đến một cái quần áo rách nát vác quốc hán tử, giò đầu, chồng mông lên, dùng sức đi đến nhìn. Ta ngược lại muốn nhìn Thiết Nưu chạy về xe ngựa lớn bao nhiêu, Lục Tử còn nói trong huyện cũng không lớn như vậy xe ngựa, Thiết Nưu bây giờ so huyện lệnh quan đều lớn rồi. Trong thôn chuyện truyền nhanh nhất, phàm là có cái chuyện mới mẹ không cần bao lâu liền có thể truyền bay lạ tả, mọi người đều biết. Lý Quỷ vào rừng làm cấp Lương Sơn khởi binh tạo phản làm tướng quân chuyện. Tại Bách Trượng thôn có thể nói là không ai không biết không người không hay, nhưng tướng quân này lớn bao nhiêu, không ai nói rõ được. Bất quá lại lớn cũng không khả năng lớn hơn huyện lệnh, đoán chừng tối đa cũng liền cùng huyện úy không sai biệt lắm. Huyện úy, ở trong mắt Bách Trượng thôn thôn dân, đã là khó lường đại quan. Huyện lệnh, đó là ông trời. Bây giờ, Bách Trượng thôn họ Lý thôn dân mượn phía chân trời bạch quang, đem trong nội viện nhìn nhất thanh nhị sở. Nhưng trống rông trong viện nào có cái gì xe ngựa? Phi, liền biết Lục Tử bọn hắn gặp người, lần trước trở về chỉ cưỡi con ngựa, lần này liền ngươi là ai? Lén lén lút lút nhìn cái gì đấy? Họ Lý thôn dân lời còn chưa nói hết, liền bị người xách theo cổ dơ lên. Nghĩ quay đầu đi xem, lại không cách nào chuyển động, dọa đến liên tục giảng giải, ta là Lý Nhị Đản, ta chính là tới xem một chút xe ngựa, ta gì cũng không có làm quản ngươi là Lý Nhị Đản vẫn là Lý Tam Trứng, dám nhìn trộm Lý thống lĩnh nhà, ta nhìn ngươi là xuống án. Nói, ai cho ngươi tới? Còn có hay không đồng bọn? Vì sao muốn nhìn xe ngựa? Theo Lý Quỷ trở lại quê hương thân vệ bóp lấy Lý Nhị Đản cổ, nghiêm nghị chất vấn. Quân gia tha mạng. Quân gia tha mạng a. Ta chính là nghe Lục Tử bọn hắn nói. Thiết Nưu Ách là Lý đại nhân vội vàng một trận lớn vô cùng xe ngựa trở về, hiếu kỳ nhanh, lúc này mới tới nhìn một chút. Ta không có đồng bọn a. Ta đây là chuẩn bị bên trên trong đất làm có quân gia tha mạng a. Lý Nhị Đản dọa đến liên tục cầu xin tha thứ, nếu không phải bị người nhấc trong tay, chỉ sợ đã quỳ trên mặt đất. Thân vệ cao mày đoạt lấy Lý Nhị Đản trong tay quốc. Vốn là còn dọa đến liên tục cầu xin tha thứ Lý Nhị Đản lập tức kinh hãi. Quân gia, đây là thôn xá nông cụ, không thể cầm a. Nếu là ném đi ta cũng chết chắc rồi, đêm nay nhất định phải giao về nhà. Nhị Đản dập đầu cho ngươi. Nói xong liền muốn dây rủa rơi xuống đất. Thân vệ xách theo Nhị Đản sau cổ nhẹ buông tay, đem Nhị Đản bung đến trên mặt đất, lộn xộn nữa trực tiếp chặt người, đi qua. một cước liền đá vào nhị đản trên mông. Nhị đản bị đau, vốn định đoạt lại quốc, không ngờ sau một khắc trên mông lại bị đánh một cước. Không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoan theo thân vệ chỉ phương hướng di động. Rẽ một cái tới, chỉ thấy một trận lại lớn lại hào hoa xe ngựa dừng ở cách đó không xa, bên cạnh trên cây còn buộc lấy vài thất ngựa cao to. Lục Tử không có gật người. Xe ngựa này coi là thật so Nghi Thủy huyện huyện lệnh xe ngựa còn muốn uy phong. Nhưng Lý Nhị Đản lúc này lại không còn tâm tư nhìn kỹ, chỉ muốn cầm lại quốc của mình. Cũng may không bao lâu Lý Đạt, Lý Quỳ liền lần lượt tỉnh lại, tại Lý Đạt bảo đảm sau, Lý Nhị Đản lúc này mới vác quốc bình yên rời đi. Chỉ là không biết về sau đụng phải nữa loại này náo nhiệt, hắn vẫn sẽ hay không đi lên gót. Lo lắng lao nương đổi ý, cũng không muốn cùng ca ca Lý Đạt nội tranh chấp. Dậy thật sớm sau khi ăn cơm xong, Lý Quỳ liền chỉ huy thân vệ thu thập đồ đạc xong, đỡ lao nương lên xe ngựa, lên đường xuất phát. Trước khi đi, Lý Quỳ còn nhìn xem Lý Đạt hỏi, ca ca coi là thật không theo ta đi Đông Kinh quái hoạt. Nhưng Lý Đạt đã hạ quyết tâm, lần nữa lắc đầu cự tuyệt. Lý Quỳ thấy thế cũng sẽ không quên nhiều, chở mình lên ngựa, tại phía trước mở đường. Chương 37, Hắc Toàn Phong đúa bổ nghi lĩnh hổ bên trên chương 37, Hắc Toàn Phong đúa bổ nghi lĩnh hổ bên trên có câu nói là đi ra ngoài hỏi đường, lên đường nhìn bầu trời. Cũng không biết vì cái gì ngày hôm nay thái dương to đến dọa người, tựa như ngay tại đỉnh đầu đối người thiêu đốt. Đi tới buổi trưa, đừng nói cưỡi ngựa tại phía trước mở đường Lý Quỳ đám người, liền ngồi ở toa xe bảng Thu Hà cùng Lý Quỳ lão nương đều nóng đến mồ hôi chảy ròng. Dưới hông ngựa càng là thở hổn hển, một bước cũng không muốn hướng phía trước bước. Quan đạo cũng lại, ngẫu nhiên đụng tới cá nhân cũng đều là trong xuống đất chiếu cố hoa màu bạch tính, ven đường ngay cả một cái nghỉ chân khách điếm cũng không có. Lý Quỳ lão nương nóng đến chịu không được, la hét muốn xuống xe toa hóng gió, bảng Thu Hà không thể không kêu dừng xe ngựa. Đánh xe thân vệ cũng phơi không còn tinh thần, lúc này nghe xong lúc này giữ chặt dây cương. Có thể là khổ tận cam lai, phía trước cách đó không xa chỗ ngoặt vừa vặn có mấy cây đại thụ, Lý Quỳ vội vàng gọi mọi người tại này nghỉ một chút. Liệt Nhật thẳng tắp hướng xuống chiếu, bóng cây che đậy chỗ không lớn, vừa vặn rất tốt tại có thể giữ lại được một bàn người. Bàng Thu Hà đỡ Lý Quỳ lao nương xuống xe ngựa, lại từ toa xe lấy ra cái đệm để dưới đất, cung cấp Lý Quỳ lao nương nằm. Tiếp lấy ấm nước uy Lý Quỳ lao nương uống nước. Vốn nghĩ nghỉ một lát liền tiếp theo lên đường, vậy mà ngày giống như là ỷ lại không muốn rời đi, đám người một mực nghỉ ngơi đến giờ thân vẫn như cũ cảm thấy khốc nhiệt khó nhịn. Mắt thấy ngày bắt đầu tây phía dưới, nếu không lên đường, ngày hôm nay sợ rằng phải ngủ ngoài trời bên ngoài thành. Lúc này mới nhắm mắt lên đường xuất phát, gắng sức đuổi theo, cuối cùng tại Nghi Thủy huyện thành cửa đóng phía trước, tiến vào thành. Lý Quỳ lao nương có thể là bị nóng bị bệnh, lẩm bẩm rất khó chịu, doa đến Lý Quỳ đi thẳng tới anh hùng lâu, lấy ra thân phận, phái người tìm đến đại phu trị liệu. Đại phu xem mạch sau, nói thẳng, lão phu nhân đây là được nóng cảm nắng, mấy ngày gần đây không thể lại bị nóng, tiểu lão nhân trước tiên thi châm hòa dịu, bất quá tuy nhiên làm sao? Lý Quỳ vội vã truy vấn. Cái kia đại phu trần chờ nói, bất quá phương pháp này chỉ có thể hòa dịu, nếu muốn triệt để trị liệu, còn phải chế biến một bộ thanh nhiệt giải độc, thử nóng lích tức giận nước thuốc uống hết, chỉ là có một vị dược tài, tiểu lão nhân trong cửa hàng lại là không có, chính là Nghi Thủy huyện đoán chừng cũng tìm nó không thể. Thuốc gì? Nghi Thủy lớn như vậy, ta không tin không có. Ngươi nói cho ta, ta phái người đi tìm. Lý Quỳ trừng lớn hai mắt quát lên. Đại phu trầm giọng nói, nhân sâm. Nhân sâm? Lý Quỳ, Bàng Thu Hà châm miệng một lời. Đại phu liền vội vàng giải thích, không phải tiểu lão nhân khó xử đại nhân, nếu là thường nhân cũng không cần đến nhân sâm, chỉ cần cây hương lưu, bạch biển đầu, dạy phát ba vị thuốc chế biến cây hương lưu tán liền có thể, chỉ là lão phu nhân thể cốt yếu ta có nhân sâm. Ta mang người thăm đâu? Không đợi đại phu nói xong, Lý Quỳ liền đội và đánh gãy. Bàng Thu Hà cũng sắp bước chạy tới xe ngựa, mang tới sâm cao ly. Đại phu, ngươi xem một chút căn này nhân sâm có được hay không? Đây là cái này gọi là sâm cao ly, chính là hải ngoại cao ly quốc đặc sản nhân sâm. Ta nghe An Thần Y nói hiệu quả so với người bình thường tham tốt hơn nhiều. Lý Quỳ vội vàng trả lời. An Thần Y lìa. Thế nhưng là An Đạo Toàn An Thần Y lìa. Chính là hắn. Nếu là An Thần Y lời nói, chắc hẳn không kém được. Tiểu lão nhân này liền thi châm, chờ thi xong châm liền vì đại nhân chế biến nước thuốc. Làm châm, uống thuốc. Lý Quỳ lão nương đã ngủ mê man. Lý Quỳ là cái hiếu thuận, một tấc cũng không rời canh giữ ở lão nương bên cạnh, còn làm cho người nhìn xem đại phu không để rời đi. Cứ như vậy qua một đêm, Lý Quỳ lão nương thật tốt ngủ một giấc sau, cuối cùng khôi phục mấy phần tinh thần. Lý Quỳ mặc dù đội vã chạy về Đông Kinh, nhưng đại phu lời nói lại không dám không nghe, không thể làm gì khác hơn là để cho lão nương lại tĩnh dưỡng hai ngày. Ngay tại Lý Quỳ vây được muốn lúc ngủ, anh hùng lâu ngoài chuyển tới từng trận tiếng ồn ào. Một mặt bực bội Lý Quỳ nổi giận đùng đùng chạy đến, chỉ thấy một đám người vây quanh ở cái kia, nhón chân lên thò đầu ra nhìn đi đến nhìn. Các ngươi ầm ĩ gì ầm ĩ? Làm cho ta cảm giác đều ngủ không an ổn. Lý Quỳ gầm thét. Âm thanh quá cao, nguyên bản chen chúc đi đến nhìn bách tính lập tức quay đầu xem ra, lập tức dọa đến toát ra mồ hôi lạnh. Hắc Toàn Phong Lý Quỳ. Là Hắc Toàn Phong Lý Quỳ. Ta nhìn xem cũng là, cùng truy nã ách vẽ lên giống nhau như lúc. Nói bậy. Cái kia Hắc Toàn Phong không phải tại Đông Kinh sao? Ngươi mới nói bậy, cũng sẽ không trở về sao? Có nhận ra Lý Quỳ bách tính, nhịn không được kêu thành tiếng, tiếp lấy liền lui về sau. Vào rừng làm cướp Lý Quỳ bọn hắn không thể chơi vào, làm đại quan Lý Quỳ, bọn hắn càng là không có can đảm gây. Bị người nhận ra, Lý Quỳ nộ khí thoáng chốc liền đi ba phần. Giống như Võ Nhị Lang, cũng là người sĩ diện hảo. Cười hắc hắc hai tiếng, hỏi lần nữa, các ngươi vây quanh ở cái này lằn tăn cái gì? Ta đang muốn ngủ, lại bị các ngươi làm cho phiền. Hiện trường lập tức hoàn toàn yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Chỉ nhìn Lý Quỳ bộ dáng kia, tại chỗ bách tính đâu còn không biết trước mắt cái này đèn tư chính là hung danh hiển hách Hắc Toàn Phong Lý Quỳ. Nửa ngày, mới có đóng tại anh hùng lâu cầm y liễu vệ tiến lên giải thích nói, "Lý thống lĩnh, bách tính là tại nhìn nha môn gián ra tới văn thư, gần đây nghi lĩnh bên trên có con cọp qua lại, đã ăn xong mấy người, nha môn gián ra văn thư triệu tập thợ săn, lên núi săn giết con cọp." Lý Quỳ nghe vậy sững sờ, cao mày nói, "Nghi lĩnh? Bọn ta thôn chẳng phải đang nghi lĩnh phía dưới? Ta như thế nào không nghe người ta nói lên?" Không đợi cái kia cầm y liễu vệ trả lời, lại nói, "Con cọp hại bao nhiêu người tính mệnh? Cho đến ngày nay, đã có 6 người, trong đó 2 người vẫn là thợ săn." Cầm y liễu vệ thấp giọng nói, "Nghe nói có 3, 4 con cọp, 6 người này chỉ là xác định." Hai người đang trò chuyện ở giữa, cũng không biết là ai lên đầu, hô, "Hắc Toàn Phong thế nhưng là ta nghi thủy người, võ nghệ cao cường như vậy, nói không chính xác có thể giết con cọp, vì dân trừ hại." Nghe còn lại bách tính nhãn tình sáng lên, nhao nhao quỳ rạp xuống đất, cầu xin Lý Quỳ lên núi trừ hại. Lập tức liền đem Lý Quỳ chống. Cái này nếu là đổi thành người khác, có thể sẽ từ chối nói mình không có bản sự này, lão nương bệnh chính mình phải trông nom. Nhưng Lý Quỳ giống như võ nhị lang, bị ngon a. Người khác khen tặng như vậy, thậm chí quỳ xuống đất cầu xin cái này còn cọp cho dù không có quan hệ gì với mình, vậy cũng phải giết. Vung tay lên, trực tiếp để cho thân vệ xé công văn, cầm lấy đi nha môn thông báo, chuẩn bị buổi chiều xuất phát tiến nghi lĩnh. Tiếp lấy liền trở lại anh hùng lâu nằm ngáy ho ho giữa lúc mơ mơ màng màng bị người đánh thức, lại là Bàng Thu Hà nghe nói chuyện này, một mặt kiên quyết biểu thị chính mình cũng muốn cùng theo lên núi. Thật cũng không khuyên Lý Quỳ đừng đi, loại này đáp ứng ở dưới chuyện, nếu là đổi ý, chỉ sợ bị người chế giễu không ngóc đầu lên được. Việc này Lý Quỳ sao có thể đáp ứng, cự tuyệt nói, "Ngươi đi ta nương ai chiếu cố? Ngươi chỉ để ý nhìn xem nương, ta đêm nay liền có thể trở về." Bàng Thu Hà nói hết lời, Lý Quỳ chính là không đáp ứng. Bất đắc dĩ chỉ có thể lưu lại. Xuất phát phía trước, Nghi Thủy huyện huyện lệnh tự mình đến anh hùng lâu, còn mang đến hơn 10 tên thợ săn cùng với 7-8 tên cảnh sát, nếu không phải bởi vì chính mình có vết thương cũ, đoán chừng cũng muốn đi theo Lý Quỷ một khối vào núi. Lý Quỷ vốn nghĩ mang 2 cái thợ săn là được, nào có thể đoán được cái kia huyện lệnh cũng sợ Lý Quỷ xảy ra ngoài ý muốn, lấy dơ lên con cọp làm lý do khuyên giải. Này mới khiến Lý Quỷ đáp ứng. Chương 38, Hắc Toàn Phong đúa bổ nghi lĩnh hổ phía dưới chương 38, Hắc Toàn Phong đúa bổ nghi lĩnh hổ phía dưới anh hùng lâu phía trước. Lý Quỷ đem 2 thanh rượu to bản đeo tại trên lưng ngựa. Tại Bàng Thu Hà dưới sự yêu cầu còn mang tới giáp ra, chỉ đợi tiến vào nghi lĩnh liền phải mặc vào. Thợ săn sách xin quóng tiễn, cầm câu liêm tương đồng. Cảnh sát eo đeo trường đao, tay rất dài thương. Từng cái nhìn kích động, thương phấn không thôi. Lần này có Lý tướng quân tự thân xuất mã, nhất định đem nghi lĩnh bên trên con cọp diệt rõ ràng, đến lúc đó dơ lên con cọp trở về, phân chút tiền thưởng cũng có thể mua thêm vài hũ rượu ăn. Huyện nha môn không phải treo thưởng 500 quan tiền sao? Cũng không biết Lý đem tính toán. Ta hay là trước diệt trừ con cọp lại nói. Đúng. Diệt trừ con cọp đám người chờ xuất phát. Vẹn vẹn có mấy cái cẩn thận người sắc mặt nghiêm túc. Lý Quỳ cũng không để ý những thứ này, mang theo 2 tên thân vệ trở mình lên ngựa, tại rất nhiều dân chúng vây quanh ra nghi thủy huyện, hướng về nghi lĩnh chạy tới. Lúc hoàng hôn, một đoàn người đã đi tới lĩnh phía dưới. Chỉ thấy nơi xa dãy núi kia cường, khói sóng ngăng dọc, đỉnh núi ẩn ẩn, sương mù tràn ngập. Cổ mục trên vách đá như có long xà hình bóng lúc gần lúc hiện, tăng thêm mấy phần tĩnh mịch quỷ dị. Ngao ngao. Lý Tuấn Quân, Hồ Khiếu. Tựa như là từ bên kia truyền đến. Dẫn đầu thợ săn trong nháy mắt cảnh giác lên. Lý Quỳ nhảy xuống ngựa, không để ý oi bức cột chắc giáp ra. Tay cầm rượu to bản nói, lưu lại 2 người tại cái này xem trọng ngựa, những người còn lại theo ta bên trên lĩnh tìm cái kia con cọp, nếu là đụng chỉ quản vạn nghiêm bên cạnh dẫn, ta tự sẽ lấy nó tính mệnh. Hảo. Lý tướng quân chính là chân hảo hán. Chuẩn bị tốt cung tiễn, cẩn thận xuất sinh kia đánh lén. Lưu lại trông coi thất ngựa tất nhiên là cảnh sát, thợ săn cùng với thân vệ phân tán tại Lý Quỷ bốn phía, dự cung lên nâng xiên, cảnh giác quan sát đến bốn phía. Chỉ có Lý Quỷ không sợ hãi chút nào, khiêng xong rượu to bản tùy tiện đi tại phía trước nhất. Còn có thợ săn mặc vào nhiễm chế giả da hổ, con hổ kia đầu nhìn qua cũng sống linh hoạt hiện. Lý Quỳ hiếu kỳ đạp sờ soạng đường này. Cái kia săn đầu hổ lĩnh còn tiến đến bên cạnh Lý Quỳ thấp giọng đề nghị, có thể sớm thiết hạ hổ tỉnh, đem con cọp vây chạy tới, nếu con cọp phát cuồng liền dùng độc tên bắn giết. Lý Quỳ chưa từng đánh qua săn, hiếu kỳ hỏi, hổ tỉnh là cái gì? Ta thế nào chưa từng nghe qua? Hồi tướng quân, cái này hổ tỉnh chính là bắt giết con cọp cả bẫy, trước đó đào xong hố to, dưới đáy trải bóp nhọn một truy, vừa có thể vây khốn con cọp, còn có thể phòng ngừa con cọp dễ dụi lúc phá hư da lông. Cái này con cọp da lông cực kỳ đáng tiền, tùy tiện một cái liền có thể bán mấy chục trên trăm sâu. Nhưng nếu là da lông không có bị hao tổn, ít nhất cũng có thể bán trên dưới 100 sâu. Dẫn đầu thợ săn cũng không giấu giếm, đem mình biết một mạch nói ra. Lý Quỳ nghe xong cười hắc hắc, da hổ ta biết, phía trước tại Lương Sơn Bạc, Vương Luân ca ca liền có mấy trường trong ngày mùa đông trải tại dưới thân ngủ có thể ấm. Cái này da hổ ta mớn, trở về đưa cho ta đầy nương tử. Đám người vừa đi vừa nói, không bao lâu liền đã đến một đầu bên dòng suối. Ngược lại là một suối hào thủy, thanh tịnh thấy đáy, dòng nước róc rách. Lý Quỳ cuống họng đang làm, ngồi xổm người xuống nâng một nắm liền hướng bên miệng tiến đường, ăn vài miếng chợt cảm thấy thoải mái. Cái này con cọp trốn đến nơi nào, đi lâu như vậy ngay cả một cái bóng cũng không gặp. Lý Quỳ không phải là một cái tính tình trầm ổn, nhìn xem dần tối sát trời, không khỏi nóng nảy. Có uống nước xong thợ săn giải thích nói, tướng quân, cái kia con cọp sợ nóng, đoán chừng phải đợi đến trời tối sau mới ra đến kiếm ăn. Bên kia trên đỉnh núi có cái am nhi, chính là Tứ Châu Đại Thánh Từ Đường, không bằng ta trước tiên đi nơi này nghỉ ngơi. Chỉ chỗ kia đỉnh núi nhìn xa, khi phát hiện con cọp dấu vết, lại đi truy cũng không muộn. Lý Quỳ giận tái mặt tới, mấy người xuất sinh kia chính mình đi ra. Cái kia phải đợi tới khi nào? Người nào phía trước không phải nói có thể tìm được con cọp sao? ta không phải còn mang theo con dê tới. Nghĩ biện pháp đem xuất sinh kia dẫn ra. Chờ sau đó không đi không thể được, ta phải chủ động xuất kích. Các ngươi nếu là sợ liền đi kia cái gì từ đường chờ lấy, ta tự mình đi tìm. Đám người cũng không nghĩ đến Lý Quỷ nói trở mặt liền trở mặt, nhưng lại không dám phản bác, đành phải thay đổi đợi địch nhân mệt mỏi rồi tấn công săn hổ phương pháp, sau khi thương nghị chia làm bốn đội. Riêng phần mình tuyển một cái phương hướng tìm kiếm con cọp dấu vết. Nhưng nghi lĩnh đường núi khó đi, rừng cũng bí mật, dân chúng tầm thường đều biết này bao lơ trùng, ít có tới đây chặt cây cây cối. Thợ săn ngược lại là kết bè kết đội đi vào, nhưng bọn hắn lấy đi săn mà sống, càng không nỡ chặt cây rừng. Bởi vậy, thẳng đến thỏ ngọc mọc lên ở phương đông, Lý Quỷ chỗ một đoàn người vẫn như cũ chưa từng phát hiện con cọp dấu vết. Phía trước lên núi phía trước nghe được tiếng kia hổ khiếu, cũng bị đám người âm thầm hoài nghi có phải là ảo giác hay không. Lại cùng săn hổ lượn quanh một vòng trở về, Lý Quỷ đặt mông ngồi ở bên dòng suối hét lên, không được, ta đầu đều nhiễu hôn mê, không có tí sức lực nào, chờ ta ăn hai ngụm rượu giải khát một chút. Lúc này cũng không bằng Thu Hà giám sát, hai tên thân vệ cũng không dám khuyên can. Lý Quỷ từ trong ngực móc ra bầu rượu, rút nước gỗ, đông 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 miệng lớn hướng xuống ướt. Ngao ngao, mãnh hổ tiềm thâm sơn, thét dài tự sinh phong. Đúng lúc này, u tuyển khe bờ hổ khiếu quanh quẩn, sóng âm xé rách yên tĩnh. Bên kia, thợ săn chỉ hướng bên trái, kích động hô. Đi. Lý Quỷ bỗng nhiên đứng dậy, cắt lại bầu rượu, xách theo rượu to bản liền hướng tiếng hổ gầm truyền đến phương hướng chạy đi. Chạy đến nửa đường, chỉ thấy một đội thợ săn chật vật chạy trốn, trong tay cái nĩa cung tiễn cũng không biết ném đi nơi nào. Lý Quỷ nhờ ánh trăng nhìn về phía trước, trong rừng vang lên rì rào âm thanh, ngay sau đó cuốn lên một trận gió, thổi đến chỗ kia nhánh cây không ngừng chập chờn. Lý tướng quân cứu mạng, con cọp ở phía sau. Vài tên săn hổ cũng nhìn thấy Lý Quỷ bọn người, liều mạng chạy trốn tới. Lý Quỷ thấy thế, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hai tay tất cả xách một thanh rượu to bản nên đón tiếp lấy. Tinh nguyệt phía dưới ánh sáng, đuổi tới con cọp lại là giống to một tiếng. Lần nữa nhảy lên một đoàn bóng đen để cho Lý Quỷ thần sắc đại chấn, hảo một đầu điếu tình bạch mạch hổ. Hai mắt trợn lên sấm sét quang, múa chảo trương nha đạm bị lương. Tướng quân cẩn thận, thống lĩnh cẩn thận. Đằng sau đám người nhao nhao mở miệng nhắc nhở. Cái kia con cọp rõ ràng cũng nhìn thấy xông về phía mình Lý Quỷ, tụ lực đống nhiên đánh tới, huyết buồn đại khẩu bên trong, bốn cái răng nanh giống như bốn thanh chùy thủ sắc bén, lóe hàn quang. Nếu là đổi lại thường nhân, lúc này chỉ sợ đã sợ đến ngu ngơ tại chỗ. Nhưng Lý Quỷ cũng không hoảng hốt không đội vàng, thừa dịp con cọp đánh tới, tay nâng một búa, đang bên trong con cọp dưới cằm, lại một búa đánh xuống, con cọp cả đầu đều bị chặt rơi. Tiếp lấy đi phía trái lăn một vòng, tự đại trùng trước ngực lăn ra, lập tức đứng dậy. Con cọp tam tuyệt kỹ bổ nhào về phía trước, vén lên, một kéo, vẹn vẹn sử dụng bổ nhào về phía trước, liền mất mạng. Phù phù, đập quá mạnh, rơi xuống đất quá ác. Tự đại trùng cổ phun ra máu tươi văng đến né tránh không kịp Lý Quỷ trên mặt, đang lúc Lý Quỷ nâng lên cánh tay chuẩn bị lao lúc tướng quân cẩn thận. Thống lĩnh cẩn thận. Lý Quỷ chỉ cảm thấy sau đầu sinh phong, loạt cây sau lưng phủ phục xuống đất một thanh âm văng lên, lại nhảy ra một cái điếu tình bạch ngạch con cọp tới. Bây giờ lại trốn đã tới không bằng. Nhưng Lý Quỷ phản ứng cực nhanh, thân thể trong nháy mắt ngửa ra sau đi, tả hữu hai thanh rượu to bản một bổ đảo qua. Suy, cách kích ngao ô con cọp một chảo đập vào Lý Quỷ vai phải, Lý Quỷ rượu to bản cũng tuần tự đập tới con cọp ngực, chặt xuống con cọp bóng trái. Tiếp lấy song song ngã xuống đất. Lý Quỷ thậm chí không kịp lăn lộn, liền bị con cọp đặt ở dưới thân. Cú may con cọp toàn bộ áp xuống tới lúc, Lý Quỷ đã dựng lên rượu to bản, chỉ nghe phốc phốc hai tiếng, lưỡi búa đã song song đâm vào con cọp phần bụng. Lý Quỷ chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, ngực chấn động, muốn không thở nổi. Trong điện quang hòa thạch, hai tay đi lên cái trống, dùng hết khí lực đem đè ở trên người con cọp đẩy ra. Sau đó lăn khỏi chỗ, tay từ phần bụng lướt qua lúc, chợt cảm thấy ấm áp dính trượt tướng quân. Thống lĩnh, thợ săn, thân vệ, cảnh sát đã chạy tới, đem Lý Quỷ kéo. Cũng có cái kia cẩn thận thợ săn tiến lên đối với con cọp bổ đao. Chỉ sợ không chết, trước khi chết phản công, lại bị thương người. Chương 39, Lý cũng có thể là Lý chương 39, Lý cũng có thể là Lý trong chốc lát. Hai đầu điếu tình bạch ngạch hổ liền chết ở trong tay Lý Quỷ bị người đỡ dậy. Lý Quỷ thở hổn hển, tay trái nhịn không được ngã vào vai phải bớt bớt. Có chút đau, phát sưng, con cọp một chảo này uy lực quá lớn, đổi lại thường nhân chỉ sợ toàn bộ cánh tay phải đều phải phế bỏ. Nhưng Lý Quỷ một thân thô thịt, khắp cả người tinh lịch, chỉ là xương phát đau, gân cốt cũng không bị hao tổn. Thét ra lệnh thợ săn nhóm lửa bó đuốc, lờ mờ dưới ánh sáng, Lý Quỷ mặt đen, chỗ ngực bụng dính đầy máu tươi, nhìn qua rất là dọa người, phản phất địa ngục các quỷ bông xuống nhân gian. Dọa đến đám người nhịn không được lui lại mấy bước. Lý Quỷ cũng không phát giác, không để ý tới đau, đi đến bị chính mình chém chết cái thứ hai con cọp bên cạnh, rút ra hai thanh huyết hồng rượu to bản. Thứ một ngụm, phun ra huyết thủy nói, ngược lại là một giảo hòa xuất sinh, còn biết giấu đi đánh lén Lý Quỷ ra ra. Cảm giác có chút miệng khát Lý Quỷ, móc từ trong ngực ra bầu rượu, tiết lộ liền hướng về trong miệng đổ. Chợt thân sắp biến đổi, lại là nghe được nơi xa lại chuyển tới từng trận huyên náo xô xoạt, âm thanh rừng rậm nhánh cây cũng bắt đầu lay động. Đề phòng. Lý Quỷ hét lớn một tiếng. Bầu rượu đều không để ý tới đóng, một cái nhét vào trong ngực, nắm chặt trong tay rượu to bản. Lý tướng quân. Là Lý tướng quân bọn hắn. Nơi xa vang lên tiếng vui vẻ. Lại là Lý Quỷ có chút thảo một giai bình, cho là còn có trốn ở trong tối con cọp được kích, dù sao vừa rồi chính là quá mức sơ suất, buông lòng cảnh giác, này mới khiến con cọp chụp vai phải mình một trường. Hiển nhiên là lại một đường phân binh thợ săn quay trở về. Lý tướng quân, chúng ta tìm được con cọp, thật lớn một cái cửa hàng, bên trong còn có bị ăn còn dư lại xương người, chỉ là con cọp đã ra ngoài, không thấy dấu vết. Hai tên thợ săn nhanh chóng hướng về ánh lửa chỗ chạy tới, vừa chạy vừa kêu. Lý Quỷ bỏ lại trong tay rượu to bản, vội vàng từ trong ngực móc ra sắp đổ xong thiêu đao tử bầu rượu, lại tại trên mặt đất nhặt lên nút gỗ, đem hắn tắt lại. Cái này mới dùng nhặt lên rượu to bàn nói, khoảng cách nơi đây bao xa? Ta mang tới cái kia con dê đâu? Dắt dê đi con cọp ổ nhìn một chút. Dê? Tướng quân, vậy trong này làm sao bây giờ? Nếu là bỏ mặc không quan tâm, chờ ta sau khi rời đi e rằng có đi ngang qua lang sói sẽ hỏng ra hổ a. Một cái thợ săn nhịn không được nhắc nhở, thật sự là con cọp toàn thân cao thấp đều là bảo vật, đáng tiền a. Lý Quý nghe vậy không chút nghĩ ngợi nói, vậy liền lưu hai người nhìn xem. Hai người? Trong lòng mọi người cả kinh, cái này vạn nhất còn có con cọp văn chứ bị tới, lưu lại hai người làm sao có thể có mệnh. Tướng quân nếu không thì bọn ta ba người lưu lại. Cứ như vậy cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Một mực cho dẫn Lý Quỳ tìm kiếm con cọp tung tích cái kia thợ săn nhắm mắt xin chỉ thị, nói xong chỉ chính mình bên tay phải hai tên thợ săn. Được chưa? Vậy các ngươi ba cái liền lưu lại nhìn xem, chúng ta đi mau, miễn cho cái kia con cọp trở về văn chứ vị, hù chạy. Lý Quỳ đem dịu to bản đeo ở hông, miễn cho cánh tay phải thương thế tăng thêm, hạ lệnh tìm kiếm con cọp hổ thợ săn tại phía trước dẫn đường, bước nhanh đuổi kịp. Vượt qua hai ba chỗ đỉnh núi, đi tới một mảnh trong rừng cây tùng. Lại đi mấy chục bước, cái kia thợ săn chợt dừng bước lại, ngón tay luồn vào miệng, thổi ra một tiếng to rõ huýt sáo. Sau một khắc, ba, năm người từ âm thầm chạy ra. Lại là lưu lại nơi đây chờ đợi con cọp trở về ổ thợ săn. Hỏi qua sau đó, mới biết con cọp vẫn luôn không từng trở về. Lý Quỳ kẻ tài cao gan cũng lớn, trực tiếp để cho thợ săn mang chính mình đi con cọp ổ, một tay giơ bó đuốc, một tay nhấc lấy rượu to bản, từ đại cửa hàng chui vào. Hai tên thân vệ lo lắng Lý Quỳ xảy ra bất trắc, nhìn nhau sau, một người lưu lại bên ngoài, một người khác cũng chui vào. Còn lại thợ săn thì canh giữ ở bốn phía. Chỉ một lúc sau, Lý Quỳ nách kẹp lấy cái đầu đi ra, xuất sinh này chạy đi đâu rồi? Bên trong ngoại trừ xương cốt vẫn là xương cốt, ăn sợ có hơn 10 người. Nhìn đầu này bên trên còn mang theo thịt đâu? Mẹ! Quan quát! Lại là có người nhìn không được, phạm ác tâm phun ra. Không có gan. Cái này đều có thể dọa nhà. Nếu là đặt tại ta bảo vệ doanh ít nhất phải đổ 10 ngày bồn đái. Lý Quỳ mặt coi thường, lập tức đem đầu người vứt trên mặt đất. Lời này không ai dám phản bác, chỉ sợ chọc giận Lý Quỳ sau một bữa đối với mình bổ xuống. Cái này hát toàn phòng, hung manh cường hãn, dũng khí cũng hơn người, chính là nói chuyện hát người, tựa như cái nào cũng không thể vào hắn mắt đồng dạng, hận không thể dùng hai cái lô mũi xem người. Chỉ là lúc trước chém giết con cọp vi mãnh, đã thật sâu khắc ở trong lòng mọi người. Quả thật là lực như châu mãnh liệt rắn như thép, hám địa giao động thiên hát toàn phòng. Chẳng thể trách có thể xông ra hung danh như thế. Thống lĩnh, có khả năng hay không ngài vừa rồi giết cái kia hai cái con cọp, chính là cái này con cọp ổ đi ra. Canh giữ ở bên ngoài cái kia thân vệ chần chờ nói. Lý Quý nghe xong quay người đánh giá đến con cọp ổ, đáng tiếc, hắn cũng không phải thợ săn. Sao có thể nhìn ra thứ gì, do dự nói, phải không? Rất có thể. Đầu linh thợ săn không đem lại nói chết. Cái kia ta về trước cái kia vừa đi, nếu là trên đường đụng phải nữa, liền thuận tay giết. Lý Quỳ cũng không muốn tiếp tục ở đây khổ đợi, còn nghĩ về sớm một chút trông nom láo nương đâu. Nói đi, lần theo lúc đến lộ, đi về. Vừa đi vừa về dày vò, vượt núi băng mèo, thợ săn và thân vệ cũng mệt mỏi phải thở hổn hển. Ngược lại là xuất lực chém giết con cọp Lý Quỳ, chân vẫn như cũ cấp tốc, không thấy chút điểm mệt mỏi. Cái kia hai tên thân vệ sớm quen thuộc Lý Quỳ biến thái thể lực, nhưng một đám thợ săn lại âm thầm liễu lưới, khá lắm hung uy chấn thiên hạ hắc toàn phòng. Trở lại chỗ cũ, lưu lại ba tên thợ săn cũng từ trên cây trở xuống. Đám người bổ tới thân cây, đem chết đi con cọp một mực cố lên, 8, 9 người phân hai đầu dơ lên. Lý Quỳ cùng hai tên thân vệ thì riêng phần mình dơ bó đuốc, phân ba chỗ bảo hộ ở tả hữu, bên cạnh mở đường biên phòng chuẩn bị giã thú từ âm thầm đánh tới. Tuy là buôn ba rất lâu, nhưng mọi người lại người kích động không thôi. Một cái con cọp liền đáng giá 300-400 sâu, ngày hôm nay thế nhưng là hai cái. Lại thêm nha môn treo thưởng 500 sâu cho dù đầu to đều phải phân cho Lý Quỳ, nhưng còn sót lại cũng đầy đủ bọn hắn mua hơn tháng lương thực. Một đường đi một chút nghỉ ngơi một chút, khay bạc còn tại phía chân trời treo trên cao lúc, liền trở về nghi thủy bên dưới thị trấn. Trên thành quân coi giữ là cái nào? Ta là hát toàn phong Lý Quỳ, tiến lĩnh giết hổ trở về, nhanh cho ta đây mở cửa. Cửa thành đóng chặt, cầu treo trên cao. Nhưng Lý Quỳ cũng không để ý những thứ này, chỉ muốn mau chóng vào thành đi xem một chút lão nương, gặp trên thành có bóng người di động, lại hô một lần. Theo lý thuyết, cửa thành mở ra, đóng lại, đều có thời gian hạn định. Thời gian cũng đến, vậy thì không thể mở. Nhưng lúc này Lý, là Lý Quỳ Lý. Đừng nói trên thành quân coi giữ, chính là nghi thủy huyện quan phụ mẫu, cũng đáp tội không dậy nổi Lý Quỳ. Thế là, tại Lý Quỳ gọi hàng sau không bao lâu, cầu treo chậm rãi hạ xuống, cửa thành cũng chi chi kéo ra. Chờ Lý Quỳ một đoàn người sau khi tiến vào, cầu treo thu hồi, cửa thành cũng lần nữa khép kín. Có thể là vì sớm một chút nhìn thấy lao nương, Lý Quỳ cũng không trực tiếp đi tới nha môn, mà là trực tiếp đi anh hùng lâu. Bỏ lại câu, hai tấm da hổ ta muốn. Nha môn treo thưởng bạc và còn lại các ngươi cầm lấy đi phần. Liên hội vàng tiến vào anh hùng lâu, nhìn lao nương đi, cũng không để ý nhận được tin huyện lệnh đã khởi hành chạy tới, càng bất kể một đám thợ săn, cảnh sát làm sao chia chương 40, đấu thầu phiền lầu bên trên chương 40, đấu thầu phiền lầu bên trên bảng thu hạ một mực không ngủ, nghe được anh hùng lâu ngoài chuyển tới tiếng ồn ào, lập tức xách theo đao đi ra. Vừa mới bắt gặp máu me khắp người Lý Quỳ, mở tối ngọn đèn dưới ánh sáng, giữ tận tựa như toan nghe cùng hung gắt. Mặt lộ vẻ kinh hoàng, bảng thu hạ bỏ lại đao chạy đến bên cạnh Lý Quỳ, "Hắc ca, ngươi nơi nào bị thương? Như thế nào máu me be bét khắp người?" Biết Lý Quỳ tiếng nghi lĩnh săn hổ, Bàng Thu Hà vốn là lo lắng Lý Quỳ thụ thương xảy ra bất chắc, thấy vậy tình huống còn tưởng rằng là sự lo lắng của chính mình trở thành thật. Lý Quỳ vốn là còn không hiểu ra sao, gặp Bàng Thu Hà một mặt lo lắng, trên người mình sờ tới sờ lui, lúc này mới phản ứng lại đem sau khi vào núi chuyện phát sinh nói một lần. Đồng thời biểu thị chính mình chỉ là vai phải bị thương nhẹ, xóa điểm chấn thương thuốc, qua cái 3 năm ngày tự nhiên là tốt. Bàng Thu Hà giơ ngọn đèn kiểm tra cẩn thận sau, lúc này mới yên lòng lại, an bài thân vệ mang theo Lý Quỷ đi hậu viện rửa giấy sạch sẽ, thay quần áo khác. Nương thế nào? Mặc dù mệt rã rời, Lý Quỷ vẫn là đi đến lão nương nghỉ ngơi gian phòng chuẩn bị vào xem. Bàng Thu Hà lại kịp thời giữ chặt, thấp giọng rằng, giải, nương đã ngủ rồi, đại phu giao phó phải thật tốt nghỉ ngơi, ngươi cũng đừng đi vào quấy rầy. Nương bên này có ta nhìn, ngươi nhanh đi nghỉ ngơi. Lý Quỷ ừ một tiếng, ngược lại là nghe lời, trở lại gian phòng của mình ngã đầu liền ngủ. Không bao lâu, tiếng lẩm bẩm vang lên. Lý Quỷ ngủ được an ổn, lại không biết chính mình song sát con cọp sự tích như rồng gió cuốn đồng dạng, phi tốc chuyển khắp Nghi Thủy huyện. Trời mới vừa tờ mờ sáng, một đợt nối một đợt chuyện tốt bách tính liền vọt tới anh hùng lâu phía dưới, vây xem hai đầu điếu tình bạch mạch hổ. Cái kia thợ săn đứng tại con cọp phía trước, khoa tay múa chân vì mọi người kể Lý Quỷ như thế nào vung vẩy hai lưỡi búa chém vào, vàng vào ba tấc không nát miệng lưỡi, dẫn tới dân chúng vây xem nhao nhao gọi tốt, giảng đến đằng sau càng là chỉ vào con cọp vết thương trên người, mô phỏng Lý Quỷ sử dụng chiêu thức đơn giản như đồng tình cảnh tái hiện. Có cái kia nghe tới đầu bách tính vô ý thức từ trong ngực móc ra đồng tiền đã đánh qua. Lần này dẫn tới dân chúng vây xem nhao nhao bắt trước. Cái kia thợ săn cũng không nghĩ đến sẽ có ngoài ý muốn chỗ tốt, vui mừng đồng thời giảng được càng thêm khởi kình. Đợi đến hướng đông, anh hùng lâu bên ngoài bên trong ba vòng bên ngoài ba vòng, đã lít nha lít nhít vây quanh hơn ngàn tên bách tính. Đoàn người đều nghĩ xem hai búa bổ giết hai cái con cọp hát toàn phong Lý Quỷ là bực nào bộ dáng. Mà Lý Quỷ cũng tại trong mơ mơ màng màng, bị Bàng Thu Hà tỉnh lại, hát ca tỉnh. Huyện lệnh mang theo thật nhiều quan viên đến đây, Lý Quỷ xoa xoa con mắt tỉnh lại, tại Bàng Thu Hà dưới sự thúc giục rửa mặt, mặc quần áo tử tế đi tới anh hùng lâu đại đường. Chợt trông thấy lao nương ở phía trước ngồi, tăng tốc bước chân đi tới, còn chưa mở miệng liền nghe lão nương nói, thiết như à. Nương nghe nói ngươi tối hôm qua tiến nghi lĩnh giết hai đầu điếu tình bạch mạch hổ, vì dân trừ hại, trong huyện quan lão gia tới khen thưởng ngươi, có phải thật vậy hay không? Lý Quỷ vô ý thức gật đầu nói, thật sự. Nương, ta giết cái kia hai cái con cọp ngay tại bên ngoài bầy đâu. Hảo, hảo, tốt lắm, thiết như tiền đồ. Nương bệnh a cũng khá. Nghe Lý Quỷ chính miệng thừa nhận, Lý Quỷ lao nương cao hứng luôn mồm khen hay. Lúc này, Nghi Thủy huyện huyện lệnh cũng đi tới, Lý tướng quân, hạ quan đã dẫn người đưa tới tiền thưởng, còn dắt ngựa, đợi ngài cưỡi ngựa dạo phố, ngài nhìn cái gì thời điểm bắt đầu? Bây giờ liền đi. Lý Quỷ lao nương cấp đáp ứng. Nhi tử tiền đồ, nàng cũng đi theo hưởng phúc ca. Lý Quỷ gặp lao nương thay mình đáp ứng, cũng chỉ đành gật đầu một cái, dù sao cái này cưỡi ngựa dạo phố chính hắn cũng nghĩ cảm thụ cảm giác. Nghi Thủy huyện huyện lệnh đại hỉ, lúc này liền mang theo Lý Quỷ bọn người ra anh hùng lâu, xuyên qua nha dịch tách ra hành lang, đi tới hai cái con cọp phía trước. Tự mình chủ trì khen ngợi, tại chỗ phát hiện, lôi kéo Lý Quỷ cùng với tối hôm qua khứ trừ làm hại thợ săn, cảnh sát, đứng ở trên đài một trận khen ngợi. Vì dân trừ hại, Nghi Thủy anh hùng mấy người danh hiệu một mạch gắn ở trên đầu mọi người. Nhất là thân là nhân vật chính Lý Quỷ, hận không thể tán dương thượng tiên. Tiếp lấy, còn tự thân vì Lý Quỷ dẫn ngựa, tại Nghi Thủy huyện dạo phố, nếu là Vương Luân tại cái này, nhất định sẽ cảm thấy cái này quá trình quá quen thuộc, đơn giản đem chính mình bộ kia lấy ra hết dùng. Không hổ là Lương Sơn quân xuất thân huyện lệnh, sáo lộ dị thường thông thạo. Vừa lấy lòng Lý Quỷ cái này Vương Luân bên người hồng nhân, lại thể hiện ra chính mình, còn ngưng tụ bách tính nhân tâm, một mũi tên trúng ba con chim bị hắn xử lô hỏa thuần thanh. Bên này Lý Quỷ mang theo hoa hồng cưỡi ngựa dạo phố, ở xa Đông Kinh Vương Luân, lại mang theo nữ giả nam trang Hỗ Tam Nương đi tới danh chấn thiên hạ phiền lâu. Cái nào phiền lâu? Bắc Tống đệ nhất hội sở, Đông Kinh phiền lâu. Xem như Đông Kinh thành cao cấp nhất hội sở, vô số danh lưu nhã sĩ chạy theo như vịt, không chỉ là bởi vì phiền lâu cất rượu kỹ nghệ xuất thần nhập hóa, càng bởi vậy lầu có thiên hạ đệ nhất ca cơ tòa chấn. Vàng son lộng lẫy, tráng lệ, ngập trong vàng son các loại người có thể nghĩ tới lời ca tụng, dùng tại phiền lâu trên thân đều không quá phận. Con em nhà giàu ở đây tầm hoan tác nhạc, văn nhân nhã sĩ ở đây ngâm thi tác đối, thương nhân phú hộ cũng ở nơi đây nói chuyện trời đất. Nếu là người bên ngoài vào kinh, không đến phiền lâu đi dạo một vòng, sau khi trở về đều không có ý tứ nói mình tới qua Đông Kinh thành. Nếu là còn có thể gặp được ca cơ Lý sư sư một mặt, đây tuyệt đối là nhân sinh cao quang thời khắc. Chỉ tiếc, từ Lương Sơn quân công chiếm Đông Kinh sau, đại danh đỉnh đỉnh phiền lâu liền bị cưỡng ép phong cửa hàng, phiền lâu lão bản cùng với rất nhiều nhân viên cũng cưỡng ép lọt gấp. Không chỉ là phiền lâu, Đông Kinh 72 nhà đang cửa hàng, có hơn phân nửa lão bản tất cả rơi vào cả người cả của đều không còn. Còn lại cái kia gần một nửa, gia tài cũng mất 9 thành 9. Đây còn là bởi vì những tiểu lâu này sau lưng quan viên, đầu phục Lương Sơn. Tất nhiên phong, vì cái gì Vương Luân sẽ đến? Rất đơn giản, bởi vì hôm nay là phiền lâu khải phong đấu giá thời gian. Phiền lâu tại ban đầu, đúng là tư nhân kinh doanh tử lâu, thuộc về cá thể thương gia. Nhưng đến nhân tông thời kỳ, bởi vì buôn bán không khá dẫn đến thuế rượu hao tổn, không có tiền nộp thuế đành phải nộp lên thu về triều đình, đổi từ quan phương thông qua đấu thầu phương thức xác định kẻ kinh doanh. Kinh hỉ hay không? Ngoài ý muốn hay không? Loại mô thức này tại Đại Tống cũng rất phổ biến, còn cảm thấy chính mình độc thân xuyên trở về có thể trở thành nhân thượng nhân đi. Lương Sơn quân đem hắn niêm phong, cũng không phải tiểu lâu lão bản giao nộp không ra thuế ngân, thật sự là không có thông qua cẩm y liễu vệ thẩm tra, thuộc về tuyệt đối phải bị đánh bại bộ phận kia nộp lên toàn bộ tài sản cũng vô dụng thôi. Bất quá đi, một mực bịt lại cũng phù hợp, cho nên Vương Luân mới có thể mượn thực phẩm đấu thầu cơ hội này, lần nữa dựa theo cạnh tiêu phương thức, lại vòng một đợt tiền. Gần nhất hơn một tháng, đã lần lượt đem còn lại niêm phong tiểu lâu đấu giá ra ngoài. Phía lâu là cuối cùng một tòa. Ban đầu phát ra tham dự cạnh tranh là phiền lâu, cuối cùng một chỗ cạnh tranh tiểu lâu vẫn là phiền lâu. Chỉ có thể nói, Vương Luân muốn đem phiền lâu chụp ra một cái giá tốt. Phiền lâu từ đông, tây, nam, bắc, chúng năm tòa lâu vũ tạo thành, tầng 3 cùng nhau cao, lầu 5 đối mặt. Phi tiểu cột hạm, sáng tối tương thông. Rèm châu thêu ngạch, ánh đèn lắt rượu. Vẹn vẹn phiền lâu đèn đuốc, chính là đồng kinh một đại thị cảnh. Chương 41, đấu thầu phiền lầu phía dưới chương 41, đấu thầu phiền lầu phía dưới phiền lâu bên ngoài tụ lại bách tính đã là chen vai thích cánh, tiếng người ồn ào náo loạn, nghị luận hỗn loạn. Tưởng Kính cùng một đám hộ bộ quan viên cơ bản đều đã tới, nhìn xem phiền lâu càng tụ càng nhiều bách tính, chỉ sợ xảy ra bất chắc, lại điều tới mấy trăm cẩm y liễu vệ bảo hộ ở bốn phía. Thời gian cũng không còn nhiều lắm, Lý Ứng ra lệnh một tiếng phiền lâu các nơi đại môn đồng thời đóng chặt. Đem phiền lâu bên ngoài dân chúng tiếng ồn ào ngăn cách bên ngoài, lớn như vậy phiền lâu trong hành lang, đã ngồi đầy tham dự đấu giá nhiều nhà thương gia. Chỉ những thứ này tham dự đấu giá thương gia, Vương Luân liền dòng giá thu 33 vạn sâu. Mặc dù chỉ là tiền đặt cọc, đằng sau còn muốn lui về, nhưng cũng nói dân gian bách tính trong tay vẫn là có tiền. Hơn nữa, có rất nhiều tiền. Đông đông đông. Ba tiếng tiếng trống đi qua, trong hành lang lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Chư vị buổi sáng hảo. Đầu tiên, hoan nên chư vị tham gia lần này phiền lâu cạnh tranh sẽ, Lương Vương có cảm giác bách tính sinh hoạt khốn khổ, cố ý khải dụng phiền lâu. Tại cạnh tranh trước khi bắt đầu, chư vị làm ghi nhớ tạo phúc trong thôn, buôn bán thành tín, không thể làm trái quy tắc lậu thuế. Chư vị trước người trên bàn tất cả trưng bày kinh doanh phiền lâu chuẩn tắc, tại ra giá phía trước suy nghĩ kỹ càng, một khi thành giao, trong vòng 3 ngày làm nộp hết toàn bộ số dư. Ta là lần này đấu giá sư, Cao Công Tài. Phiền lâu 10 năm quyền kinh doanh cạnh tranh hội chính thức bắt đầu, giá khởi điểm 10 vạn quán mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1000 sâu, gõ truy sau không thể sửa đổi. Chư vị, mời ra giá. Cao Công Tài đứng tại trên đài cao, thành thạo điêu luyện chủ trì lấy. 105000 sâu. 11 vạn quán. Nghe trong hành lang không ngừng vang lên ra giá âm thanh, Vương Luân ngồi ở lầu 2 khẽ gật đầu. Cao Công Tài tiểu tử này không tệ a. Tuyệt không luống cuống. Một bên Tưởng Kính thấp giọng cười nói, chủ trì hơn 10 tràng, đã thành thói quen. Trước mấy ngày còn tại trước mặt ta phàn nàn, nói mình nói đều tê dại. Ha ha, chết lặng cũng không thể phạm sai lầm. Đúng, thực phẩm nhà máy chế tác các loại thực phẩm cũng trở đến đây a. Hôm nay cạnh tranh nhân vật chính cũng không phải phiền lâu, mà là những cái kia thực phẩm quyền đại lý. Phiền lâu có thể đáng bao nhiêu tiền? Vương Luân cười cười sắc mặt trở nên nghiêm túc lên. Đấu giá phiền lâu tại Vương Luân xem ra chính là một cái bữa mua bán, chủ yếu vẫn là vì dẫn xuất phía sau thực phẩm đại diện đấu giá. Đó mới là liên tục không ngừng tài phú. Nghe được Vương Luân lời nói, Hồ Tam Nương cũng thận trọng lên, toàn bộ tất cả an bài xong, không ra được sai lầm. Thực phẩm thêm chuyện công xưởng, từ Hồ Tam Nương toàn quyền phụ trách. Có thể hay không giữ vững cái này kim vô cục, đều xem lần này cạnh tranh hiệu quả. Dương Lâm cũng hợp thời phụ hòa nói, ca ca yên tâm. Phía dưới cái này một số người, phần lớn cũng là chạy thực phẩm ra công nhà xưởng tới, có thể cầm xuống tiền lâu người không nhiều. Vậy thì tốt rồi. Vương Luân đôi mắt lấp lóe, gật đầu một cái. 25 vạn sâu, 26 vạn sâu, 30 vạn quán. Vâng. Cái giá tiền này vừa ra, trong hành lang một mảnh xôn xao. Không phải cái giá tiền này cao, mà là hô lên giá tiền này người, ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Ai? Phiền lâu trấn điếm chi bảo, thiên hạ đệ nhất các cơ, Lý Sư Sư. Vương Luân quay đầu nhìn về phía Dương Lâm, đã thấy Dương Lâm không để lại dấu vết gật đầu một cái. Khá lắm. Nhận được xác nhận sau, Vương Luân không khỏi âm thầm cảm thán. Dương Lâm cái này mắt to mày rậm ra hỏa lợi hại. Đây là muốn đem phiền lâu biến thành cẩm y liễu vệ ám tử, làm cẩm y liễu vệ thái mắt ta. Chỉ là cái này Lý Sư Sư có thể kinh doanh phiền lâu. Vương Luân đối với cái này bảo trì thái độ hoài nghi. Chỉ thấy lầu một trong hành lang, Lý Sư Sư nâng cao đầu giá bài, không nhìn đám người bằng tới ánh mắt, thần sắc cực kỳ trấn định. Cũng đúng. Dù sao cũng là danh chấn thiên hạ ca cơ, cảnh tượng hoành tráng gì chưa thấy qua. Chỉ là Lý Sư Sư cái này đột ngột ra giá, để cho còn lại người đấu giá đều do dự, nửa ngày không thấy có người tăng giá. 30 vạn một lần. 30 vạn lượt lần. 30 vạn ba lần. Đông. Thành giao. Chư vị, phiền lâu 10 năm quyền kinh doanh cạnh tranh kết thúc, một khắc đồng hồ sau. Các châu thực phẩm gia công nhà xưởng quyền đại lý chính thức khai mạc. Chư vị nếu như có ý, thừa dịp nơi đây khe hở hiểu rõ hơn hiểu rõ. Cao Công Tài nói đi cũng không quay đầu lại rời đi đài cao. Cũng tại lúc này, từng nhóm bưng các loại thực phẩm rượu cung nữ tiến vào đại đường, theo trình tự đem các loại thực phẩm đặt tại đại đường hai bên trên bàn gỗ. Đều là lúc trước chưa từng thấy qua ăn uống. Đồ hộp, mức, mức hoa quả, quả khô, rau quả khoai chiên, khoai tây chiên, quả khoai tây, bắp rang nước trái cây, trà uống, nước đậu xanh bánh mì, bánh gà tô, bánh mít quy, súp giòn điểm, trứng chiên, bánh su kem giam đông, bồi can. Lạp xưởng, thịt bò kho tường, kho vị sữa bột, bơ, phô mát, trà sữa, bơ trà mì sợi, bánh quẩy, bánh bột mì, lạnh da, mì hoành thánh, bánh quai trèo chủng loại nhiều, rực rỡ muôn màu, đơn giản nhìn đám người hoa mắt. Có thể tham dự lần này đấu giá thương gia, tại đại tống đã coi như là người có tiền, cái gì mỹ vị chân hảo chưa ăn qua, có thể nghe lấy tràn ngập ở đại sảnh mùi thơm, vẫn là không nhịn được một miệng nước miếng. Ăn cái gì là vì sống sót? Sống sót là vì ăn cái gì? Cái nào có đạo lý? Ăn uống chơi gái đánh cược há miệng ăn suy sụp cả nhà tại cái này sức sản xuất thấp, lương thực phổ biến thiếu hụt thời đại, bởi vì ham mê ăn mà bại ra con em nhà giàu chỗ nào cũng có. Đối với dân chúng mà nói, ăn càng là đại sự hàm nhất. Vương Luân coi trọng thực phẩm gia công nhà xưởng nguyên nhân, cũng là nguyên nhân này. Mặc dù gia công không thể để cho thực phẩm biến nhiều, nhưng lại có thể để cho càng nhiều người ăn no. Cảm thấy mâu thuẫn? Tuyệt không mâu thuẫn. bởi vì gia công hai chữ có thể để rất nhiều nguyên bản không thể làm thức ăn đồ vật biến thành đồ ăn, biến thành càng ăn ngon hơn đồ ăn. Không có nguyên vật liệu, tạp hóa nhà máy tìm hiểu một chút, hoàn mỹ bế hoàn. Đã như thế còn có thể để cao sức sản xuất. Rất nhanh, một khắc đồng hồ liền qua, Cao Công Tài lần nữa đi lên đài cao. Đông đông đông, chư vị chắc hẳn đã hưởng qua các loại thức ăn, những thức ăn này đều do Lương Sơn Thực phẩm gia công nhà xưởng chế tác, mỗi một loại đồ ăn đều có thể chống lên một tiệm nhỏ. Tỷ như cái này bánh mì liền có thể khai ra tiệm bánh mì, những thứ này bánh bột cũng đủ để chống lên một nhà tiệm mì. Nhưng bây giờ có thể chế tạo ra những thức ăn này thực phẩm gia công nhà xưởng tại các châu đều sẽ bị thành lập một chỗ. Lần này cạnh tranh tên là Lương Sơn Thực phẩm gia công nhà xưởng quyền đại lý cạnh tranh, đại diện niên hạn là 5 năm, đến kỳ sau sẽ lần nữa cạnh tranh. Các châu đại diện cạnh tranh cất bước giá cả chính là căn cứ vào dân chúng địa phương nhiều ít, sinh hoạt trình độ cao thấp các loại tổng hợp cân nhắc, bởi vậy giá cả sẽ có khác biệt. Ngoại trừ Đông Kinh chỗ Biện Châu không tham dự lần này cạnh tranh bên ngoài, thiên hạ các châu tất cả tại cạnh tranh phạm vi bên trong. Thì như Chắc Châu. Nói đến chỗ này, Cao Công Tài im bặt mà dừng. Chắc Châu. Thế nhưng là Yên Vân 16 châu Chắc Châu. Có người nhịn không được lên tiếng hỏi. Cao Công Tài cười gật đầu, chính là cái kia Yên Vân 16 châu Chắc Châu. Ta mới vừa nói, là thiên hạ tất cả châu. Bao quát phía Bắc Cân Châu, Cao Châu, mặt phía Nam Tô Châu, Hàng Châu nghe rõ ràng, là thiên hạ tất cả châu. Chương 42, sớm chuẩn bị tiền tệ tài chính thể hệ bên trên chương 42. Sớm chuẩn bị tiền tệ tài chính thể hệ bên trên Thanh Châu quyền đại lý, lên giá 2 vạn lượng, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 500 lượng 21000 lạng. 21000 500 lượng. 25500 lạng. 25500 lạng. Một lần. 25500 lạng. Hai lần. 25500 lạng. Ba lần. Thành giao. Duy Châu quyền đại lý, lên giá 15000 lạng, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 500 lượng theo Cao Công Tài lần lượt gõ truy, Lương Sơn công chiếm tất cả châu phủ, 5 năm thực phẩm gia công nhà xưởng quyền đại lý toàn bộ đấu giá, không có một châu lưu phách. Nhưng Liêu Quốc, Kim Quốc, Cao Ly cùng với hơn phân nửa Bino, còn có Trường Giang phía Nam chưa từng bị Lương Sơn công chiếm châu quyền đại lý, lại toàn bộ lưu phách, không một người ra giá. Rất rõ ràng, biết rõ không thể làm mà thôi cũng không có nhiều người, nhất là lấy khôn khéo chứ danh thương nhân. Quả nhiên là không thấy thỏ không thả chim ưng. Lương Sơn quân là cường đại không giả, có thể nghĩ tại không bị Lương Sơn công chiếm châu phụ thiết lập thực phẩm gia công nhà xưởng, không nói trước có thể thành hay không, cho dù có thể, đầu tư tiền tài cũng nhất định không thiếu. Nhất là tại loại này loạn thế, có tiền so không có tiền càng không an toàn. An ý. Sớm đầu tư thu hoạch hảo cảm. Nếu là cái lăng đầu thành, có thể sẽ làm như vậy. Nhưng hôm nay có thể ngồi ở phiền lâu đại đường tham dự cạnh tranh rất nhiều thương nhân, cái nào không có bị Lương Sơn quân vơ vét trả tiền tài. Mà cái này cũng từ khía cạnh kiểm chứng, những thứ này thương nhân đối với Lương Sơn quân lòng trung thành, cũng không mạnh. Bọn hắn giấu tiền có thể càng nhiều. Cẩm Ý Liễu vệ việc làm không đúng chỗ a. Vương Luân quẳng xuống một câu nói sau, nhìn về phía Tưởng Kính, ngân hàng sự tình chuẩn bị thế nào? Tưởng Kính lập tức trả lời, bẩm ca, chiêu mộ đến cái kia 300 người viên cơ bản hoàn thành huấn luyện. Đồng tiền cùng với 5 loại ngân tệ xuất bản lần đầu đã thiết kế hoàn tất, bây giờ đang khẩn cấp chế tác, chậm nhất ngày mai liền có thể đưa tới để cho KK kiểm duyệt. Hảo. Ngoại trừ Liêu Quốc chiến sự, chuyện này nhất là khẩn cấp, nhất định không thể chậm trễ. Ta đi trước, còn lại chuyện ngươi phái người theo vào, gần tới mấy ngày này bán đấu giá tiểu lâu cùng với thực phẩm gia công nhà xưởng trương mục thống kê xong sau, chỉnh hợp một chút trình báo đi lên. Tam Lương, đi, trở về. Vương Luân dặn dò vài câu sau, mang theo Hồ Tam Lương, tại Quảng Huệ lãnh đạo một đội cẩm y liễu vệ dưới sự hộ tống, đi ra phiền lâu. Phiền lâu bên ngoài coi là thật đầy áp người, gặp có người từ phiền lâu đi ra, lập tức phát ra một hồi làm ồn tiếng huyên áo, một năm miệng mười lớn tiếng hỏi thăm phiền lâu hoa rơi nhà ai. Quảng Huệ rút ra song đao một mặt hung ác ngắm nhìn bốn phía, chỉ sợ có người xông lên. Vương Luân lại tuyệt không sợ hãi, hướng về phía bách tính vây vây tay sau, tại cẩm y lìa vệ bảo vệ phía dưới dắt Hỗ Tam Nương lên xe ngựa, chậm rãi lái rời. Bách tính bị duy trì trật tự cẩm y lìa vệ ngăn ở bên ngoài, cũng không dám đi đến trên, nhìn thấy Vương Luân vây tay tất cả lớn tiếng đáp lại, mặc dù phần lớn bách tính cũng không nhận ra Vương Luân, nhưng có thể đối bọn hắn vây tay đáp lại, cũng rất cảm thấy thân thiết. Dù sao, đây chính là từ phiền lâu đi ra người. Bất quá cũng có mắt sắc người, nhận ra Vương Luân, nhịn không được kinh hô đi qua, cũng đem Vương Luân thân phận bại lộ. Chờ còn lại bách tính nghe nói vừa rồi đối bọn hắn vây tay ra hiệu người, chính là Lương Vương sau, chợt cảm thấy Lương Vương ôn hòa thân dân, so Triệu Cắt cái kia bại gia tử mạnh vô số lần. Vương Luân không biết chút nào bởi vì chính mình một cái tùy ý cử động, sẽ thu hoạch vô số dân tâm, lúc này đang cao mày ngồi ở trong xe ngựa, chạy thẳng tới Diên Phúc Cung. Lịch đại vương triều tất cả đối với thương nhân cầm chèn ép chính sách, trọng nông đè ép buôn bán, không phải không có đạo lý. Sóng này giao hẹ cắt xong, phải tranh thủ bồi dưỡng lên chung với Lương Sơn một nhóm thương nhân rồi. Cơ hội chính mình cho, nhưng bọn hắn không còn dùng được phi không có bắt được a. Thương nhân cũng phải ái quốc. Mặc dù thừa hứng mà đi, mất hứng mà về, nhưng ít nhất có một việc, Vương Luân cho rằng không tệ. Đó chính là Dương Lâm hợp nhất Lý Sư Sư, âm thầm trưởng không phiền lâu. Lý Sư Sư có tiền hay không? Khẳng định có. Không chỉ có tiền còn có chim sa cá lặn chỉ dùng, rảnh rỗi nguyệt xấu hổ hòa chi mạo. Đánh đàn hảo, ca hát cũng dễ nghe. Chủ yếu nhất là, Lý Sư Sư nhân mạch còn rộng, hiểu chính trị. Nếu không phải như thế, cũng không khả năng một mực sống đến bây giờ. Chỉ tiếc, đã mất đi Triệu Cắt nhân tình tầng này thân phận sau, nguyên bản có thể bị Yến Thanh thây cúi đầu liền bái Lý Sư Sư, bây giờ liền gặp Yến Thanh một mặt tư cách cũng không có. Cũng là Vương Luân không háo sắc, bằng không lấy Lý Sư Sư tư thái dung mạo, là cái người xuyên việt đoán chừng đều sẽ không bỏ qua. Thậm chí, hận không thể đem khoái hoạt hai ngày Phan Sảo Vân đều thu vào hậu cung. Quả nhiên là bụng đói ăn quảng. Ngày kế tiếp, Vương Luân ăn xong điểm tâm đi tới không có gì làm điện lúc, Tưởng Kính đã mang theo chỉnh hợp tốt trương mục cùng với đồng tiền ngân tệ đang đợi. Đang tại quan sát tỉ mỉ đủ loại tiền mới tiêu nhượng đội vàng tiến lên nên đón, ca ca, Mục Hoàng phái người đưa tới hồi âm, lời điều động đi quan viên toàn bộ đến đông đủ lần. Đủ là được rồi, Thiên Tân sự tình để trước ở một bên. Tiền lấy ra ta xem trước một chút. Vương Luân gật gật đầu, bước nhanh đi đến ngự án phía trước. Đây chính là việc quan hệ bách tính dân tâm quy phụ đại sự, kinh tế dân sinh ở trong mắt phổ thông bách tính, có thể so sánh đánh thắng mấy trận đại chiến quan trọng hơn. Dù sao, cùng chính mình có quan hệ trực tiếp. Không đợi Tiêu Nhượng độc thủ, Tưởng Kính liền đem mấy chồng chất tiền đặt tại trên Vương Luân trước người ngự án. Thật dày trương mục nhưng như cũng lưu lại chỗ cũ. Vương Luân cũng không để ý những thứ này, vê lên một cái đồng tiền bắt đầu đánh giá tỉ mỉ. Lúc này trên thị trường lưu thông đồng tiền, đa số Sùng Ninh thông bảo, Lộng Lẫy thông bảo cùng với Chính Hòa thông bảo. Nhất là Sùng Ninh thông bảo. Tiền bên trên văn tự chính là Triệu Cắt Thân Sách, Xấu Kim Thể, Thiết Họa Ngân Câu. Ngoài tròn trong vuông đồng tiền, bên trên phải phía dưới trái phân biệt có khắc Sùng Ninh thông bảo bốn chữ lớn, mặt sau không hòa văn hoặc văn tự. Cũng có chút ít đồng tiền mặt sau cũng đúc có Sùng Ninh thông bảo, được người xưng tác hợp công tiền. Nhưng Vương Luân trên tay cái đồng tiền này lại khác. Chính diện có khắc Đại Minh thông bảo bốn chữ lớn, mặt sau lại có khắc chín quả sáng lên ngôi sao, ngụ ý chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy. Tiêu chuẩn tiểu bình tiền lớn nhỏ nặng nhẹ, bị quan trình độ so trên thị trường lưu thông các loại thông bảo càng hơn một bậc. Chỉ có thể nói, cái này từ Tưởng Kính chủ trì, Thánh thủ thư sinh Tiêu Nhượng, cánh tay ngọc tượng kim lớn kiên toàn chỉnh tham dự Lương Sơn thông bảo, Vương Luân rất hài lòng. Thả xuống đồng tiền sau, Vương Luân cầm lấy đồng tiền bên cạnh ngân tệ. Nói như thế nào đây? Quen thuộc. Chỉ là so sánh với trong trí nhớ bộ dáng, mỏng hơn cũng càng nhỏ hơn. Chính diện có khắc nhất phân một đại minh hồng vũ năm đầu cùng với bông lúa vần quanh, mặt sau thì khắc lấy chín quả ngôi sao hiện lên nửa vòng vờn quanh bảo vệ mặt trời trăng huyết, nhật nguyệt tinh thần toàn bộ đều đủ. Trừ ngoài ra, vòng ngoài nửa bộ phận trên còn có khắc Đại Minh đế đế quốc bốn chữ lớn, đồng dạng thiết họa ngân câu. Tiếp theo là lớn hơn một vòng ngũ phân tiền bạc bộ dáng nhìn qua cùng nhất phân ngân tệ không sai biệt lắm. Sau đó là lớn hơn một chút nhất sừng ngân tệ, chính diện ở giữa khắc lấy đại đại một dưới góc phải khắc lấy nhất giác trên nửa vòng tròn khắc lấy Đại Minh đế đế quốc một phía dưới khắc lấy hồng vũ nguyên niên. Mặt sau thì khắc lấy một tòa quan ải, chính là Lương Sơn chân núi phía nam cửa thứ nhất ải, tường thành Lô Châu Mai cùng với thành lâu, lầu quan sát trở sinh động như thật. Sau đó là ngũ giác ngân tệ, chính diện khắc lấy năm ngũ giác hồng vũ nguyên niên Đại Minh đế đế quốc, mặt sau khắc lấy một tòa đại điện, chính là Lương Sơn đầu hổ ong phụng tiên điện. Cuối cùng cũng là lớn nhất ngân tệ, chính diện khắc lấy một hồng vũ năm đầu Đại Minh đế đế quốc. Mặt sau thì khắc lấy vạn lý trường thành, cùng với nhất viên hai cái chữ to. Chương 43, sớm chuẩn bị tiền tệ tài chính thể hệ phía dưới chương 43, sớm chuẩn bị tiền tệ tài chính thể hệ phía dưới một loại đồng tiền, năm loại ngân tệ. 10 cái đồng tiền tương đương với một cái nhất phân tiền bạc, 10 cái nhất phân tiền bạc lại tương đương với một cái một hào tiền, mà 10 cái một hào tiền tương đương một cái nhất tròn ngân tệ. Mà một cái nhất tròn ngân tệ giá trị chẳng khác nào nhất quán đồng tiền, cũng tương đương một lượng bạc. Cái này cũng là Vương Luân vì cái gì từ bỏ giá trị ngũ nguyên, nhặt nguyên ngân tệ, không hắn quá lớn. Đến nỗi kim tệ, thời cơ còn chưa thành thủ. Đại Tống không thiếu đồng, cũng không thiếu ngân, chớ nói chi là còn có Uy Nô quốc cái kia hai tòa ngân sơn. Nhưng Đại Tống quyết kim, vàng quá ít, căn bản không đủ lấy thiết lập kim bản bị. Còn có chính là, tại Đại Tống vàng cơ bản đều bị chế tạo thành đồ trang sức, khí cụ chờ, vàng tác dụng chủ yếu vẫn là dùng tài phú chứa đựng cùng ban thưởng, mà không phải là thường ngày giao dịch. Đến nỗi nói nhất tròn ngân tệ giá trị quá thấp, không thích hợp cỡ lớn giao dịch, không tiện mang theo các loại, Vương Luân cũng có phương án đường đối. Đó chính là ngân phiếu. Cái này cũng là Vương Luân an bài Tưởng Kính thành lập Đại Minh ngân hàng nguyên nhân, trên thế giới còn có so ngân hàng càng kiếm tiền ngành nghề sao? Thành lập ngân hàng không chỉ là vì cho bách tính cung cấp tiện lợi, càng là vì xúc tiến kinh tế, tài chính chờ phát triển, tối thiểu nhất ngân phiếu so ngân tệ dễ mang theo à. Cũng chính là bởi vì phòng giả kỹ thuật còn tại trong nghiên cứu, bằng không Vương Luân hôm nay liền có thể nhìn thấy ngân phiếu bộ dáng. Ngoại trừ đồng tiền, còn lại ngân tệ tất cả đi qua nhiều lần thí nghiệm phối trộn, xúc cảm, mỹ quan, trọng lượng, văn tự vờ vờ có phòng giả thủ đoạn. Bất quá đi Vương Luân rất rõ ràng, làm cho dù tốt lại tiền tiến, cũng sẽ có người mô phỏng. Bởi vậy, có liên quan giả tạo ngân tệ, ngân phiếu chờ pháp luật nhất định phải khắc nghiệt đến giả tạo vừa mau liền chết cả nhà trình độ. Đương nhiên đây đều là chuyện sau này. Bây giờ chuyện cần làm là xác lập ngân bản vị tiền tệ quy định, đem tiền mới thuận lợi phổ biến tiếp. Vừa tới ổn định kinh tế, thứ hai cũng là nói cho bách tính, tân triều thành lập. Đến nơi lúc nào phổ biến, tự nhiên là đợi đến Liêu lên Kinh Lâm hoàng phủ bị công phá, Lương Sơn quân thu hết Yên Vân 16 châu sau đó. Quốc hiệu, niên hiệu chờ Vương Luân cũng dự định tốt. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Đại Minh Hồng Vũ hai cái này phải sớm hơn 200 năm xuất hiện. Không phải Đại Lương không dễ nghe, mà là trong Minh Minh quốc vận khí số, không có Đại Lương vị trí. Dựng lên trong lịch sử hai cái lấy Lương làm quốc hiệu chính quyền, cũng là ma chết sớm, Vương Luân không muốn dính vào cái này suối quẩy. Đại Minh thật tốt. Nhật Nguyệt vì Minh, không hán đường chi hòa thần, vô lượng tống chi tiền cống hàng năm, thiên tử ngự biên giới, quân chủ chết xa tác. Khu trục hồ bát, khôi phục Trung Hoa, lật đổ người khiết đan, thu phục Yên Vân 16 châu, giết lùi nữ chân tộc, chiếm lĩnh Bạch Sơn hát thủy nhưng quá phù hợp. Ngụy thư chương cổn chuyện không phải cũng ghi chép, nay Đại Minh lâm triều, trạch cùng đi vì, quốc giàu binh cường, có thể ngôn xuất trước. Đến nỗi niên hiệu Hồng Vũ, không giống như Tĩnh Khang Kiến Viêm Vĩnh Nhạc Thiên Mệnh những thứ này càng bị vũ, bá đạo hơn. Đến nỗi ngân tệ bên trên Hồng Vũ năm đầu, năm nào thu phục Yên Vân 16 châu, lập quốc đăng cơ năm nào chính là Hồng Vũ năm đầu. Cái này lông dê, Vương Luân hao định rồi. không tệ, không tệ. Nhất là những thứ này ngân tệ, vô luận là xúc cảm vẫn là mỹ quan độ, tất cả nằm ngoài dự đoán của ta. Tất cả tiền quyết định như vậy đi, mau chóng chế được ngân phiếu, ngân hàng thí vận doanh cũng cần nhanh chóng bày ra. Vương Luân thả xuống ngân tệ, tâm tình thật tốt, Trương Mục lấy ra ta xem một chút, hôm qua cạnh tranh sẽ chung chụp ra bao nhiêu tiền. Tưởng Kính nâng Trương Mục nhẹ đặt ở trên ngự án, hương phấn nói, bẩm ca ca, phiền lâu 30 vạn quán khai phong phủ thực phẩm gia công nhà xưởng bởi vì buộc chặt phiền lâu, trực tiếp định giá 10 vạn quán. Còn lại các châu phủ, thấp cũng có 500 sâu, cạnh tranh giá cả cao nhất châu là Sở Châu, cạnh tranh giá cả vì 8 vạn 6 ngàn sâu. Căn cứ tiểu đệ xem xét năm ngoái thương thuế, Sở Châu tất cả thương thuế cộng lại cũng bất quá 94,000 sâu, chỉ kém 1 vạn 2000 sâu thì tương đương với Sở Châu 1 năm thương thuế. 223 châu phủ tất cả quyền đại lý, chung đấu giá đến 213 vạn 7500 sâu. T. Nhiều như vậy. Tiêu Nhượng mấy người không khỏi hít vào một hơi. Cái này có thể chỉ là thực phẩm gia công nhà xưởng 5 năm đại diện phí tổn, sau này mua sắm nguyên liệu cùng với sinh ra thuế phú các loại, mặc dù cùng mới lợi thuế mới không có cách nào đánh đồng, có thể ăn phẩm gia công nhà xưởng kéo theo dân sinh kinh tế cũng không thể xem nhẹ a. Hơn nữa nhóm này thương nhân còn muốn tại các châu bỏ vốn thuê xây hãng thổ địa, thuê bách tính các loại, tính được phí tổn vẫn thật không ít. Nhưng những thương nhân này có thể lấy ra nhiều tiền như vậy cạnh tranh, hiển nhiên là còn có lợi nhuận, hơn nữa không thấp. Đại Tống không phải quyền quý có tiền, thương nhân gia sản cũng dày a. Cũng là Lương Sơn quân đã tiền phi pháp qua một lần, bằng không đấu giá giá cả đoán chừng còn có thể lật một phen. Thì như phiền lâu, chẳng lẽ đại danh đỉnh đỉnh phiền lâu vẹn vẹn giá trị 30 vạn quán? Đoán chừng trừ bỏ bị Lương Sơn quân chuột không có bên ngoài, chắc chắn còn có thương nhân hoặc quyền quý, mặc dù có tiền cũng không dám hướng về gia cầm. Nơi nào nhiều? Tống đỉnh thu thuế năm nào không có 6000 vạn quán. 5 năm mới bán 200 vạn quán đã thấp không thể thấp nữa. Bây giờ Vương Luân đã không phải là trước đây cái kia vì đoạt được 10 vạn quán ngày sinh cương đều phải hưng sư động chúng Vương Luân. 200 vạn quán tại trong mắt đã không phải là cái gì nhiều tiền. Bởi vậy chỉ là cười nhạo một tiếng, lật ra Trương Mục đại khái nhìn qua sau lại nói, ta sẽ để cho Hỗ Tam Nương mau chóng đối tiếp hảo các châu thực phẩm gia công nhà xưởng thiết lập, tiểu thất lúc nào trở về, thủy vận, dịch trạm nên xuất lực. Đỗ Hưng, các ngươi thương vụ ti vụ nhất định phối hợp tốt, chỉ cần là có liên quan thực phẩm nhà máy chuyện, không thể trì hoãn, cái nào dám âm thầm cản trở, tận lực khó xử, từ xử phạt nặng. Mặt khác, thuế vụ ti bên kia có thể ra một cái chính sách, điều tra rõ những cái kia châu phủ kinh tế kém, bách tính cuộc sống khốn khó, có thể cân nhắc miễn trừ thực phẩm gia công nhà xưởng phía trước một năm hoặc 2 năm trước thuế vụ. Những sự tình này các ngươi xuống sau chính mình thương nghị, ta chỉ có một cái yêu cầu, để cho các châu mau chóng thiết lập thực phẩm nhà máy, lôi kéo địa phương dân sinh kinh tế. Tiêu Nhượng, còn có cái nào chuyện cần ta tự mình quyết định? Đem trước mắt cần làm việc từng cái an bài xong xuôi sau, Vương Luân lo lắng có cái gì bỏ sót, nhìn về phía Tiêu Nhượng hỏi. Ca ca, còn có những thứ này công văn, nhất là phần này. Tiêu Nhượng ôm tới một chồng công văn đặt ở ngự án sau, đem phía trên nhất phần kia đưa cho Vương Luân nói, cẩm ý liệt vệ cấp bách đấu, tòa trấn Duyên An phủ biện tường đô đốc tự mình làm chủ mở kho phong lương, cứu tế nạn dân biện tường. Hắn cũng sẽ không làm như vậy. Vương Luân lắc đầu, tiếp nhận cấp bách tấu lật ra, chợt chợt hứa quán trung ngược lại là một thiện tâm, hơn ngàn thạch gạo thóc cứ như vậy không công phát ra ngoài. Đi, ngươi trả lời một chút. Liên viết làm tốt. Không có thẹn với ta Lương Sơn hảo hán danh tiếng. Chỉ là không công đưa ra mễ lương cũng không thể lấy, vì sao không di công đại trận? Tiêu Nhượng đợi nửa ngày, không thấy Vương Luân tiếp tục mở miệng, nhịn không được hỏi, ca ca, không chịu biện đô đốc hồi kinh vấn tội. Hỏi tội gì? Hắn lại không làm sai. Vương Luân khoát khoát tay, trả lời sau mau chóng phái người cho biện tường đưa đi. Chương 44. Vương Luân ca ca thế nhưng là thay trời hành đạo Lương Sơn hảo hán. Chương 44, Vương Luân ca ca thế nhưng là thay trời hành đạo Lương Sơn hảo hán. Vương Luân tiếng nói rơi xuống, không chỉ Tiêu Nhượng, liền Tưởng Kính, Lý Ứng mấy người cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau. Ngoại trừ Vương Luân tự mình định ra Lương Sơn điểm chính, tam đại kỷ luật tám hạng chú ý bên ngoài, Lương Sơn quân chính quyền pháp luật thể hệ lại là căn cứ vào Tống đỉnh Tống hình thống sửa chữa biên soạn mà đến. Như phế trừ xâm chữ lên mặt lăng trì chờ cực hình, thiết kế thêm từ cũ kiêm từ nhẹ nguyên tắc, bổ sung phạm tội kinh tế, như tăng thêm đối với tham ô, lừa gạt các hành vi xử phạt, thiết lập tam pháp ti. Phân công ngăn được, phổ biến lật dị đừng khám quy định phòng ngừa oan giả án sai. Chờ đã. Nhưng hết lần này tới lần khác có liên quan quan biên tự mình mở kho phóng lương có liên quan pháp luật cũng không sửa chữa, bởi vì từ xưa đến nay dám tự mình mở kho phóng lương quan biên, hạ chàng không phải lưu vong Hoàng Châu chính là tuyên án tử hình. Mà tống luật bên trong, đem tự mình mở kho phóng lương hành vi, định tính bị huấn phát tang. Cùng thập ác bất xá đồng liệt, thuộc về không thể đặc xá tội ác. Nếu có quan biên bởi vậy bị phán tội chết, hắn thân thuộc cũng không thể giảm miễn hình pháp. Chưa qua phê chuẩn, tự tiện hành động giả cơ bản đều rơi vào xét nhà thai hoàng ở đầu. Bất quá có tống một buổi sáng, thật là có tự mình mở kho phóng lương quan viên, không chỉ có không bị vấn tội còn thăng lên quan tiền lệ. Như Tống Chân Tông thời kỳ Đầm Châu Chi Châu Lý Đồng ý thì Đường Tống Bát Đại gia từng cùng chất tử từng quanh co các loại. Vương Luân không vấn tội biện tường, cũng không phải mở khơi dòng. Nhưng Vương Luân loại thái độ này lại làm cho Tưởng Kính bọn người trong lòng đại định. Biện tường thế nhưng là nắm giữ binh quyền thống binh đại tướng, cùng phổ thông quan văn hoàn toàn khác biệt. Dù vậy Vương Luân đều tin tưởng và giao nhiệm vụ cho có thừa, không từng có nửa điểm lòng nghi ngờ thấy mầm biết ơi, hoàn toàn không cần lo lắng phỉ điều tận lương cung giấu thọ không chết. Chó săn nấu sự tình phát sinh ở trên người mình. Bởi vì Vương Luân là cái có thể cùng chung hoạn nạn, cũng có thể cùng vui chúa công. Mặc dù đã sớm tin tưởng Vương Luân là người, có thể đối biện tưởng tự mình mở kho phóng lương xử trí, vẫn là để Tiêu Nhượng đám người trung thành giá trị cọ cọ bước lên. Đợi xử lý xong còn lại công văn sau, sắc trời đã hoàng hôn. Hỏi thăm mọi người đều không cần muốn Vương Luân tự mình xử lý sự tình sau, liền dẫn Quảng Huệ trở lại Diên Phúc Cung. Liên tục bận rộn rất nhiều ngày, nên cho mình phóng nghỉ định kỳ, nghỉ ngơi thật tốt. Vĩnh Hưng Quân Lộ, Duyên An Phủ. Phủ nha bên trong, Bàng Vạn Xuân đứng ngồi không yên, khắp khuôn mặt là sốt ruột. Hứa Quán Trung tự mình mở kho phóng lương một chuyện, cũng tại Duyên An Phủ chuyển đi xôn xao, mọi người đều biết. Nhưng biện tường cái này Tây Bắc đô đốc lại giống vô sự, vẫn như cũ mang theo Tây Bắc quân cùng với nạn dân ra cố kho lợi xuyên, ngay cả Hứa Quán Trung cũng tự mình tiến đến, hoàn toàn không để ý Bàng Vạn Xuân khuyên can. Cảm thụ được có chút an tĩnh phủ nha, Bàng Vạn Xuân lâm vào tình thế khó xử, nhịn không được thấp giọng nói, chuyện này là sao? Vì những cái kia nạn dân mệnh cũng không cần, thật sự là không thể nào hiểu được. Mãi đến trời tối, biện tường mới mang theo Hứa Quán Trung bọn người trở lại phủ nha, toàn thân dính đầy bùn đất, tóc cũng tối tăm mở mịt một mảnh, hai tay kẽ móng tay bên trong cũng đen xì dính đầy đồ vật, nào còn có một tia Tây Bắc đô đốc uy vũ bộ dáng. Nhìn thấy chào đón Bàng Vạn Xuân liền hỏi, nhưng có Đông Kinh truyền đến cấp báo, lần này Hồng Thủy phát quá đột ngột, tiếp tục như vậy nữa còn phải lại mở một chỗ kho lúa. Bàng Vạn Xuân nghe xong lập tức gấp, miệng há đại tài phát giác chính mình mất âm thanh, chầm nửa ngày mới vội vàng nói, đô đốc không thể à? Tư mở một chỗ kho lúa đã là trọng tội, lại mở một chỗ sợ là tội chết khó chạy thoát. Biện tường khoát tay áo, bây giờ tình huống này đã không phải là tội chết không tội chết vấn đề, chẳng lẽ muốn chính mình trơ mắt gặp thủy thai bách tính chết đói hay sao? Huống chi Hứa Quán Trung đã mở đầu, một khi dừng lại trước mặt cố gắng cũng vô ví. Tất nhiên đến loại cục diện này, nạn dân được cứu, Hồng Thủy cũng phải ngăn chặn, cũng nên làm đến chống lũ cứu tế, cứu khốn phò nguy a. Vương Luân ca ca không phải đã từng nói, làm quan không vì dân làm chủ, không bằng về nhà chống khoai sao? Thần sát trịnh trọng nói, Vương Luân ca ca nơi đó ta tự sẽ thỉnh tội. Bách tính vô tội, bị này đại họa, nếu ta không dối lấy giúp đỡ, ngươi muốn nhìn Duyên An phủ bạch cốt khắp nơi. Ngược lại ta cũng nghĩ trở về xem nhà tiểu, cùng lắm thì xóa tên thôi trước, chết một lần mà thôi. Biện tướng nói đến thống khoái như vậy, thần sắc lại có chút buồn bã, nếu là có thể sống, có cái nào nguyện ý đi chết? Chỉ là có đôi khi, vì mà sống không bằng đứng chết. Cái gì có chết hay không? Hứa Quán Trung hòa dịu bầu không khí. Nhìn xem biện tướng ra vẻ buông lòng nói, lương vương tế thế hại dân, hạ phàm tới chính là vì cứu trợ cùng khổ bách tính, thay trời hành đạo. Chính là biết chúng ta làm cũng biết phát ra từ nội tâm tán dương. Nếu là trách tội xuống, hạ quan nguyện tự mình đi tới Đông Kinh hướng lương vương nói rõ tình huống. Đô đốc nếu là đi, hạ quan bồi tiếp ngươi đi. Như thế nào? Nhu tính sâu xa, học rộng tài cao, tình thương còn cao. Hứa Quán Trung hiển nhiên là biết phủ nha bên trong có ẩn nút cẩm y liễu vệ, tận lực cất cao giọng, chính là vì bị cẩm y liễu vệ nghe qua, truyền đến Vương Luân trong tai. Tuy nói nhân tâm khó dò, nhưng Hứa Quán Trung có 90% chắc chắn, Vương Luân tuyệt sẽ không vì thế giáng tội. Nếu lại tăng thêm Tây Bắc các lộ dân tâm quy thuận, Hứa Quán Trung có thể có 9/9 chắc chắn. Nhóm người mình không chỉ có không có việc gì, còn có thể bởi vậy tại Vương Luân trong lòng lưu lại khắc sâu ấn tượng tốt. Hứa Quán Trung không phải đang đánh cược. Mặc dù nghe xong rất nhiều lần, nhưng biện tường vẫn là nhẹ nhàng thở ra. Giống như là vì tăng cường Hứa Quán Trung có độ tin cậy, phụ hòa nói, chính là Vương Luân ca ca thế nhưng là thay trời hành đạo lương sơn hảo hán. Ngươi cho rằng là Tống Đình những cái kia cơ quan. Vương Luân bên người ca ca cũng không có Tống Đình những cái kia gian tàn năng quyền, ghét hiền đen tài tạc thần. Đô đốc, ngươi tính toán. Bàng Vạn Xuân từ bỏ thuyết phục. Hắn không phải sợ chết. Chỉ là bây giờ không để ý sinh tử mới đổi lấy cục diện, vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn, lòng quân không ổn định, biên quan lại muốn tối nát. Trấn thủ tại Ngân Xuyên thành, định biên quân hai nơi biên giới mở ra, Khâu Nhạc hai người, áp lực lại lớn. Ăn trước cơm tối a. Ta đã gọi người làm xong, ta tại phủ nha chờ đều đói, các ngươi buôn ba một ngày, khẳng định so với ta đói hơn. Bàng Vạn Xuân nói hướng nhà bếp đi đến. Biện tường, Hứa Quán Trung nhìn nhau, tiếp lấy đơn giản thanh tẩy đi trên thân bùn đất, lại thay đổi quần áo sạch, lúc này mới đi phòng. Tranh thủ Bàng Vạn Xuân cùng chính mình mặt trận thống nhất, cũng có thể tăng thêm một phần chắc chắn. Ai bảo Bàng Vạn Xuân muội muội gả cho Lý Quỷ, mà Lý Quỷ là Vương Luân tâm phúc. Lôi kéo được Bàng Vạn Xuân thì tương đương với lôi kéo được Lý Quỷ, lấy Lý Quỷ tính tình, chỉ cần biết được hai người tự tiện mở kho phóng lương là vì cứu trợ nạn dân, cho dù Vương Luân muốn giáng tội, cũng sẽ bị Lý Quỷ ngăn lại. Dù sao, đây là điển hình lương sơn hảo hán, thay trời hành đạo sự tình. Cơm tối không có gì chất béo, nhưng đủ để nhét đầy cái bao tử. Cái này Tây Bắc chi địa, chính xác nhỏ khó. Nhất là Duyên An phủ, xem như Tây Bắc biên cương trọng trấn, nông nghiệp cơ sở tương đối bạc nhược không nói, còn thường xuyên chịu hồng thủy tai hại. Khắp nơi đều là trơ trụi dãy núi, nuôi nốt súc vật cũng nuôi không sống. Xuân thu hai mùa còn cuối cùng phá gió Tây Bắc, cũng không biết là không phải biết sinh hoạt ở nơi này bách tính ăn không đủ no, đưa tới gió Tây Bắc để cho bọn hắn ăn. Giống bên trên lương sơn nhìn mãi quen mắt ôm hết đại thụ, ở đây căn bản không thấy được. Liền kho lợi xuyên bên trong tôm cá con rùa, cũng không giống lương sơn bạc như vậy phong phú, muốn chất béo khó khăn. Chương 45, Dũng mãnh vô địch Lô Tuấn Nghĩa bên trên chương 45, Dũng mãnh vô địch Lô Tuấn Nghĩa bên trên biện tường mấy người lang thôn hổ yết ăn hoa một bắp lô cháo, ở xa ứng châu Long Thủ Sơn Lô Tuấn Nghĩa lại gặm đùi dê, ăn đến đầy miệng chảy mỡ. Tam Tiền Hà bờ gió đêm mang đến một cỗ thanh lương, nghe cá nướng mùi thơm. Lô Tuấn Nghĩa càng ăn càng thơm. Từ Nhạn Môn Quan đánh vào Liêu Cảnh đến nay, Lô Tuấn Nghĩa xuất linh thiên cương doanh thế như trẻ tre, một đường công phá Mã ấp, Sóc huyện, Sơn Âm, Sông Âm, ứng huyện có thể nói là càng chiến càng hăng. Tương ngộ Liêu Quốc tướng lĩnh, không một người tại trong tay Lô Tuấn Nghĩa đánh đến ba hiệp trở lên. Nâng cao trượng hai thương thép, Lô Tuấn Nghĩa thậm chí sáng tạo ra một ngựa trùng sắt 500 liêu quân kỵ binh hành động vĩ đại, liền từ Ninh đối với cái này đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì Lô Tuấn Nghĩa không chỉ có lòng can đảm đơn kỵ trùng sát, còn thật sự giết tản 500 liêu quân kỵ binh. Có thể nói bằng vào một thân cường hãn võ nghệ, Lô Tuấn Nghĩa lấy được Thiên Cương Doanh tất cả tướng sĩ ủng hộ. Ngay cả luôn luôn cùng Lô Tuấn Nghĩa không hợp nhau Đỗ Vi cũng không ngoại lệ. Lại nhìn bờ sông tả hữu quân sĩ, người người cường tráng tinh hãn, như lang như hổ lôi xé trong tay ăn uống, ăn như gió cuốn. Ngược lại là Đảng Thế Hùng còn xuất lĩnh một đội quân mã dò xét khắp nơi, phòng bị có Liêu quân đánh lén. Ứng Châu nhiều chiến sự, Nhạn Môn là đại tống biên quan, ứng huyện nhưng là Liêu quốc biên quan. Ba cương vị bốn chấn đều là Liêu quân chú binh chi địa. Chỉ là giống như đại tống, theo quốc nội gian thần nắm quyền, chính trị mục nát, dẫn đến thực lực quốc gia thối nát sau, đóng tại Ứng Châu Liêu quốc biên quân cũng giống như đại tống biên quân. Huấn luyện không đủ, trang bị lạc hậu, ý chí chiến đấu bạc nhược, sức chiến đấu suy nhược. Có thể nói binh không chiến lược đem vô mưu. Cũng chính là đã từng đánh quân Tống chạy trối chết kiêu ngạo, để cho bọn hắn cảm thấy Lô Tuấn Nghĩa xuất lĩnh Thiên Cương Doanh cũng liền như vậy, bằng không nào còn có lòng can đảm tập kết chống cự. Cũng là ngắn ngủi này thời gian, trực tiếp đánh ra Thiên Cương Doanh lòng tự tin. Lô Tuấn Nghĩa cũng không nghĩ đến, cuộc chiến này đánh, so đất thục còn muốn nhẹ nhõm, bởi vậy càng đánh càng bên trên. Cả một cái đuổi dê vào trong bụng, Lô Tuấn Nghĩa nhịn không được ở một cái. Đúng lúc này, Đảng Thế Hùng tuần tra trở về, trực tiếp đi tới bên cạnh Lô Tuấn Nghĩa bẩm báo, đô đốc, trên núi bắt được hơn 10 tên lưu dân, đều là hán dân. Có hai người nói biết được tiến vào Mơ Hồ Nguyên Huyền thành đường nhỏ, có thể mang chúng ta vụng trộm đi vào, còn nói Mơ Hồ Nguyên Huyền huyện lệnh chỉ biết tham tài hại dân, nội thành có nhiều bách tính lời oán giận, đã sớm đối nó bất mãn. Ngài nhìn Lô Tuấn Nghĩa lông mày nhíu một cái, con mắt híp lại, chỉ nói, chúng ta đã bàn bạc dễ tiến đánh hoài nhân, cái kia Mơ Hồ Nguyên Huyền chú quân nhưng có 3-4 ngàn người, cho dù lưu dân lời nói có thể tin, lần này thay đổi, làm trễ mãi hành. Quân, vạn nhất có đại đồng phủ viện binh chạy tới hoài nhân, cho dù công phá Mơ Hồ Nguyên, như thế nào tiến đánh hoài nhân? Nếu là ngày trước, có loại ý này bên ngoài niềm vui, Lô Tuấn Nghĩa chắc chắn sẽ không bỏ lỡ. Nhưng hôm nay Thiên Cương Doanh nhiệm vụ lớn nhất là tiến đánh Liêu quốc Tây Kinh đại đồng phủ, Mơ Hồ Nguyên một cái huyện thành nhỏ, cùng đại đồng phủ so ra, thật sự là không quan trọng. Mơ Hồ Nguyên huyện ở vào Long Thủ Sơn nam bên cạnh, mà Hoài Nhân tại Long Thủ Sơn phía bắc. Đánh hạ Hoài Nhân, đại đồng phủ phía nam lại vô hiểm khả thủ, chẳng khác nào tại đại đồng phủ cảnh nội đâm xuống một cây cái đinh. Liêu quân nếu muốn xuôi nam phản kích, cần phải trải qua Hoài Nhân huyện. Thiên Cương Doanh quân mã tuy có kỵ binh, nhưng bất quá hơn 800 cưỡi, chủ lực vẫn là bộ binh. Ý thì thành mã phòng thủ, tài năng phát huy ra lớn nhất thực lực. Cái này cũng là vì sao Lô Tuấn Nghĩa công phá Sóc huyện sau, không có tiếp tục xuôi nam tiến đánh Tần Võ, thả võ hai huyện nguyên nhân. Thiên Cương Doanh nhiệm vụ chủ yếu vốn cũng không phải là thu phục Yên Vân chi địa, mà là kiểm chế lại đại đồng phủ một dãy Liêu quân, để tránh hắn tiếp viện Đàn Châu Mây Dày, Nho Châu Diên Khánh cùng với Liêu lên Kinh Lâm Hoàng phủ. Nếu có dư lực, mới có thể không tiếp đại giới công phá đại đồng phủ. Công chiếm Hoài Nhân huyện, đại đồng phủ quyền quý mới có thể gấp gáp, lưu lại binh mã thủ hộ an toàn của mình. Mơ Hồ Nguyên huyện, Tam Kiền Hà không phải liền là tự nhiên phòng tuyến. Đảng Thế Hùng đến gần chút, đang muốn tiếp tục thuyết phục, Từ Ninh bước lên phía trước một bước ngăn lại, cười nói, đô đốc nói rất có lý. Ta nhất thiết phải cướp tại Liêu quốc viện binh đến trước đó công phá Hoài Nhân huyện. Chỉ là cái kia Hoài Nhân huyện bây giờ vẹn vẹn có không đến 2000 quân coi giữ, ta muốn đuổi tại ngày mai giờ thìn đuổi tới dưới thành, cần quần áo nhẹ qua sông đi bội. Ti chức cho rằng có thể lưu lại 2000 binh mã canh giữ ở đại doanh, chờ ngày mai công phá Hoài Nhân huyện sau, từ đảng thiêm sự tỷ lệ cái này 2000 binh mã đánh tới Mơ Hồ Nguyên đã như thế, vừa có thể miễn đại quân phụ trọng gấp rút lên đường, còn có thể công phá Hoài Nhân huyện trước tiên tiến đánh Mơ Hồ Nguyên. Nếu cái kia lưu dân lời nói là thật, đảng thiêm sự có thể thuận thế công chiếm, nếu lời nói là giả, cũng có thể binh vây Mơ Hồ Nguyên, chờ đô đốc dẫn binh tiến đến tiến đánh. Đô đốc cảm thấy thế nào? Nói xong, chắp tay hành lễ. Đảng Thế Hùng cũng mong đợi nhìn xem Lô Tuấn Nghĩa, hy vọng kỳ đáp ứng. Tuy nói Tử Ninh đề nghị cùng chính mình suy nghĩ khác biệt, nhưng ít nhất so mặc cho cơ hội chạy đi hảo. Dù sao, Mơ Hồ Nguyên Huyền Bốn cũng không tại trong Lô Tuấn Nghĩa kế hoạch. Lô Tuấn Nghĩa không có trực tiếp tự tuyệt, hắn cũng cảm thấy Tử Ninh đề nghị rất có vài phần đạo lý, cũng không phải bởi vì Đảng Thế Hùng nói cái gì Mơ Hồ Nguyên Huyền có đường nhỏ có thể đi vào, mà là Tử Ninh nói quần áo nhẹ qua sông đi bộ. Qua sông muốn tại tối nay giờ dần bắt đầu, lúc ấy thiên đều đen đâu. Giảm bớt một phần phụ trọng liền nhiều một phần an toàn, qua sông sau hành quân gấp cũng có thể nhiều một phần thể lực. Cái kia tiến đánh Hoài Nhân huyện lúc, chẳng phải nhiều một phần khí lực. Nghĩ đến đây, Lô Tuấn Nghĩa chậm rãi nói, không tệ. Tiến đánh Hoài Nhân huyện không cần đến xuất động toàn bộ quân mã, liền theo lời ngươi nói xử lý. Thứ Ninh lúc này lĩnh mệnh, là, đô đốc. Ti chức cái này liền đi an bài, cam đoan gọi ta Thiên Cương Doanh tướng sĩ đêm nay an toàn qua sông. Nói đi, liền dẫn Đảng Thế Hùng cùng nhau lui ra, do nó chọn lựa ra 2000 trông coi đại doanh binh mã, đem những cái kia lưu dân cũng nốt lại. Phòng ngừa bọn hắn là Liêu quân phái tới gian tế, thừa dịp bóng đêm phải rối. Nếu như ngày mai có thể thuận lợi công phá Hoài Nhân huyện, Đảng Thế Hùng dẫn binh tiến đánh Mơ Hồ Nguyên sau, phát hiện bọn hắn không có nói sai, tự sẽ khen thưởng một phen sau thả bọn họ rời đi. Nếu là bị mắc lừa, tất nhiên là giơ tay chém xuống, đầu người rơi xuống đất. Đảng Thế Hùng nguyện ý tin tưởng những cái kia lưu dân mà nói, chủ yếu vẫn là bởi vì nghĩ tự mình dẫn binh công thành, lập chiến công. Nói những thứ này, cũng bất quá là vì tại Lô Tuấn Nghĩa ở đây tranh thủ cơ hội thôi. Ăn uống no đủ, Đảng Thế Hùng lại dẫn đội ra đại doanh tuần tra. Lô Tuấn Nghĩa bọn người thì dành thời gian nghỉ ngơi. Giờ dần, chúng tướng sĩ nhao nhao bị tỉnh lại, nhờ ánh trăng bắt đầu qua sông. Lô Tuấn Nghĩa không biết thủy tính, cũng không có cưỡng ép muốn cầu đi đầu qua sông, mà là từ Đỗ Vi xuất lĩnh binh mã làm tiền phòng, một khi phát hiện bờ bên kia có Liêu quân mai phục, liền sẽ phát ra tên lệnh nhắc nhở. Cũng may Liêu quân lựa chọn lui giữ Hoài Nhân huyện, đại quân thuận lợi vượt qua Tam Kiền Hà. Một đường đi bộ, bởi vì quần áo nhẹ gấp rút lên đường nguyên nhân, so dự đoán thời gian còn sớm không ít, liền giết tới Hoài Nhân bên dưới thị trấn. Cũng không để ý đại quân mỏi mệt, lúc này bày xuống đại trận, phóng ngựa nhảy ra khiêu chiến. Trên thành thủ tướng nghe, ta chính là Lương Sơn Ngọc Kỳ Lân Lô Tuấn Nghĩa, hôm nay tỷ lệ thiên binh đến đây, nếu muốn sống sót ngoan ngoãn mở thành đầu hàng. Nếu các ngươi dựa vào địa thế hiểm trở chống cự, chờ ta công phá cửa thành, sẽ làm cho các ngươi đầu người rơi xuống đất. Chương 46, Dũng mãnh vô địch Lô Tuấn Nghĩa phía dưới. Chương 46, Dũng mãnh vô địch Lô Tuấn Nghĩa phía dưới. Âm thanh truyền ra, trên thành rối loạn tương mừng, tuy lâu lâu không thấy có người lên tiếng đáp lại, cũng không thấy cầu treo rơi xuống, nhưng cũng có thể nhìn ra Lô Tuấn Nghĩa lực uy hiếp đã truyền đến Hoài Nhân huyện. Thương thép nâng cao, chiến mã gào thét, nổi trống tiếng hò hét đại tác. Giờ này khắc này, trên thành quân coi giữ áp lực tăng gấp bội, đã là có mấy phần kinh hoàng, 7-8 phần 10 có khiếp ý, bởi vì Lô Tuấn Nghĩa xuất lĩnh thiên cương doanh, liền chiến liền thắng, công thành đoạt đất, không ai có thể ngăn cản. Càng quan trọng chính là dưới thành Lương Sơn quân rõ ràng so trên thành quân coi giữ còn nhiều hơn mấy lần, một mảnh đen kịt, đơn giản chính là trong truyền thuyết mây đen ép thành thành một bữa. Lô Tuấn Nghĩa cái kia tràn ngập khinh miệt tâm thanh, tại thủ tướng nghe tới, ngược lại là hắn cực độ tự tin biểu hiện đây là quyết tâm phải công phá Hoài Nhân huyện a. Sau lưng Lô Tuấn Nghĩa, Từ Ninh, Đỗ Vi, Đảng Thế Hùng ba người các lĩnh một hồi binh mã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhắm chuẩn cửa thành, còn sót lại cuối cùng hai phát đạn đại bác, lấy banh mở thành môn làm chủ, nếu không thì muốn cường công. Cái này lời pháo doanh doanh trường tê, lần này tiến đánh Hoài Nhân huyện là thuộc hắn áp lực lớn nhất, nếu không thể banh mở thành môn, hôm nay chính là công phá thành trì cũng muốn hao tổn hơn 1000 người mã. Hai môn đại pháo phía trước, phụ trách hiệu chỉnh mục tiêu pháo thủ nín hơi điều chỉnh, không dám chút nào qua loa. Pháo doanh tác dụng cũng liền thể hiện tại cái này, dù sao pháo doanh không tham dự cận chiến xung kích, không có tác dụng, Đô đốc Lô Tuấn Nghĩa ý kiến gì không nói, chiến công chắc chắn là không còn. Vì cái gì mỗi nhánh đại quân đều có một doanh pháo binh? Không phải là vì đang tấn công thành trì lúc, không cần cầm nhân mạng đi lấp, liều mạng đi cường công thành trì, lấy cái giá thấp nhất công phá thành trì sao? Pháo doanh doanh trưởng vươn ra kính viễn vọng, chăm chú nhìn phía trước tín hiệu kỳ, vừa nói, giữ vững tinh thần, chỉ cần doanh chúng cửa thành công phá thành trì sau, công lao, tiền bạc, ăn thịt liền toàn bộ có. Nữ nhân cũng có. Về sau, chúng ta pháo doanh địa vị cũng biết đề cao, quân lương sẽ càng nhiều, xuất ngũ sau còn có thể phân vài mẫu hào ruộng, vận khí tốt còn có thể làm lúc thôn trưởng. Lời này vừa nói ra, pháo doanh hơn 200 người lập tức cười khẽ một tiếng, thần kinh căng thẳng trong nháy mắt buông lỏng. Tốt, các minh đệ chuẩn bị sẵn sàng, đợi ta phát lệnh sau, lập tức châm lửa. Pháo doanh doanh trưởng tiếp tục hô to, chỉ đợi chủ soái tinh huy động hạ lệnh. Lô Tuấn Nghĩa giục ngựa vung thương, gặp trên thành quân coi giữ thật lâu chưa từng rơi xuống cầu treo, lựa chọn ra thành đầu hàng. Trong lòng đã phẫn nộ, chỉ coi trên thành quân coi giữ là đang kéo dài thời gian, thương thép hướng phía trước đâm một phát, truyền lệnh pháo doanh, nã pháo. Chịu đến ra lệnh tiền quân huy động xoáy kỳ, chủ soái truyền lệnh quan lúc này huy động trong tay tinh huy, châm lửa, nã pháo. Pháo doanh doanh trưởng xuyên thấu qua kính viễn vọng thấy rõ, lúc này lớn tiếng hạ lệnh, suy suy ầm ầm. Oanh khoác lắc oanh răng rất hai cái đạn pháo tuần tự bị khơi mào, thuốc nổ cháy sinh ra sức mạnh thôi động đạn pháo bay ra hạng pháo, thẳng tắp bay về phía Hoài Nhân huyện thành tường. Sau một khắc, hai cái đạn pháo giống như thiên thạch hạ xuống, tuần tự đánh vào chỗ cửa thành. Một cái rơi vào trên cửa thành vương, trong một cái đang cửa thành. Cực lớn lực va đập làm cho đạn pháo ầm vang nổ tung, kiên cố dị thường cửa thành trong nháy mắt bị tạc chia 5 x 7, tựa như thiên băng địa liệt. Ba cầu, giết vào nội thành. Đảng Thế Hùng trường thương trong tay hướng phía trước bung lên, sau lưng bộ binh giơ lên hào cầu chạy đi sông hộ thành, dựng lên phi tiểu. Lô Tuấn Nghĩa một ngựa đi đầu, từ phi tiểu bên trên chạy qua, nâng cao thương thép liền xông vào cửa thành. Đỗ Vi thấy thế, cũng xuất lĩnh 800 kỵ binh theo sát phía sau. Ngay sau đó, Đảng Thế Hùng cũng xuất lĩnh dưới trướng trọng giáp bộ binh, tầng tầng tiến lên. Trở thành pháo doanh doanh trưởng xuyên thấu qua kính viễn vọng thấy rõ, lúc này vui mừng quá đỗi, đô đốc vượt qua sông hộ thành, xông vào. Để ngồi hỏa pháo, làm tốt tùy thời vào thành chuẩn bị. Đêm nay không cần ngủ lều vải. Ha ha, cảnh tượng tương tự, pháo doanh doanh trưởng thấy không biết bao nhiêu lần, tiến đánh đất thục lúc áp dụng, lần này giết vào liêu cảnh, vẫn như cũ áp dụng. Lô Tuấn Nghĩa cũng không để cho pháo doanh doanh trưởng vui quá hóa buồn. Giết. Xông vào cửa thành, gào to một tiếng không rơi, cổ tay nhẹ dùng, thương thép đột nhiên đâm ra. Hai tên tại đạn pháo đánh xuống may mắn chưa từng thụ thương Liêu Quân vừa giơ súng muốn ngăn đón, bên trái tên kia Liêu Quân trưởng thường trong tay liền bị Lô Tuấn Nghĩa đâm ra mũi thương đánh bay, thuận thế hướng phía trước đưa tới, cán thương trực tấu lồng ngực, cái kia Liêu Quân tiếng kêu thảm thiết cũng không ra, liền bị đánh bay mấy trượng, nện ở trên vách tường rơi xuống đất. Máu tươi theo thương thép mũi thương rơi trên mặt đất, tóe lên nhỏ vụn huyết hoa. Một tên khác Liêu Quân gặp đồng bạn chết thảm, dọa đến hai tay phát run, lại bị Lô Tuấn Nghĩa túi người dò xét cánh tay, một tay nắm lấy cổ áo. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, càng đem người sống giơ qua đỉnh đầu, ném về phía thành cửa thành động chỗ sâu. Khi Lô Tuấn Nghĩa phóng ngựa xông ra cửa thành động, chỉ thấy tên kia bị chính mình ném ra Liêu Quân, trên thân đã đâm xuyên vài can trường thương. Nội thành đã loạn tung tùng kèo, mười mấy tên Liêu Quân nắm mâu tụ tập, mùi thương lít nha lít nhít chỉ hướng Lô Tuấn Nghĩa. Lô Tuấn Nghĩa cũng không hoảng hốt không đội vàng, hai chân kẹp chặt bụng ngựa, dưới hông chiến mã bỗng nhiên đứng thẳng người lên, móng trước đạp nát hai tên Liêu Quân xương đầu, thừa dịp Liêu Quân kinh hoàng lúc, trong tay thương thép múa thành một đoàn ngân hoa. Thương ảnh có thể đạt được chỗ, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Có người bị xuyên thủng cổ họng, máu tươi phun tung tóe như suối, có người bị cán thương quét trúng hông. Tiếng xương nước hòa với kêu đau quanh quẩn, thậm chí vừa nâng tấm chắn muốn cản, liền bị Lô Tuấn Nghĩa một thương đánh bay tấm chắn, thuận thế đâm xuyên trái tim, thi thể treo ở trên mũi thương, theo thương thế vung rơi lúc, đụng đổ sau lưng Liêu Quân. Lô Tuấn Nghĩa phóng ngựa tại trong thành đạo mạnh mẽ đâm tới, thương thép mỗi một lần bung lên, đâm ra, liền lấy một cái mạng. Huyết châu ở tại trên giáp trụ, từ cổ áo tràn đến vào áo, không chút nào chưa từng ảnh hưởng kỳ trùng sát tốc độ. nghiêng người tránh đi cơ hai lưỡi búa đánh tới Liêu Đem, mũi thương phản trêu chọc, trong nháy mắt đâm trúng cổ tay đối phương, hai lưỡi búa rơi xuống trong nháy mắt, thương thép đã từ Liêu Đem tim xuyên qua. Cán thương hất lên, thi thể lại đập ngã mấy tên bắt đầu chạy thủ mạng Liêu Quân. Ngắn ngủi phút chốc, thành trên đường đã thi thể khắp nơi, còn lại Liêu Quân gặp thủ tướng đều chết thảm trong tay Lô Tuấn Nghĩa, dọa đến hồn phi phách tán, một mực hướng về đường phố chỗ sâu trốn. Gặp bốn phía đã không Liêu Quân ngăn cản, Lô Tuấn Nghĩa gìm ngựa dừng lại, đưa tay lao đi mũi thương vết máu, trong mắt sát khí không tiêu tan. Dưới hông chiến mã phỉ mũi ra một hơi, vó phía dưới đạp nửa khối nhuốm máu mảnh giáp, che phủ trên người chiến giáp cũng bị máu tươi nhuộm đỏ. Sau lưng, Đỗ Vi xuất lĩnh 800 kỵ binh đã phân tán truy sát chạy trốn. Đảng Thế Hùng xuất lĩnh trọng giáp bộ binh xông lên thành lâu, cùng Liêu Quân chém giết, sớm đã sĩ khí hoàn toàn không có, Liêu Quân vốn định bỏ lại binh khí lựa chọn đầu hàng, nhưng vẫn như cũng bị Thiên Cương doanh tướng sĩ chém giết. Theo còn lại quân mã lần lượt vào thành, Hoài Nhân huyện các nơi cửa thành cũng lần lượt thất thủ, đều bị Lương Sơn quân tiếp nhận. Huyện lệnh vốn định mang theo thân tín thoát đi, cũng bị Từ Ninh đội kịp, một thương đâm chết. To lớn Hoài Nhân trong huyện, tiếng la giết khắp nơi, tiếng cầu xin tha thứ khắp nơi có thể nghe cũng là Lương Sơn quân công thành lúc, không có gặp cái gì ra dáng chống cự, như bị quân coi giữ bỏ lại đá lăn lôi mục, rồi xuống nóng bỏng vàng lòng rồi chờ chết các loại. Cùng với nghiêm khắc bị khắc ở trong lòng quy phủ lấy cổ, bằng không đừng nói Liêu Quân nội thành bách tính cũng phải cố gắng trốn đi, tài năng trốn qua một mạng. Lô Tuấn Nghĩa cũng chưa từng hạ lệnh ngăn lại, bởi vì công thành lúc, hắn đã cho qua quân coi giữ cơ hội. Chương 47, điên cuồng sau lưng luôn có nguyên nhân. Chương 47, điên cuồng sau lưng luôn có nguyên nhân. Trở bốn phía cửa thành đều bị Lương Sơn quân khống chế sau, Lô Tuấn Nghĩa lập tức phái ra Đảng Thế Hùng xuất lĩnh một đội nhân mã, đi tới đại doanh tụ hợp. Ngựa không dừng vó xuất lĩnh đóng giữ doanh trại 2000 binh mã xuất phát tiến đánh mơ hồ nguyên huyện. Mà Hoài Nhân huyện bên này, theo Tử Ninh dẫn binh giết vào huyện nhà, châu ngồi này tại đại đồng phủ phía nam gần nhất huyện thành triệt để luân hãm. Sau bữa cơm trưa, Lô Tuấn Nghĩa hạ lệnh gián tiếp an dân bảng cáo thị, Thiên Cương doanh tất cả tướng sĩ không thể vô cớ cướp bóc, sát hại bách tính, người vi phạm chém thẳng không tha. Thánh thần tuyên hiến hoàng hậu từng nói, nam triều người Hán hạt giống, rơi tại Bắc Quốc Tùng Mạc Thảo Nguyên, mọc dễ nảy mầm, lái ra chính là chúng ta người khiết đan đoá hoa. Lời này đúng, cũng không đúng. Tuyệt đại đa số người Hán trong xương cốt kỳ thực cũng là thuận mà không theo. Nói ngắn gọn chính là, chỉ cần không tán đồng, cho dù mặt ngoài ngoan ngoan theo nhưng trong lòng cũng không phục tùng. Hậu thế có cái rất nổi danh từ, kéo dài công việc. Còn có chính là, người Hán xưa nay tồn tại mãnh liệt anh hùng sùng bái tâm lý. Loại này sùng bái cực kỳ cuồng nhiệt, thậm chí đạt đến đem phàm nhân phong thần tình cảnh. Thánh thần tuyên hiến hoàng hậu đáng giá bách tính sùng bái, ứng thiên rộng vận lập cực cư tôn thánh văn thần võ minh đạo trí đức nhân hiếu hoàng đế, càng đáng giá người Hán sùng bái. Nhưng theo thời gian trôi qua, sinh hoạt tại Yên Vân 16 châu Hán dân, sớm không nhớ rõ cái trước, cũng quên cái sau. Đại Tống triều chính mục nát, bách tính sinh hoạt tại trong nước sôi lửa bỏng. Liêu quốc cũng là như thế. Người Hán hạt giống lái ra đoá hoa, thủy chung vẫn là người Hán. Chỉ cần người Hán bên trong xuất hiện một cái anh hùng, liền sẽ có vô số người Hán vây quanh, đuổi theo. Nếu là có thể để cho chính mình vượt qua ăn no mà cấm thời gian cái gì phản bội, Bạch Nhãn Lang, tất cả đều là nói hiệu nói vượng, cái này gọi là về nhà. Trước đây sinh hoạt đó đều là chịu đục, tất cả đều là thân bất do kỷ, tất cả đều là ngược lại cũng là đủ loại có lý có cứ lại tuyệt đối chính nghĩa lý do. Sinh hoạt tại Hoài Nhân huyện Hán dân cũng là như thế. Lương Sơn quân nâng cao đồ đao giết người. Đây không phải là vì cho chúng ta Hán dân xuất khí báo thù. Giết nhiều người như vậy, như thế nào không giết ta? Đến nỗi người bị giết bên trong, có nhiều Hán dân phản bội Hán dân, đi nương nhờ người khiết đan ngược lại còn ức hiếp chính mình Hán dân, cái kia còn có thể gọi Hán dân sao? Đó là Hán gian. Bởi vậy làm Lô Tuấn Nghĩa còn bắt hết óc trấn an dân tâm lúc, sinh hoạt tại Hoài Nhân huyện Hán dân, đã chính mình đem chính mình trấn an được. Liền thái quá. Cái này Liêu mà Hán dân như thế nào so đất thuộc còn hiểu chuyện. Cấm đi lại ban đêm một đêm đi qua, Lô Tuấn Nghĩa thuần thục thi hành Lương Sơn quân trước sau như một thao tác. Chiêu mộ bách tính tu sửa tường thành, phát tiền phát lương. Nguyên bản bị hỏa pháo nổ nát cửa thành ngày đó liền đổi hai phiến vững chắc hơn đi lên, khe, hư hại tường thành cũng toàn bộ tu sửa. Nhiều người sức mạnh lớn, thật không phải là nói một chút mà thôi. Lô Tuấn Nghĩa một bên phái ra trinh sát tìm hiểu đại đồng phủ Liêu quân động tĩnh, một bên an bài Thiên Cương doanh tướng sĩ từng nhóm nghỉ ngơi, liên tục công thành nổ trại, thiết nhân cũng phải thêm điểm dầu bôi trơn. Kế tiếp, chỉ cần chỉnh đốn một phen, càn quét xung quanh, làm ra một bộ tiến đánh đại đồng phủ phái thế liền có thể. Đương nhiên, nếu là có thể thừa cơ công phá đại đồng phủ, không thể tốt hơn. Cái này cũng là Lô Tuấn Nghĩa, Từ Ninh, Đô Bi, Đảng Thế Hùng bốn người toàn bộ đều muốn làm việc. Cái này phá thiên đại công, bọn hắn chắc chắn phải có được. Gió thu lên này bạch vân phi, cỏ cây hoàng lạc hề nhạn nam bể. Gió nhẹ mang theo cuối mùa hè dư ôn, lướt qua phồn hoa đông kinh thành, chậm rãi kéo ra kim thu tháng 9 màn tre. 20-30 nhà để cho người ta cảm giác mới mẻ cửa hàng, như măng mọc sau mưa giống như, xuất hiện tại đông kinh thành phố lớn ngõ nhỏ. Diễn bao phòng, tiệm mì, hoa quả khô phô, tiệm trà sữa, lạnh ra cửa hàng sạch sẽ gọn gàng không nói, giá cả cũng tương đối lợi ích thực tế. Đương nhiên, những thứ này đều không phải là hấp dẫn đông kinh bách tính lũ lượt tới nguyên nhân chủ yếu. Mặc dù những cửa hàng này mua bán đồ vật, một cái so một cái ăn ngon. Mà dù sao phải bỏ tiền. Mỗi cửa hàng tất cả kín người hết chỗ nguyên nhân có hai. Đệ nhất chính là mỗi cửa hàng đều tại cửa hàng phía trước mang theo thông báo tuyển dụng học đồ, nhân viên lệnh bài, thứ yếu nhưng là mỗi cửa hàng còn mang theo một khối khác lệnh bài. Chiêu mộ gia nhập liên minh cửa hàng. Từ tổng điểm cung cấp kỹ thuật, cung cấp nguyên vật liệu, cung cấp quản lý ủng hộ càng quan trọng chính là, chuyên môn những cửa hàng này người sau lương thế nhưng là lương bương phi tử, một trượng thanh hô tam lương. Chỉ cần gia nhập liên minh mở tiệm, liền có thể cùng Lương Vương kéo lên quan hệ, tuy nói tất cả cửa hàng trưởng quỹ tất cả đối với cái này biểu thị phủ định, nhưng cũng không nhịn được gia tộc quyền thế, phú thương chờ kẻ có tiền tâm động. Không có lửa làm sao có khói. Nếu không phải có chút quan hệ, những cửa hàng này có thể mở xuống. Lương Vương có thể vẹn vẹn có hai nữ nhân, một Trượng Thanh Hỗ Tam Nương tuy là tiểu thiếp, nhưng chung quy là Lương Vương người bên gối, truyền ngôn rất được Lương Vương sủng ái. Lúc này có cơ hội có thể nhờ vả chút quan hệ, đồ đần mới có thể bỏ lỡ. Đại Tống nơi nào kẻ có tiền nhiều? Không hề nghi ngờ, Đông Kinh Thành. Nơi nào bách tính chính trị giác độ cao? Vẫn là Đông Kinh Thành. Theo lý thuyết, Đông Kinh Thành đã thiên hạ trung tâm chính trị, vẫn là trung tâm kinh tế. Người đời sau tất cả nói Tống Triều là một nước dưỡng nhất thành, lời này tuyệt không giả. Đô thành Đông Kinh chính xác hội tụ thiên hạ chín thành tài phú. Hơn nữa Tống Triều còn làm theo Lương Cao dưỡng trong sạch hóa bộ máy chính trị sách, không ức chế thổ địa sáp nhập, thôn tính, văn nhân địa chủ nghị sáp nhập, thôn tính bao nhiêu thổ địa đều hợp pháp. Dù cho sĩ phu phạm vào không thể tha thứ tội ác, cũng không thể giết, nhiều nhất biệt quan, xung quân. Bởi vậy đại Tống quan viên người người giàu đến chảy mỡ, tiền lương cao đầu không thỏa mãn, còn phải tham tham tham. Bộ phận này nhân viên sở tại gia tộc, tích lũy tài phú cũng liền càng ngày càng nhiều. Dù là Lương Sơn quân tấn công vào Đông Kinh thành sau, tiền phi pháp tiền tài, mễ lương, vải lụa chờ đã vượt ra khỏi Vương Luân tưởng tượng, nhưng những cái kia không có bị Lương Sơn quân tìm ra tài phú, vẫn là phổ thông bách tính nằm mơ giữa ban ngày cũng không dám tưởng tượng. Người vô pháp tưởng tượng vượt qua bản thân nhận thức bên ngoài chuyện, tài phú chính là một trong số đó. Giống như cả một đời đều không rời đi thôn trang nông dân, cho rằng hoàng đế lại giàu có, cũng chỉ là dơ làm bằng vàng quốc xuống đất. Mà bộ phận này người, không sợ không có tiền, chỉ sợ mất mạng. Bỏ tiền mua mạng theo bọn hắn nghĩ, ngược lại là chính mình chiếm tiện nghi. Phổ thông bách tính muốn nhận lời mời bên trên, ăn no mặc ấm. Bộ phận này kẻ có tiền, thì muốn lợi dụng gia nhập liên minh cửa hàng cơ hội, kéo lên quan hệ, coi như mua cho mình cái chắc chắn. Nếu là có thể bởi vậy kiếm được tiền, cũng là vui mừng ngoài ý muốn. Đến nỗi ở trong đó có thấy hay không cơ hội buôn bán, chỉ là đơn thuần muốn gia nhập liên minh người. Khẳng định có. Mà Vương Luân mong muốn cũng rất đơn giản, liền là mau chóng xây dựng lên mặt khác một đầu thương nghiệp mạng lưới, khác biệt với dịch trạm, anh hùng lâu loại này quan phủ dân gian thương nghiệp mạng lưới, tạo thành thế chân bạc, theo trên căn nguyên đoạn tuyệt lũng đoạn khả năng. Bởi vì gia nhập liên minh những cửa hàng này, tất nhiên sẽ cùng thực phẩm gia công nhà xưởng buộc chung một chỗ. Mà thực phẩm gia công nhà xưởng đại biểu chính là hậu cung, dịch trạm nhưng là đều chuyển thủy vận dụng đi, anh hùng lâu đại biểu cho cẩm y hiệp vệ. Được lợi phương bất đồng, cũng không có quấy ở chung với nhau khả năng. Mùng 10 tháng 9, ngắn ngủi hơn 10 ngày, giải ra hạt giống, liền kết xuất to lớn trái cây. Các đại cửa hàng cần học đồ cùng với nhân viên công tác toàn bộ chiêu tề, mỗi loại cửa hàng gia minh thương ít đi 3, 40 nhà, nhiều giả đã siêu bách ra. Vang dội thương nghiệp thương thứ nhất. Chương 48, sợ nhất vận mệnh đã bị an bài tốt. Chương 48, sợ nhất vận mệnh đã bị an bài tốt. Bán đồ chơi làm bằng đường rồi ngọt ở trong miệng hóa ở trong lòng đồ chơi làm bằng đường nha. Mới mẹ bánh mì ra lò rồi, nóng hầm hập, yếu đuối, mau tới nếm thử. Lạnh ra bắt nắm toàn bộ 10 văn tiền. Khách quan bên trong ngồi trà sữa. Vừa nấu xong trà sữa, vừa giải khát lại có thể nhét đầy cái bao tử, mấy vị bên trong nhìn một chút. Lý Quỳ dắt ngựa xuyên qua Tuyên Hóa môn, vừa đi không bao lâu, liền nghe được lao nương trong xe ngựa kêu gọi chính mình. Bàng Thu Hà rèm xe bật lên, gặp Lý Quỳ quay đầu đến xem, thấp giọng nói: "Hắc ca, nương nói nàng khát đến không được, muốn ăn kia cái gì trà sữa, ngươi đi mua chút tới." Lý Quỳ ừ một tiếng, cương ngựa ném cho thân vệ dắt, nhanh chân hướng tiệm trà sữa đi đến. "Trưởng quỹ, cho ta đây tới chút trà sữa, ta nương muốn uống." Gặp có người đứng tại lối vào cửa hàng mời chào xin ý, Lý Quỳ lập tức hô: "Cái kia hung thần ác sát bộ dáng, dọa đến tiểu nhị nhịn không được lui lại hai bước." Khách khách quan mời vào bên trong. Muốn uống ngọt vẫn là mặn, nóng vẫn còn lạnh. Tiệm chúng ta lạc đà trà sữa là nhất tuyệt, khách quan có muốn nếm thử một chút hay không? Suy nghĩ chính mình còn muốn kiếm tiền, tiểu nhị kia nhắm mắt hỏi. Lý Quỳ nhếch môi, cười lớn tiếng nói, lạc đà mãi. Ta còn không có ăn qua cái này, sẽ tới đây cái. Muốn ngọt, ngọt dễ uống. Nóng được rồi. Khách quan chờ. Đúng, khách quan muốn đại hồ vẫn là bình nhỏ. Tiểu nhị kia gặp Lý Quỳ không giống tới gây chuyện, cả người đều trầm tĩnh lại, đem Lý Quỳ mang vào trong cửa hàng, ra hiệu hắn ngồi ở một bên chờ đợi. Muốn cái này đại hồ, nhỏ đều không đủ ta uống một hớp. Lại cho ta đây tìm mấy cái bắt tới, ta nương cũng muốn uống. Lý Quỳ nhìn quanh một vòng sau chỉ vào lớn sứ ấm đạo. Tốt, khách quan bên này có cái chén, ngài nhìn cần dùng loại nào, có thể tự đi chọn lựa, đại hồ lạc đà trà sữa, 150 văn tiền. Tiểu nhị khắp khuôn mặt là nụ cười. Ai cho ngươi, chờ sau đó toàn bộ phóng tới cái này trong mâm, ta cho ta đây nương bưng đi uống. Lý Quỳ vừa nói vừa từ trong ngực móc ra một khối bạc vụn đưa tới. Còn không đợi tiểu nhị kia tiếp nhận đi, trong cửa hàng liền đi ra một nữ tử, nhìn thấy Lý Quỳ sau thần sắc đại biến, kinh hoàng nói, nô tỳ gặp qua Lý thống lĩnh. Nhìn xem làm lễ chào mình bái kiến nữ tử, Lý Quỳ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, chần chừ nói, ách ngươi là ai? Nhận biết ta? Nô tỳ may mắn gặp qua Lý thống lĩnh một mặt, Lý thống lĩnh nếu muốn uống trà sữa, cứ việc cầm đi chính là, như thế nào xử bạc? Nữ tử kia thấy thế, không dám nói đấu, chỉ là định nói. Lý Quỳ lại một tay lấy bạc ném cho tiểu nhị kia, chỉ nói, ta ca ca nói, không thể lấy không người khác đồ vật, ta là có tiền, không cần tìm. Nói đi, liền bưng lên dọn xong ấm trà, chén trà đĩa đi ra ngoài. Bước nhanh đi tới trước xe ngựa, đưa cho Bàng Thu Hà, muội tử, ngươi cho nương thổi một chút, cẩn thận sấy lấy. Nhưng cũng không nói trước tiên rót cho mình một ly nếm thử. Lúc này phía trước cái kia tiệm trà sữa phô tiểu nhị lại bưng tới 6 ly trà sữa nóng, lấy lòng đưa cho Lý Quỳ, Lý Quỳ cũng không cự tuyệt, gọi tới 4 tên thân vệ một người uống một chén, chính mình thì thùng thùng 2 chén vào trong bụng. hoàn toàn không cảm giác được bỏng. Thiết Nưu cái này trà sữa rất ngọt ta, uống hết trong bụng còn ấm áp. Lý Quỳ lao nương vui vẻ nói. Lý Quỳ cảm thụ được trong miệng bị ngọt, nương nếu là thích uống ta lại đi cho ngài mua một bình. Hôm nay coi như xong, uống những thứ này là đủ rồi, về nhà trước ta. Lý Quỳ lao nương thúc giục nói, cũng không phải nàng cảm thấy ở đây ấm ý, mà là thể cốt mệt mỏi nghĩ đi về trước ngủ một giấc thật ngon. Lý Quỳ nghe vậy hướng về phía thân vệ vẫy vẫy tay, tiếp tục hướng về nội thành chạy tới. Tiệm trà sữa tiểu nhị thấy thế, vừa định tiến lên phải về ấm trà chén trà, liền bị nữ tử kia ngăn lại, chớ đi. Đưa cho hắn chính là. Là, tuy có lòng hỏi trưởng quỹ vì cái gì, nhưng có thể làm tiếp khách tiểu nhị, am hiểu nhất nhìn mặt mà nói chuyện. Gặp trưởng quỹ không muốn nói, cũng chỉ đành ngăn chặn tò mò trong lòng. Chỉ là cái này Lý thống lĩnh đến cùng là ai? Đi xa Lý Quỳ cũng không để ý những thứ này, một đường tiến vào bên trong thành, sau khi về đến nhà, đỡ lao nương hung hăng giới thiệu phủ đệ mình. Cuối cùng vẫn là Bàng Thu Hà thận trọng, cắt đứt Lý Quỳ khoe khoang, mang theo Lý Quỳ lao nương tiến gian phòng nghỉ ngơi. Mà Lý Quỳ thì ra cửa thẳng đến Thái Y viện, muốn tìm tới An đạo đưa hết cho chính mình lão nương trị liệu con mắt. Đi mới biết An đạo toàn bộ đã rời đi Đông Kinh, Bắc Thượng Tích Tân phủ. Không có cách nào, chỉ có thể tìm đến một tên khác thái y để mang hắn về đến trong nhà, cho lão nương sau khi xem, lại là lắc đầu nói, đây là chịu phong nhiệt độc tà xâm nhiễm, khí huyết bất hòa mà phát, thời gian quá lâu tha thứ lão hủ bất lực. Toàn bộ Thái Y viện bên trong, đoán chừng chỉ có viện sứ đại nhân có năng lực trị liệu. Lý Quỳ bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là tiễn đưa rời đi. Hắn cái này cũng là gấp gáp, kỳ thực trong lòng cũng không cảm thấy ngoại trừ An đạo toàn bộ còn có người có thể chữa trị. Trong lòng muốn cũng không ôm hy vọng, bởi vậy cũng không khó xử thái ý để nghỉ ngơi một đêm. Hôm sau trời vừa sáng, Lý Quỳ liền dẫn một tấm da hổ đi tới Diên Phúc Cung. Vương Luân còn tại Huệ Phước Các ôm hổ tam nương nằm ngáy ho ho, cung nữ cũng không dám đi vào thông báo, cũng là có tuần tra cẩm ý để vệ có ánh mắt, mang theo Lý Quỳ ăn trùng điểm tâm. Khi Vương Luân tỉnh ngủ biết được Lý Quỳ đến đây lúc, Thái Dương đã cao thăng. Thiên Nhu, lúc nào trở về? Lao nương ngươi kế đó. Đơn giản thanh tẩy sau khi mặc quần áo xong, Vương Luân gặp được cùng Quảng Huệ trò chuyện vui vẻ Lý Quỳ. Nhiều ngày không thấy, lại đen mấy phần. Cũng là Vương Luân tối hôm qua liền ngủ được sớm, không có xem xét cẩm y liễu vệ đưa tới tình báo, bằng không đã sớm thu đến Lý Quỳ hồi kinh tin tức. Nhưng lúc này cũng không muộn, dù sao việc này đối với Vương Luân tới nói cũng không gấp gáp. Chỉ vào Lý Quỳ trong ngực ra hổ tiếp tục hỏi, ở đâu ra? Nhìn xem giống vừa cởi xuống không lâu a. Dễ gọi ca ca biết, đây chính là ta tại Nghi Lĩnh tự mình chém giết tới, cái kia linh bên trên luôn có con cọp hại người tính mệnh, huyện nha gián tiếp treo thưởng bảng cáo thị chiêu mộ hảo hán lên núi giết hổ. Ta vừa vặn đụng phải, liền dẫn hơn 10 người thợ săn tiến đến đánh giết. Súc sinh này ngược lại là giàu hoạt, thừa dịp ta giết một cái bông lòng lúc, từ phía sau lưng đánh lén, nếu không phải ta phản ứng nhanh, liền cứ gọi súc sinh này ăn đi. Trở lại Nghi Thủy huyện sau, ta nhìn những cái kia thợ săn đáng thương, liền chỉ cần 2 tấm da hổ, 500 lượng bạc và 2 cái con cọp đưa hết cho bọn hắn. Ta nhớ kỹ ca ca tại Lương Sơn lúc cuối cùng phụ lên da hổ, liền tới tiễn đưa ngươi một tấm. Lý Quỳ nói mặt mày hớn hở, vui vẻ nói, cái kia huyện lệnh vẫn là ta Lương Sơn lão huynh đệ gọi ta mang theo hoa hồng lớn cưỡi ngựa dạo phố, dân chúng địa phương người người nói ta là không bình thường hảo hán đâu. Có lòng. Bất quá cái này ra hổ còn phải gọi người xử lý một phen. Đúng, lao nương ngươi kế đó không có. Vương Luân cười sau khi nhận lấy, tiếp tục hỏi. Kế đó? Chính là ta nương ánh mắt khóc mù, hôm qua cái tìm thái y đi xem, chỉ nói an thần y tài năng ý trị, có thể an thần y lại đi kia cái gì Tích Tân phủ. Lý Quỳ thở dài trả lời. Vương Luân chấn an nói, không ngại. Chắc chắn sẽ có trở về một ngày, mấy ngày nay ngươi tốt nhất mang theo lão nương dạo chơi Đông Kinh, mua cho nàng chút đồ ăn ngon, quần áo đẹp ngoài miệng nói, nhưng trong lòng thì yên ổn không thiếu. Lý Quỳ lão nương hai mắt mặc dù vẫn là mù, nhưng lại tránh khỏi bị lão hổ ăn hết hạ tràng. Nay liền lời thuyết minh có một số việc thật sự có thể thay đổi. Chương 49, Khiết Đan nữ chân đại quyết chiến. Chương 49, Khiết Đan nữ chân đại quyết chiến. Nói chuyện phiếm phúc chốc, Vương Luân vừa nói để cho Lý Quỳ lưu lại một lên ăn cơm. Vậy mà Lý Quỳ trực tiếp cự tuyệt nói, ca ca tự mình ăn đi, ta còn muốn về nhà bồi ta nương ăn, sau khi ăn cơm xong lại mang nàng đi ngoại thành dạo chơi. Huyền chuyển cái gì, tại Lý Quỳ ở đây căn bản vốn không tồn tại. Nếu thật chọc giận hắn, Vương Luân mặt mũi hắn như cũng không cho. Khu cụ Lý Quỳ sau khi rời đi, Vương Luân ôm nữ nhi chơi không bao lâu, Dương Lâm liền vội vàng chạy đến, đem một phần cấp báo đưa lên. "Kaka, Yến Thanh huynh đệ phái người đưa tới cấp báo, tiểu đệ đã toàn bộ dịch thích." "Yến Thanh?" Vương Luân vội vàng mở ra xem xét. "Lương Vương thân duyệt, mậu tuất năm giữa mùa thu 15 ngày, liên tiếp bại mấy trận chiến dịch sau, kim, đóng mở thảm họa chiến tranh loạn liêu lên kinh bốn phía thôn trấn, dẫn liêu quân ra khỏi thành, thiết hạ mai phục lừa giết 3 vạn liêu quân, liêu đem ra luật đắc binh, ra luật đắc tin chết trận, song phương đại chiến hết sức căng thẳng, quyết chiến sắp đến, liêu quân phải thua." Xem xong cấp báo sau, trong lòng Vương Luân chỉ có một cái ý niệm này. Cơm cũng không nói hoài tới ăn, lúc này trở mình lên ngựa mang theo Quảng Huệ, Dương Lâm chạy về phía không có gì làm điện, triệu tập chúng tướng đến đây nghị sự. Liêu lên Kinh Lâm Hòa Phủ. Song phương đại quân đã giằng co mấy tháng, 3 người 1 đánh nhỏ, 5 ngày 1 đại chiến, giữa song phương sớm đã là không chết không thôi. Kim Quốc chủ tự mình dẫn 5 vạn kim binh đến đây tiếp viện, diệt sát 3 vạn Liêu quân sau xuất lĩnh đại quân đến trên kinh thành phía dưới, phái ra sứ giả chiêu hàng. Liêu Quốc lang chủ gia Luận Huy dọa đến liền muốn hướng nam chạy trốn, lại bị đô thống quân một nhàn quan khuyên can, lời, trên kinh thành chỉ kiên cố, đồn tích phong phú. Cư thành cố thủ chờ kim binh hao hết lương thảo, từ không chiến mà bại. Nhưng lời này, lang chủ gia Luật Huy nghe lỗ tai đều lên kén, đâu còn chịu lại tin. May mắn được Thiên Thọ công chúa đắc bên trong bộ thuyết phục, cái này mới miễn cưỡng đáp ứng đánh cược lần cuối. Lột Nhan Quang vốn còn muốn ra khỏi thành bảy trận nên địch, nhưng lang chủ Gia Luật Huy lại nói, kim binh đã gần kề dưới thành, nếu chiến trận bị phá, như thế nào ngăn cản kim binh vào thành? Trước ngươi còn luôn cư thành cố thủ, lúc này vì cái gì lại biến? Lần này, Lột Nhan Quang đành phải từ bỏ bảy trận, cư thành mà phòng thủ. Lấy mình ngắn, ứng hắn sở trường, kết quả vô cùng nghiêm trọng. Đợi một đêm không thấy Liêu quân ra khỏi thành đầu hàng, Kim Quốc chủ đích thân tới dưới thành đốc chiến chỉ huy, kim binh lập tức buộc phát ra viễn siêu thường ngày cường hãn sức chiến đấu. Từ sáng sớm bắt đầu công thành, mũi tên giống như mưa to rơi xuống, tảng đá giống như mưa đá giống như đập về phía trong thành, phảng phất muốn đem hết thể phá hủy. Bốn phương tám hướng thang mây tại kim binh thôi thúc dưới, cấp tốc hướng đầu tường tới gần. Nội thành Liêu quân cũng không yếu thế chút nào, đã lăn lôi một không ngừng hướng xuống đập, liều mạng đem thang mây đẩy ra. Một mực đánh tới giữa trưa, một khắc cũng không ngừng nghỉ. Kim binh bên này, mãnh liệt sao chết trận, như khắc liền trên đỉnh, thập trưởng chết liền ngũ trưởng trên đỉnh, tuần hoàn qua lại. Liêu quốc quân coi giữ giết toàn thân không còn khí lực, kim binh vẫn như cũ liên tục không ngừng sát thượng thành. Vẹn vẹn nửa ngày thời gian, ngoại thành tức bị quân kim công phá. Tiền tuyến Một Nhan Quang dẫn binh thể sống chết chống cự, hậu phương lang chủ Gia Luật Huy lại dọa đến ra khỏi thành hướng nam chạy trốn. Một Nhan Quang tuy biết đại thế đã mất, nhưng cũng không muốn đầu hàng, xuất lĩnh phó thống quân hạ trọng bảo, dưới trướng đại tướng Bình Yêu Nạp kéo dài, Khâu Trấn Viễn, Gia Luật Đắc Hoa, Gia Luật Đắc Trung, Chỉ Nhi Phật Lang, Ú Lì có thể sao, động tiên văn linh, khúc lợi ra rõ ràng mấy chục tên đại tướng liều chết phản kích. Song phương giết tới trời tối, lấy Liêu quân toàn bộ chết trận, vừa mới chiến tắt. Ở trong kinh thành bên ngoài, thi thể khắp nơi, đầu đường cửa ngõ đều bị máu tươi nhuộm đỏ. Kim binh cũng tổn thất không nhỏ, mãnh liệt sao, như khác tử thương vô số, đại tướng Đồ Mâu chết trận, Hoàn Nhan Dụ, Hoàn Nhan Dính Hi Hữu, Hoàn Nhan Lâu Phòng, Hoàn Nhan Ngân Thuật Khả tất cả bỏ mạng trận này. Ngược lại là Trương Cao Nhi phản quân, bởi vì chỉ là hiệp chiến quan hệ, tử thương ít nhất. Mà cái này cũng đưa tới Kim Quốc chủ bất mãn. Mà những thứ này bất mãn, lần hai ngày rạng sáng đã biến thành nổi giận. Trương Cao Nhi phản quân bởi vì thương vong không lớn, tại tấn công vào lên kinh sau, bốn phía cướp đoạt tài vật, thậm chí ỷ vào nhiều người khi dễ ít người, liên hợp lại từ kim binh trong tay cướp đoạt tài vật. Thường thường kim binh tìm được một chỗ nhà có tiền, đi vào cướp đoạt. Chân sau Trương Cao Nhi phản quân cũng tới ở đây. Một cử động kia, triệt để chọc giận kim binh. Lúc này kim binh vốn là bởi vì công thành đánh trận, một cái so một cái hưng phấn, á diện liền tràn ngập toàn thân. Một điểm dựa sát, sao có thể chịu được cái này bị quất? Vừa động thủ liền căn bản không dừng được. Song phương tử vừa mới bắt đầu top 3 top 5 giằng co, dần dần diễn biến thành đại quy mô đánh giết. Trận công kiên Trương Cao Nhi phản quân chính xác không được, nhưng thuận gió trận chiến, bọn hắn là càng chiến càng hăng. Chờ dẫn binh đánh vào lên kinh hoàng cung, Kim Quốc chủ nhận được tin tức lúc, Song Vương đã triển khai thảm thiết tranh đoạt chiến. Trương Cao Nhi phản quân thấy Kim binh liền giết, Kim binh phát hiện Trương Cao Nhi phản quân liền chặt trong cả kinh thành lâm vào điên cuồng, máu chảy thành sông. Kim Quốc chủ giận không kìm được, tự mình đại quân đối với Trương Cao Nhi phản quân bày ra vây quét, căn bản muốn không cho Trương Cao Nhi cơ hội giải thích, cũng không chấp nhận đầu hàng. Song Vương giết tới buổi trưa, nhân số chiêm ưu Trương Cao Nhi phản quân ngược lại liên tục bại lui, vốn định giết ra thành đi chạy trốn, lại bị giết mắt đỏ kim binh bao bọc vây quanh, cuối cùng cho hạ giận giống như đem hắn chặt giữ lời đoạn, đầu người cũng dán tại cửa thành phía trên. Nội thành bách tính dọa đến nhau nhau trốn, vốn cho rằng kim binh giết tán Liêu binh cùng với Trương Cao Nhi phản quân sau sẽ gián tiếp an dân bảng cáo thị, trấn an bách tính. Chưa từng nghĩ Kim Quốc chủ vì trấn an tổn thương thảm trọng kim binh, cũng vì báo thủ hạ đổ thành mệnh lệnh. Cũng chính là đạo này mệnh lệnh, làm trên kinh thành bách tính triệt để lâm vào trong tuyệt vọng. Mỗi thời mỗi khắc đều có bách tính bị giết. Trong hoàng cung chưa kịp chạy trốn Tần Phi, cung nữ tất cả biến thành kim binh tiết hận công cụ hỉ ủ gạ buổi trưa. Giết cướp càng lắm, tích thi càng nhiều, hai chỗ khó người mắt không đành lòng thấy. Mà ra thành nam trốn lang chủ Gia Luật Huy rõ ràng đồng thời không rõ ràng, bởi vì chính mình tham sống sợ chết, tống táng cả kinh thành Liêu quân cùng với bách tính. Trốn đến trung kinh sau, vẫn chưa tỉnh hồn. Chỉ sợ kim binh đuổi theo, vẹn vẹn nghỉ ngơi một đêm liền tiếp tục tây trốn, nghĩ trải qua Bắc Can Châu, Đàn Châu, Nho Châu, Phụ Thánh Châu khu vực, bỏ chạy tây kinh đại đồng phủ tị nạn. Đường chạy bên trong, còn phái người mang theo thánh chỉ đi tới Kế Châu, điều lệ đệ Gia Luật Đắc Trọng, dẫn binh đi tới Đàn Châu tụ hợp động tiên thị lang bột cận tương công. Chỉ vì tại đến Đàn Châu mây dày sau, hộ tống chính mình đi tới Tây Kinh Đại Đồng Phủ. Bởi vì Nam Kinh Tích Tân Phủ khu vực đã bị Lương Sơn chiếm lĩnh, Liêu Quốc lang chủ Gia Luật Huy lo lắng Lương Sơn quân bỏ đá xuống giếng, nửa đường chặn lại chính mình. Kim binh còn tại Liêu Quốc trên đô thành Kinh Đại Tứ Đồ sát lúc, Liêu Quốc lang chủ Gia Luật Huy đã hốt hoảng trốn đến Đàn Châu. Gặp được Đàn Châu thành bên trong phòng thủ đem thành chỉ phiên quan động tiên thị lang bột cận tương công. Lúc này, thu đến thánh chỉ Kế Châu thủ tướng Gia Luật Đắc Trọng cũng xuất lĩnh 1 vạn binh mã chạy đến. Tăng thêm 4 vạn Đàn Châu binh mã cùng với Liêu Quốc lang chủ mang tới 3 vạn đại quân, dưới trướng đã có 8 vạn binh mã. Ngự đệ đại vương Gia Luật Đắc Trọng sách bản bạc xuôi nam tiến đánh Lương Sơn quân chiếm lĩnh Nam Kinh Tích Tân phủ, lại bị Liêu Quốc lang chủ Gia Luật Huy cự tuyệt, khẳng định kim binh tục dũng mãnh gan dạ vui chiến đấu, một khi chúng ta công lâu Nam Kinh không dưới, chờ kim binh truy sát mà đến, như thế nào ngăn cản? Tuy là mất thế lang chủ, nhưng như trước vẫn là lang chủ. Hơn nữa Gia Luật Đắc Trọng vẫn là thân đệ đệ. Tại Liêu Quốc lang chủ Gia Luật Huy dưới sự yêu cầu mãnh liệt, 8 vạn đại quân khởi hành tây trốn, chạy tới Tây Kinh. Chương 50, Lương Sơn đại quân lộ răng nanh bên trên chương 50, Lương Sơn đại quân lộ răng nanh bên trên kim binh công phá Liêu Quốc lên kinh tốc độ hoàn toàn vượt qua Vương Luân đoạn trước. Khi Liêu Quốc lang chủ Gia Luật Huy trốn đến Đàn Châu, tụ tập binh lực khởi hành tây trốn đại đồng phủ tị nạn lúc, Vương Luân mới thu đến yến thanh chuyển đến Liêu quân sắp đại chiến cấp báo. Khi Liêu Quốc lang chủ Gia Luật Huy đã rời đi Đàn Châu thành lúc, Vương Luân mới triệu tập các tướng lĩnh đi tới không có gì làm điện thương nghị lúc nào điều động Đỗ Huyệt, Tôn An, Sử Văn cùng xuất binh. Nhưng Vương Luân không biết ta. còn tưởng là Liêu quốc nắm giữ tinh thông thập bát ban võ nghệ, đọc thuộc lòng binh thư, có vạn phu bất đương chi dũng, bộ hạ có đại lượng tinh binh lương tướng đô thống quân một nhan chỉ ngồi chấn. Như thế nào cũng có thể ngăn cản Kim binh một chút thời gian a. Ai ngờ Liêu quốc lang chủ cùng Triệu Cắt là kẻ giống nhau, mắt thấy Kim binh thế công hung mãnh, vậy mà bỏ lại một nhan quang tự mình chạy ra lên kinh. Phải biết cái này Liêu quốc lang chủ phía trước thế nhưng là nhiều lần dẫn binh xuôi nam tiến đánh đại Tống Ngâm Nhân. Hơn nữa nữ nhi Thiên Thọ công chúa đắc bên trong bộ thế nhưng trên thành chống đỡ Kim binh, cứ như vậy bị lao cha như nước trong veo bỏ lại mặc kệ. Không trách Vương Luân không nghĩ tới, đoán chừng ngay cả tự mình dẫn đại quân tiến đánh lên kinh Kim quốc quốc chủ cũng không nghĩ đến. Dù sao nguyên tắc bên trong, Lương Sơn quân đánh vỡ một nhàn quang bày xuống Thái Ất Hồn Thiên Tượng trận sau, Liêu quốc lang chủ thế nhưng là lựa chọn chủ động ra khỏi thành đầu hàng, mà không phải chạy trốn. Chẳng lẽ cũng bởi vì Kim quốc quốc chủ từng bị hắn buộc khiêu vũ, thụ chính mình vũ nhục, sẽ không bỏ qua chính mình, nhờ vậy mới không có lựa chọn đầu hàng. Giải thích như vậy cũng là phù hợp. Thế nhưng lại làm hại Vương Luân đoán sai tình thế. Tại không có gì làm điện thương nghị hảo, thông chi sử văn cung bọn người cuối tháng 9 xuất binh sau, vẹn vẹn qua 3 ngày, Tiến Thanh lại phái người đưa tới cấp báo. Vương Luân lúc này mới biết Kim binh công phá lên kinh, Liêu quốc lang chủ hướng nam chạy trốn, một nhan quan bọn người chết trận, Kim binh, Trương Cao Nhi phản quân phân liệt loạn chiến tin tức lần này, triệt để làm rối loạn Vương Luân tiết tấu. Mặc dù biết rõ lúc này xuất binh đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất, nhưng Vương Luân vẫn là phi tốc phái ra cẩm y hiệ vệ truyền lại xuất binh quân lệnh. Vương Luân tại Đông Kinh cấp bách xoay quanh, hoàn toàn không biết ở xa tích Tân phủ công tôn thắng bọn người, cho hắn một cái cực lớn kinh hỉ. Thu đến Liêu quốc lang chủ hướng nam chạy trốn, lại điều động tọa trấn Kê Châu ra luật đắc trọng đi tới Đàn Châu sau, Tôn An lập tức triệu tập công tôn thắng bọn người thương nghị. Giam ba câu ở giữa, liền quyết định xuất binh xử nghi. Loan Đình Ngọc là chủ tướng, công tôn thắng vì quân sư, xuất lĩnh 5 vạn đô chỉ huy sứ ti đại quân đông tiến, tiến đánh Ba Sông, Ngư Dương, Kế Châu khu vực. Bằng nhanh nhất tốc độ đánh hạ Kế Châu, Cảnh Châu, Loan Châu, Bình Châu, Duyên Châu. Mà không có ra luật đắc trọng trấn giữ Kế Châu khu vực châu huyện, biết được Lương Sơn đại quân đánh tới, trông chừng mà hàng. Loan Đình Ngọc xuất quân thế như trẻ che công hãm lấy thành trì, tòa trấn tích Tân phủ Tôn An mấy người cũng thu đến Liêu quốc lang chủ xuất lĩnh ra luật đắc trọng, Đàn Châu thành bên trong phòng thủ đem thành trì phiên quan động tiên thị lang bột cận tướng công cùng với 8 vạn Liêu quân rời đi Đàn Châu tiếp tục tây trốn sau, lúc này xuất quân đại quân bắc thượng. Thành trì chống rống lôi kéo, mây dày, đi đường chờ thành trì, gặp Lương Sơn đại quân đến đây, cũng không chống cự, nhao nhao mở thành đầu hàng. Chờ công chiếm mây dày sau, Tôn An lại phái ra Dương Chí xuất lĩnh kỵ binh dũng mãnh doanh tây tiến, truy sát tây trốn Liêu quốc lang chủ. Bởi vậy, cũng liền xuất hiện cực kỳ một màn quỷ dị. Phía trước chạy trốn Liêu quốc lang chủ cho là đuổi theo phía sau Lương Sơn quân là kỵ binh, qua thành trì liền cuốn theo nơi đó quân coi giữ, tiền tài lương thảo tiếp tục tây trốn. Đuổi theo phía sau Dương Chí, thì một lần lại một lần đánh hạ không người ngăn cản thành trì. Nho Châu Diên Khánh, Cư Dung Quan, nghi ngờ tới, Vĩnh Ngưng, Long Môn, Trương Gia Khẩu, Tuyên Hóa mấy người nhiều tòa thành trì, lần lượt rơi vào Lương Sơn chi thủ. Mà ở kinh thành bảy gia đồ thành kim binh cũng tại phát tiết đi qua, tiếp tục xuất binh xuôi nam, công phá Nghi Khôn Châu sau, binh vây Liêu quốc trùng kinh đại địch phủ. Liêu quân không có chút nào đấu trí, kim binh còn chưa tới đâu, liền đốt cháy số lương, tỷ dân bỏ chạy. Cũng đuổi theo tây trốn Liêu quốc lang chủ, hướng tây chạy trốn. Kim binh một đường đánh hạ Cao Châu, Ân Châu cùng với hồi hộ thành. Tiến binh trung kinh đại định phủ sau, lưu lại trung kinh Liêu quốc thủ tướng không chiến tự tan, kim binh có thể không đánh mà thắng liền đánh hạ trung kinh. Chỉnh đốn binh mã sau, lại tiếp tục xuôi nam. Đánh hạ Du Châu sau, tiến căn cứ Trạch Châu. Toàn bộ Liêu mà hoàn toàn đại loạn, lũ lụt khắp nơi. Một bên khác, tòa trấn Cao Ly Đỗ huyện xuất lĩnh 10 vạn đại quân vượt qua sông áp lục, thẳng đến Lục Châu. Mà tòa trấn Liêu Dương phủ Chu Đồng cũng xuất lĩnh 3 vạn đại quân bắc thượng tiến đánh Thẩm Châu. Chờ công phá Thẩm Châu, hợp binh Đỗ huyện, tiến đánh Thông Châu. Chuẩn bị một đường bắc thượng công chiếm Trường Xuân, Hoàng Long phủ, Thái Châu khu vực, trực đảo Kim quốc Hoàng Long. Chặt đứt Kim quốc quốc chủ đường lui. Một trận chiến diệt đi từ nữ chân người thiết lập Kim quốc. Ẩn nhẫn lâu như vậy, Lương Sơn cuối cùng lộ ra răng nanh, muốn mượn Kim Liêu đại chiến, tổn binh hao tướng tình huống phía dưới, một ngụm nuốt vào Kim, Liêu hai nước. Mà tại Đàn Châu Tôn An đại quân cũng tại phái ra Dương Chí đuổi theo Liêu quốc lang chủ sau, tiếp tục bắc thượng tiến đánh Loan Châu, Bắc An Châu, Thừa Đức, Long Hóa, Trạch Châu các vùng, ngăn cản Kim quốc chủ dẫn binh tây tiến. Lương Sơn cuối cùng một đạo đại quân, nhưng là tọa trấn đại danh phủ, từ Sử Văn cung xuất lĩnh 5 vạn chủ soái. Từ Nhạn Môn quan bắc thượng Liêu cảnh, liên hợp xuất lĩnh Thiên Cương doanh lô Tuấn Nghĩa, tiến đánh Tây Kinh đại đồng phủ. Mấy chục vạn đại quân xuất động, chỉ vì một trận chiến xuống. Một đường tây trốn Liêu quốc lang chủ xuất lĩnh 8 vạn đại quân, đi tới đại đồng phủ cảnh nội Thuận Thánh huyện lúc, vừa vận động tới đại đồng phủ phái ra cầu viện binh mã. Lúc này mới biết được Lương Sơn quân đã công phá Ứng Châu, Hoài Nhân, mấy lần binh lâm đại đồng phủ dưới thành, không ngừng hỏa loạn xung quanh thôn trấn. Trong đại đồng phủ quân coi giữ người người cảm thấy bất an, sĩ khí giảm lớn. Thủ tướng tự hiểu không cách nào lâu chịu, lúc này mới phái ra nhân mã đi tới lên kinh cầu viện, bọn hắn đường này đã là đợt thứ 3 xuất phát cầu viện binh mã. Kim binh hung hãn, Lương Sơn quân cũng không kém. Thậm chí tại Liêu quốc lang chủ trong lòng ra luận uy, đã sớm công chiếm Nam Kinh tích Tân phủ Lương Sơn quân, so Kim binh sức chiến đấu càng mạnh hơn. Lập tức, Liêu quốc lang chủ ra luận uy không còn đi Tây Phương đại đồng phủ tâm tư. Nghĩ lại ở giữa, liền muốn xuất lĩnh đại quân bắc thượng, đi tới Bạch Thủy Lạc, thậm chí nữ cổ đáy cabin. Đàn Châu thủ tướng một cận tướng công nghĩ ra lời khuyên can, lại bị ngự đệ đại vương ra luận đắc trọng vượt lên trước, chúng ta còn có 8 vạn đại quân, còn có mấy vị võ nghệ cao cường tướng lĩnh, bản vương tứ tử đều là có thể cưỡi thiện chiến dũng sĩ, nguyện dẫn binh giết lùi Lương Sơn quân. Sau đó, một cận tướng công cũng phụ hòa nói, lang chủ, ty chức dưới trướng cũng có 2 viên mạnh tướng, cắn nhi chỉ khang cùng với Tào Minh Thế, đều có vạn phu bất đương chi dũng, nguyện vì lang chủ giết địch. Nhưng lang chủ Gia Luận Huy chính mình không tin được, kiên trì cự tuyệt tiếp tục Tây Kinh, liền muốn bắt thượng. Đi theo Gia Luận Huy chạy chối chết quan viên cũng sinh ra tranh luận, lấy người khiết đang cầm đầu quan viên đồng ý Gia Luận đắc nặng đề nghị, mà lấy người Hán cầm đầu quan viên thì đồng ý lang chủ Gia Luận Huy bắt thượng ý kiến. Song phương xảo lai xảo khứ, từ đầu đến cuối không thể quyết định là đi Tây phương vẫn là bắt thượng. Giang co vài ngày sau, phía trước trinh sát chuyển đến cấp báo, Lương Sơn Ngọc Kỳ Lân Lô Tuấn Nghĩa xuất lĩnh hơn vạn đại quân, tiến đánh Hoàng Châu Dương Nguyên huyện. Lần này, nguyên bản hướng về sắp đánh nhau quan viên lập tức an tĩnh lại. Bởi vì cái này Dương Nguyên huyện khoảng cách Thuận Thánh không hơn 100 dặm địa, một khi Lương Sơn quân công phá Dương Nguyên, cái kia Thuận Thánh liền vô hiểm khả thủ. Chương 51, Lương Sơn đại quân lộ răng nanh bên trong chương 51, Lương Sơn đại quân lộ răng nanh bên trong phía trước có chặn đường, phía sau có truy binh, tuy có 8 vạn binh mã hộ vệ tả hữu, Gia Luật Huy vẫn là cảm giác hoang mang, nếu không phải lo lắng mất lang chủ mặt mũi, Gia Luật Huy bây giờ liền nghĩ khởi hành bắc thượng. Văn quan võ tướng, hai mặt nhìn nhau, không còn tranh luận. Giờ này khắc này, Thuận Thánh trong huyện nha, đã là tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, chính là ngự đệ đại vương Gia Luật đắc trọng cũng sẽ không la hét lên địch. Thuận Thánh huyện thành tường thấp bé, có thể nói hoàn toàn không có địa thế sắc bén, như thế nào ngăn cản tiền hậu giáp kích. Kỳ thực Gia Luật đắc trọng một lòng đi tới Đại Đồng phủ, cũng là bởi vì Đại Đồng phủ cao thành sâu hố, muốn mượn địa thế sắc bén chống cự truy binh, nhưng bây giờ con đường phía trước bị cản tiếp tục tây trốn, chỉ sợ rơi vào hai mặt tụ địch. Việc này không nên chậm trễ, phải tranh thủ khởi hành bắc thượng đi tới Bạch Thủy Lạc, nếu là Lương Sơn quân công phá Dương Nguyên giết tới đây, phía sau kim binh cũng đuổi theo, chấm như thế nào thoát thân. Gia Luật Huy trực tiếp hạ lệnh, không còn cho mọi người thương nghị cơ hội, thời khắc sinh tử vẫn là bảo mệnh trọng yếu nhất. Động Tiên thị lang cũng không biết là không phải muốn tại trước mặt Gia Luật Huy biểu thị trung thành, lên tiếng nói: "Lang chủ, tiểu thần dưới trướng Cắn Nhi Chỉ Khang cùng với Tào Minh Tế, đều có vạn phu bất đương chỉ dũng, nguyện xuất lĩnh một vạn binh mã, vì lang chủ đoạn hậu." Động Tiên thị lang có thể lấy Liêu Quốc bột cận tướng công thân phận trấn thủ Đan Châu, tự có hắn chỗ hơn người, A Lý Kỳ, Sở Minh Ngọc binh bại bỏ mình sau, hắn co vào phòng tuyến, khai thác vườn không nhà chống chiến thuật các loại, đều lời thuyết minh hắn hiểu chiến sự, có tài năng. Gia Luật Huy rõ ràng cũng hiểu biết Động Tiên thị lang tài năng, nhìn một chút đệ đệ Gia Luật đắc trọng sau, đắc kim binh hung tàn, nếu là đuổi theo cần theo mượn thành trì sắc bén chống cự, không được chịu kích động ra thành nên chiến. Vạn nhất sự không thể làm, chỉ cần trì hoãn kim binh tốc độ truy kích liền có thể, đến lúc đó chúng ta tại sát cấp nhi tụ hợp. Chúng văn võ gặp Động Tiên hầu lang chủ động đoạn hậu, cũng nao nao nhẹ nhàng thở ra, chính mình lại nhiều một phần cơ hội sống sót. Gia Luật đắc trọng lập tức phụ họa, thần đệ cũng nguyện tỷ lệ một vạn binh mã tại phía trước mở đường. Gia Luật Huy lại nói, ngự đệ thủ hộ chủ soái, tiên phong liền do Tông Mây đảm nhiệm a. Xem ra, Gia Luật đắc trọng vẫn là rất được Gia Luật Huy tín nhiệm. Xác định thay đổi con đường sau, Gia Luật Huy không lại trì hoãn, lúc này hạ lệnh toàn quân hướng về sát cấp nhi tiến phát. Cấp bách. Gia Luật Huy chạy nhanh, căn bản muốn không cho Lô Tuấn Nghĩa, Dương Chí Hợp vây cơ hội, nhưng cũng bởi vậy tránh thoát một kiếp. Dương Nguyên huyện tuy là Hoàng Châu trị sở, chính là Hoàng Châu khu vực hạch tâm, có thể nói thành cao trì sâu, nhưng cũng ngăn cản không nổi Lô Tuấn Nghĩa dẫn binh tiến đánh. Vẹn vẹn một ngày không đến, liền bị Lô Tuấn Nghĩa công phá. Một đường truy sát đến đây Dương Chí, cũng bởi vì dọc theo đường không ngừng tiếp thu thành trì, kéo chậm tốc độ. Chờ hai người riêng phần mình dẫn binh giết tới Thuận Thánh lúc, Gia Luật Huy sớm dẫn binh trốn chí thiên trấn, cho dù hai người dẫn binh ngựa không dừng vó tiếp tục đuổi theo thiên trấn, Gia Luật Huy cũng ra trường thành tiến vào Thảo Nguyên. Bên ngông Thảo Nguyên chính là Gia Luật Huy lớn nhất địa lợi. Chớ nói chi là, Thuận Thánh huyện thành còn có đoạn hậu Động Tiên thị lang, Cắn Nhi Chỉ Khang cùng Tào Minh Tế cái này hai tên có vạn phu bất đương chi dũng đại tướng cùng với một vạn khiết đan binh mã. Có thể nói, hai người đã mất đi bắt giết Liêu Quốc lang chủ Gia Luật Huy cơ hội. Cắn Nhi Chỉ Khang đỉnh thương đứng ở đầu tường, nhìn xem cửa thành phía tây phía dưới đánh tới đại quân, chỉ vào phía trước nhất cái kia uy phong lẫm lẫm đại tướng hỏi: "Tướng quân, đại hán kia chẳng lẽ chính là Lô Tuấn Nghĩa? Giống như này, chẳng thể trách không ai cả nổi." Động Tiên thị lang thấy, nhịn không được khen. Cắn Nhi Chỉ Khang nghe vậy nói: "Hà tất dài người khác chí khí, nếu chỉ tên kia một người, mặt tướng nơi nào thất bại tên kia?" Lại nhìn mặt tướng ra khỏi thành khiêu chiến, nhất định gọi tên kia mất phân tức. Nói đi, nâng thương đi xuống thành lâu. Động Tiên thị lang cũng không có quên can, hắn cũng nghĩ thử xem Lô Tuấn Nghĩa năng lực, huống hồ Cắn Nhi Chỉ Khang rất là vũ dũng, cho dù không địch lại Lô Tuấn Nghĩa cũng có thể trốn về thành tới. Dưới thành Lô Tuấn Nghĩa bày xuống trận thế, vừa nhảy mã đi ra chuẩn bị khiêu chiến, chỉ thấy cửa thành chậm rãi kéo ra, cầu treo cũng sau đó rơi xuống. Vốn cho rằng là nội thành quân coi giữ mở thành đầu hàng, sau một khắc chỉ thấy Liêu đem một ngựa đi đầu, xuất lĩnh hơn ngàn Liêu quân giết đi ra. Tạo Liêu trên lá cờ viết rõ ràng, Đại Liêu chiến tướng Cắn Nhi Chỉ Khang. Lô Tuấn Nghĩa còn nghĩ lên tiếng hỏi thăm, nào có thể đoán được cái kia Cắn Nhi Chỉ Khang cũng không đáp lời, trực tiếp đỉnh thương đánh tới. Lô Tuấn Nghĩa sửng sốt một chút lập tức cười to, ngay sau đó thúc ngựa nghênh đón tiếp lấy. Hai mã tướng giao, song súng đồng thời. Chiến không được năm bảy hiệp, Cắn Nhi Chỉ Khang chỉ cảm thấy hai tay run lên, hổ khẩu đánh rách tả tơi. Trong lòng biết không địch lại, thúc ngựa liền muốn trốn về bàn trận. Lô Tuấn Nghĩa làm sao dễ dàng phóng rời đi, phóng ngựa đuổi sát, trong tay thương thép hướng phía trước đâm vào, trực tiếp xuyên thấu Cắn Nhi Chỉ Khang phía sau lưng. Lại hất lên thương, đem hắn đánh rơi xuống trên mặt đất. Chết thẳng cẳng. Giết. Giống to một tiếng, lập tức vậy mà thẳng tắp phóng tới Liêu quân kỵ binh. Trên thành Động Tiên thị lang lập tức gấp, vừa định gọi Tào Minh Tế dẫn binh ra khỏi thành phối hợp tác chiến, tiếp Liêu quân kỵ binh vào thành, lại nghĩ tới thảo Tào Minh Tế tại trấn giữ cửa thành đông, ngăn cản đuổi tới kỵ binh. Mắt thấy Lô Tuấn Nghĩa giết vào Liêu quân kỵ binh rời sông lấp biển, vội vàng hạ lệnh kéo cầu treo, đóng cửa thành. Có thể theo Cắn Nhi chỉ Khang gia thành Liêu quân kỵ binh gặp Lô Tuấn Nghĩa dũng mãnh như thế, nào còn có gan ứng chiến, nhao nhao thúc ngựa hướng về nội thành bỏ chạy. Trên thành Liêu quân đâu còn có thể kéo nổi cầu treo. Hậu phương đảng thế hùng, Từ Ninh, Đỗ Vi thấy thế, lúc này dẫn binh hướng phía trước đánh tới. Động Tiên thị lang thần trương, vội vàng hạ lệnh trên thành quân coi giữ dựng cung lên bắn tên, muốn dùng cái này giết lùi Lương Sơn quân. Nhưng bực này cơ hội đảng thế hùng bọn người như thế nào bỏ lỡ? Riêng phần mình xuất lĩnh binh mã liều mạng hướng về dưới thành sông, theo Lô Tuấn Nghĩa giết xuyên kỵ binh trận doanh, vượt qua cầu treo, xông vào chậm rãi tắt cửa thành sau. Động Tiên thị lang cũng đã mất đi giữ vững Thuận Thánh huyện cơ hội. Có Lô Tuấn Nghĩa tại phía trước mở đường, Lương Sơn quân giống như thủy triều tràn vào nội thành, Liêu quân căn bản ngăn cản không nổi. Động Tiên thị lang gặp Thuận Thánh huyện đã mất, đành phải lên ngựa chạy đi Đông Môn, chuẩn bị mang Tào Minh tế một đám binh mã chạy trốn đi. Nửa đường lại gặp phải lính liên lạc tới báo, cửa thành đông ngoài có hơn vạn binh mã đánh tới, nhìn lá cờ kia không giống kỵ binh, mà là Lương Sơn kỵ binh dũng mãnh doanh dương trí. Động Tiên thị lang nghe vậy, lập tức hạ lệnh để cho Tào Minh tế khí thủ cửa thành đông, hướng về Bắc Môn tụ hợp ra khỏi thành. Lập tức xuất lĩnh binh mã hướng về Bắc Môn bỏ chạy. Cửa thành đông bên ngoài Dương Chí hoàn toàn không biết trên thành Liêu quân sau khi nhận được tin tức, nhao nhao chạy trốn, còn tại hạ lệnh đại quân bại trận. Chờ Tứ Ninh dẫn binh leo lên thành lâu, vung kỳ ra hiệu sau, lúc này mới phản ứng lại. Mãi đến vào thành mới hiểu, nội thành thủ tướng Động Tiên thị lang trước đây bắt bỏ chạy. Liêu quốc lang chủ sớm hơn một ngày trước, liền rời đi Thuận Thánh huyện, lập tức tức giận mắt tối sầm lại, kém chút không có thông thả lại sức. Gắng sức đuổi theo vẫn không thể nào đuổi kịp, thật lớn công lao liền bỏ lỡ như vậy. Đừng nói Dương Chí, liền kỵ binh dũng mãnh doanh đô đốc Đồng Chi tất thắng cùng với hai vị thiêm sự Trần Đạt, vậy hạ cũng hối hận không thôi, trong lòng không ngừng trách cứ Dương Chí. Nếu không phải cự tuyệt Tất Thắng đề nghị, như thế nào bỏ lỡ cơ hội thật tốt. Lúc lần thứ nhất tiếp thu thành trì, Tất Thắng liền đề nghị do nó xuất lĩnh 3000 quân tiên phong, truy tại Liêu quốc lang chủ thân sóc, nhưng Dương Chí nói như thế nào? Cái kia Liêu quốc lang chủ xuất lĩnh 8 vạn đại quân, nếu thiết hạ mai phục, há không tổn binh hào tướng. Ta nhìn bọn hắn phương hướng trốn chạy, liền biết muốn đi trước Đại Đồng phủ, chúng ta chỉ cần một đường thu phục thành trì, đánh tới Đại Đồng phủ tụ hợp thiên cương doanh liền có thể. Chương 52, Lương Sơn đại quân lộ răng nanh phía dưới chương 52. Lương Sơn đại quân lộ răng nanh phía dưới ngày bình thường chỉ vì cái trước mắt, thô bạo ngang ngược, thì cũng thôi đi. Nhưng lần này bỏ lỡ công lớn như vậy, toàn bộ bởi vì Dương Chí tự tác chủ trương, không có nghe theo Công Tôn Thắng gián tại Liêu quốc lang chủ đằng sau, không thể đánh mất mệnh lệnh, một lòng nghị thu phục thành trì, lúc này mới dẫn đến ném đi Liêu quốc lang chủ dấu vết. Nhất là Trần Đạt, càng là tức giận liền muốn lên tiếng chỉ trích. Không muốn Dương Chí gấp hơn, giành nói, cái kia Liêu quốc lang chủ chỉ chạy trốn một ngày, chúng ta ra roi thúc ngựa hướng về bắc đuổi theo, nói không chừng còn có thể đuổi kịp. Việc này không nên chậm trễ, ta tự mình xuất lĩnh 1000 kỵ binh đuổi theo, Tất Thắng lĩnh 3000 binh mã canh giữ ở nơi đây, Trần Đạt, vệ hạ các lĩnh 3000 bộ binh theo ta đuổi theo. Nói xong, cũng không để ý Lô Tuấn Nghĩa bọn người, trở mình lên ngựa ra Bắc Môn đuổi theo. Trần Đạt ba người nhìn nhau, tràn đầy chấn kinh. Phải biết Thuận Thánh thành thế nhưng là Lô Tuấn Nghĩa dẫn binh công phá, nghe Dương Chí ý tứ này, không chỉ có không có cảm kích Từ Ninh mở thành phóng hắn đi vào, còn muốn cướp đi bộ phận công lao à. Lại nhìn Lô Tuấn Nghĩa, sắc mặt đã âm trầm xuống. Rõ ràng cũng đối Dương Chí cách làm cực kỳ bất mãn, chỉ là gặp Trần Đạt ba người có tại, không tiện phát tác. Ngược lại là Từ Ninh quên đủ, Liêu quân nhiều kỵ binh, lúc này chỉ sợ đã ra trưởng thành, bỏ chạy sát cấp nhị khu vực, nếu là đuổi theo lạc mất phương hướng, chỉ sợ hướng chi cái kia thảo nguyên địa thế bằng thẳng, tối thích hợp kỵ binh xung kích, chúng ta bộ binh như thế nào ngăn được? Mặc dù có câu giáo liều binh, như thế nào bù đắp được 7 vạn Liêu quân? Lô Tuấn Nghĩa đè lên lửa giận, lại là nghe xong đi bảo, không có dẫn binh đuổi theo, mà là hạ lệnh gián tiếp bố cáo chiêu ăn. Trần Đạt, vệ hạ chỉ cảm thấy đợi lúng túng, riêng phần mình dẫn binh ra khỏi thành. Tất Thắng ra thân triều đình, cũng biết chuyện này là chính mình đối lý, nói thẳng hết thảy nghe Lô Tuấn Nghĩa an bài. Lô Tuấn Nghĩa lại là một cái mì ngon người, gặp Tất Thắng chủ động cúi đầu, ngược lại đối nó hảo cảm tăng nhiều, không có chút nào khó xử. Sát trời mới vừa tối, lại có kỵ binh từ phía tây chạy tới, lại là Sử Văn Cung đã dẫn binh đuổi theo Hoài Nhân, lệnh Lô Tuấn Nghĩa, Dương Chí tiến đến Đại Đồng phủ, hợp binh tiến đánh. Lô Tuấn Nghĩa hỏi một chút mới biết, Sử Văn Cung thụ mệnh bắc thượng, phân ba đường binh mã, đã ven đường thu phục Sóc Châu Linh Vũ, Thần Võ, Nam Trại, cùng với Bí Châu Linh Đổi, Phi Hổ, Dọc Linh các vùng. Lúc này Tam Lộ đại quân đã tề tụ Hoài Nhân, làm xong tiến đánh Đại Đồng phủ chuẩn bị. Thu đến quân lệnh, Lô Tuấn Nghĩa không dám thất lễ. Hôm sau trời vừa sáng liền dẫn binh chạy tới Đại Đồng phủ, lưu lại Tất Thắng chấn giữ Thuận Thánh huyện. Lại nhìn Tất Thắng tuấn mắt, chiến công cũng không thể phân, dù sao Tất Thắng đại biểu là kỵ binh dũng mãnh doanh, mà hắn Lô Tuấn Nghĩa thế nhưng là thiên cương doanh đô đốc. Tây Lộ đại quân bên này ném đi Liêu quốc lang chủ, đành phải đánh hạ Đại Đồng phủ bù đắp. Mà Đông Lộ đại quân lại đem Kim quốc quốc chủ dồn đến Tuyệt Lộ. Tuy nói có binh lực chênh lệch, cũng có Vương Luân kém một nước, càng có Dương Chí vì trước mắt lợi nhỏ mà bỏ lỡ cơ hội. Nhưng càng quan trọng hơn vẫn là, Đông Lộ đại quân chiến lực cao, lực chấp hành mạnh nguyên nhân. Công Tôn Thắng, Lý Trợ, Phiền Thụy Tam đại quân sư, Tôn An, Hồ Diên trước, Lưu Đường, Trương Thuận, Loan Đình Ngọc Sử Tiến, Chu Đồng, Đỗ Huyệt, Đồng Bình, Tạm Đồng Mỹ Triều cái mấy người võ tướng, một cái so một cái mãnh liệt. Nhất là Tôn An cùng với Loan Đình Ngọc cái này hai đường đại quân, tại U Vân Chi địa quả thực là đánh đâu thắng đó. Ngắn ngủi hơn 20 ngày, toàn bộ Liêu quốc Nam Kinh đạo Cửu Châu 31 huyện đều bị công chiếm. Phía sau càng là tiếp tục bắt thượng, tuần tự đánh hạ Long Hóa, Thừa Đức, Bình Suối, hỏa lực tập trung Du Châu Lộc Minh Sơn khu vực, ngăn cản Kim binh xuôi nam. Mà Đỗ Huyệt liên hợp Chu Đồng cũng thừa dịp Kim quốc hậu phương chống giông lúc, nhất cử giết vào Hoàng Long phủ. Binh vây Kim quốc lên kinh phủ Hội Linh. Những nơi đi qua, sớm đã giết đến hung hãn Kim binh đều sợ hãi. Ở xa Trung Kinh Kim Quốc quốc chủ râu tóc dựng ngược, Trương Cao Nhi phản quân liền để hắn đối với Hán dân ấn tượng cực kém, mà Lương Sơn lật lọng, sau lưng một kích cách làm, càng làm cho hắn hận không thể đem Hán dân hết thể giết sạch. Ăn sống thịt, uống máu hắn. Nhưng vì phủ hội Ninh thân nhân, Kim Quốc quốc chủ vẫn là lựa chọn từ bỏ đánh hạ Liêu Quốc lên Kinh Lâm Hoàng phủ cùng với Trung Kinh Đại Định phủ mấy người nhiều tòa thành trì, lựa chọn dẫn binh toàn bộ binh mã hồi viên Kim Quốc trên đô thành Kinh phủ hội Ninh. Một đường đi vội đuổi theo Liêu Châu, lại phát hiện nguyên bản thuộc về Kim Quốc thành trì cũng bị Lương Sơn quân công hãm, đầu tường đều là Lương Sơn đại kỳ. Kim Quốc quốc chủ đội vã hồi viên phủ hội Ninh, đành phải vòng qua thành trì Bắc Thượng, nội thành Lương Sơn quân thấy thế cũng không ra khỏi thành truy sát. Ít nhất, Kim Quốc quốc chủ tận lực lưu lại chính xác, cũng không sau khi phát hiện mới có truy binh. Hành quân gấp đuổi theo tin Châu sau, Kim Quốc quốc chủ lập tức cấp nhãn, lại hướng Bắc Nhiêu đi Trường Xuân, chỉ sợ đô thành đều muốn bị Lương Sơn quân công phá. Làm sao bây giờ? Giết xuyên tin Châu, Hoàng Long phủ mấy người thành, từ Đạt Lô cổ thành trở về Kim Quốc đô thành. Kim binh hung hãn, công thành nổ trại từ không thành vấn đề. Lúc này bảy trận dưới thành, chuẩn bị xung kích thành trì. Nhưng không ngờ chiến trận vừa dọn xong, trên thành liền phóng tới mấy viên đạn áo, giống như vẫn thạch thiên hàng, thẳng tắp rơi vào trong quân trận, ầm vang nổ tung. Vô số toái thiết phiến tại trong quân mã bay ra, thu gặt lấy từng cái kim binh tính mệnh. Thật vất vả dọn xong quân trận lập tức hỗn loạn tương mừng, vô số khí giới công thành bị tạt nát, đau đớn tiếng kêu rền khắp nơi. Dưới sự kinh hãi, Kim Quốc quốc chủ đội vàng hạ lệnh đại quân triệt thoái phía sau, rút lui hỏa pháo binh kích tầm bắn. Chỉ là hỏa pháo cái kia không ai có thể chiến thắng uy lực, cũng làm cho kim binh ánh mắt trong suốt lui lại 20 dặm xây dựng cơ sở tạm thời sau, trong doanh địa tiếng kêu rên liền không có dừng lại, rất nhiều thụ thương nghiêm trọng kim binh đau đớn khó nhịn, hận không thể tại chỗ chết đi. Kim Quốc quốc chủ đội vã trở về đô thành giải vây, cũng không đoái hoài tới người bị thương, lưu lại bộ phận binh mã trông nom thương binh sau, mang theo còn lại binh mã vòng qua Tiên Châu, tiếp tục bắc thượng. Mãi đến Hoàng Long phủ, bởi vì Đỗ Việt đã xuất lĩnh 10 vạn đại quân, bày xuống đại trận, ngăn lại đường đi. Vây ngụy cứu triệu. Hoàng Long phủ chính là Lương Sơn vì Kim Quốc quốc chủ chọn mai cốt chi địa. Tiến đánh Kim Quốc đô thành chính là vì ép buộc Kim Quốc quốc chủ lui về, từ bỏ đã đánh hạ vài tòa Liêu Quốc thành trì, liên hợp sau này truy sát mà đến Tôn An, Loan Đình Ngọc Hoa Bình, Đường Vân, Lăng Chấn mấy người đại quân, tiền hậu giáp kích. Đến nội Kim Quốc đô thành, chờ diệt đi Kim Quốc quốc chủ sau, có thể thử xem có thể bị mấy pháo vây mở. Chính hỏa 8 năm tháng 12 18. Lập quốc 3 năm lại 10 tháng Kim Quốc quốc chủ, bị 18 vạn Lương Sơn đại quân tiền hậu giáp kích, bỏ mình Hoàng Long phủ bên ngoài. 7 vạn kim binh, một trận chiến tiêu diệt. Lương Sơn quân tử thương hơn vạn. Hữu quân đô đốc thêm sự chiều cái trong mắt trái tiễn, may mắn được An đạo toàn kịp thời cứu chữa, lưu được tính mệnh. Mà Vũ Lâm doanh đô đốc thêm sự Phan Trung, tại chỗ chết trận. Kim binh hung hãn có thể thấy được lộn đốn. Chỉnh đốn 3 ngày sau, Đỗ Việt tập kết 15 vạn Lương Sơn đại quân, bác thượng binh vây Kim Quốc trên đô thành Kinh phủ hội Ninh. Lăng Chấn tự mình điều chỉnh phóng ra hỏa pháo, vẹn vẹn nửa ngày phủ hội Ninh bị phá. 15 vạn Lương Sơn đại quân lũ lượt vào thành, Kim Quốc diệt vong. Cũng liền tại ngày này, phủ hội Ninh trên trời rơi xuống tuyết lớn, liên hạ 3 ngày. Đồng niên cùng tháng 20 một ngày, Lương Sơn Tây Lộ đại quân công phá Đại Đồng phủ, phía sau mấy ngày đại quân một đường hướng tây, công thành nổ trại. Một đường giết tới Thác Khắc Thác, Du Lâm, Đặt Lạp Đặc Kỳ, Khan Trùng Đấu, Đồng Thắng khu vực. Cùng Tây Hạ biên cảnh thành trì Y Kim Hoắc Lạc Kỳ, cách khuất giã xuyên tương vọng. Chương 53, lập quốc đại minh bên trên chương 53, lập quốc đại minh bên trên ngắn ngủi 3 tháng, phong vân đột biến. Từ người khiết đan thiết lập lão bài đế quốc Đại Liêu, ầm vang sụp đổ, Nam Kinh luân hãm, lang chủ bỏ chạy sát cấm nhĩ. Quật khởi tại Tham Sơn cùng cốc ở giữa Kim Quốc, một khắc trước còn giết đến người khiết đan run lẩy bẩy, run sợ nhục trí, thể hiện ra cường đại thực lực quân sự, không thể địch nổi. Nhưng sau đó liền bị Lương Sơn quân tới một chiêu vây ngụy cứu triệu, trực đảo Hoàng Long, binh vây Kim Quốc đô thành phủ hội Ninh. Ép buộc bên ngoài chinh chiến Kim Quốc quốc chủ dẫn binh hồi viên, tại Hoàng Long bên ngoài phủ bị Lương Sơn đại quân tiền hậu giáp kích, tính cả 7 vạn tinh nhuệ kim binh, toàn bộ chết trận. Kim Quốc quốc đô phủ hội Ninh bị Lương Sơn quân công phá, hoàn nhan nhất tộc đều bị tàn sát hầu như không còn. Chính hỏa 8 năm mùng 3 tháng 12. Làm Đông Kinh thời báo Trung Hoa Nhật báo song song đem tin tức này đăng lên đầu đề sau, thiên hạ lập tức một mảnh xôn xao. Lương Sơn quân không phải liền là một đám giặc cỏ lập nghiệp, thừa dịp triều đình hỗn loạn, hoàng quyền thay đổi thời điểm, tập kích công phá Đông Kinh một đám cường tặc sao? Vậy mà hoàn thành đại tống lập quốc đến nay, vẫn không có thu phục Yên Vân 16 châu. Không chỉ là Yên Vân 16 châu, mà là chiếm đoạt không ai bị nổi Đại Liêu quốc. Cái này làm sao nghe giống như giả? Nhưng như thế manh động thiên hạ đại sự, chỉ cần tùy tiện sau khi nghe ngóng liền có thể phân rõ thật giả. Lương Sơn quân nếu thật sự dám báo cáo sai, chẳng phải là sẽ rơi vào nhân tâm tất cả mất. Hơn nữa công báo bên trong còn kỹ càng kỹ thuật các lộ đại quân xuất binh Đại Liêu sau lập hạ chiến công, nhất là tất cả quân chủ phó tướng lĩnh chỉ tên liền chiếm một tờ Loan Đình Ngọc Sử Văn Cung, Loan Đình Ngọc Tôn An, Sử Tiến bọn người tạm thời không đề cập tới, dù sao thiên hạ bách tính đối bọn hắn sớm đã biết rõ. Nhưng Ngũ quân đô đốc Phủ Hữu quân đô đốc Đỗ Huyệt, đô đốc Đồng Chi Đồng Bình, đô đốc Thiêm Sự Tạm Đồng Mỹ Triều cái bốn người này, có thể nói là một trận chiến thiên hạ biết. Trước đó, mặc dù có người biết được Lương Sơn Ngũ quân đô đốc Phủ Hữu quân đô đốc là Đỗ Huyệt, cũng tại trong phạm vi nhỏ, danh tiếng đừng nói cùng Sử Văn Cung, Mi Sảnh, Lâm Sung loại này văn danh thiên hạ đại tướng so sánh với, chính là Hoa Đinh, Đường Bân danh khí cũng vượt xa xa Đỗ Huyệt. Dù sao, cái này Đỗ Huyệt một mực thần thần bí bí cũng không lộ diện, càng không có lợi hại gì chiến tích tuôn ra. Dân gian bách tính đối nó có thể đảm nhiệm hữu quân đô đốc, đều nắm giữ thái độ hoài nghi, đều cho rằng Đỗ Huyệt là Vương Luân thân tín, lúc này mới trong lúc chức trách lớn. Cựu đầu sư tử cái gì cái nào có thể nói rõ là có ý gì? Không thể chỉ dựa vào họ sử dụng trượng bát xà mâu, đầu mâu hiện lên sư tử chín đầu hình thái, liền kêu cựu đầu sư tử a. Mà cái này diệt kim một trận chiến, Đỗ Việt cũng hướng thế nhân đã chứng minh, vì cái gì khả năng đảm nhiệm ngũ quân đô đốc phủ, hữu quân đô đốc. Dân gian nghị luận thì nghị luận, ngoại trừ có thể đối với Lương Sơn tăng cường một chút lòng trung thành, cũng không thể ảnh hưởng cái gì. Chịu nuốt liêu diệt kim chi chiến lớn nhất xung kích kỳ thực là Tống Đình quy hàng tới văn võ quan biên, cùng với đại Tống cảnh nội gia tộc quyền thế thân hào nông thôn, địa chủ tài chủ bộ phận này người. Phổ thông bách tính đi chỉ cần có cả lâm, sống sót là được. Nghe người đó không phải nghe, cho ai trồng trọt không phải loại, không phải là một dạng phải giao thuế. Cho dù trong lòng có ý tưởng, cái kia cũng không có năng lực thi triển. Bất quá, muốn hỏi có ai lúc này hối hận nhất, đây tuyệt đối là đoạn thời gian trước tại phiền lâu tham dự cạnh tranh thực phẩm gia công nhà xưởng bộ phận kia thương nhân. Cá chép hoa rồng cơ hội bỏ lỡ, đời này đoán chừng cũng sẽ không lại có cơ hội này. Cơm đều đút tới bên miệng, lại ngậm chặt miệng, không muốn há miệng có thể trách ai. Quái Lương Sơn quân thật có năng lực nuốt liêu diệt kim. Chỉ sợ thốt ra lời này mở miệng, có thể hay không nhìn thấy ngày kế tiếp Thái Dương, cũng là hai việc khác nhau. Không có người có thể nghĩ đến Lương Sơn quân sẽ có khả năng như thế. Giống như mấy năm trước, cũng không người có thể nghĩ đến một đám tại Lương Sơn bạc lập nghiệp giặc cỏ, có thể công phá Đông Kinh. Nhưng hôm nay nhóm này giặc cỏ đã trở thành khắp thiên hạ có thực lực nhất chính quyền, mà Lương Sơn bạc chi chủ Vương Luân cũng thành khắp thiên hạ cực kỳ có quyền lực người. Chỉ có thể nói, một trận chiến này triệt để phô bình Vương Luân đăng cơ xưng hoàng con đường. Chính hỏa 8 năm mùng 10 tháng 12, Đông Kinh thời báo cùng Trung Hoa Nhật báo lần nữa đăng một cái manh động thiên hạ tin tức. Lương Vương Vương Luân, tại năm mới tháng giêng 10 ngày, sẽ tại Đông Kinh Hoàng cung Long đỉnh tổ chức lập quốc đăng cơ đại điện. Đến lúc đó, sẽ mời 5000 tên các châu phủ trong huyện, không có quan thân người đức cao vọng trọng, tiến vào hoàng cung tham gia lần này đại điện. Theo tin tức truyền ra, vô số dân chúng hối hả ngược xuôi, vây quanh ở nha môn bên ngoài tự đề cử mình, đều muốn trở thành trong huyện cái kia đức cao vọng trọng người. Tiến vào hoàng cung tự mình tham gia tân triều thiết lập, tân hoàng đăng cơ loại này vinh quang, bực này cơ hội, đừng nói phổ thông bách tính, liền huyện lệnh chính mình cũng muốn. Nhưng không có quan thân, trực tiếp liền đem nó xi rơi mất. Mà còn lại đức cao vọng trọng bên trong, phổ thông bách tính có thể có mấy cái làm được. Công báo bên trên thế nhưng là hạ định làm qua cái nào chuyện mới thuộc về đức cao vọng trọng, tỉ như xuất tiền sửa đường, ra lương phát cháo, cứu tế ốm yếu, thôi động giáo dục, cứu cha mẹ nuôi, cứu người nguy nan, người am hiểu khẩn cấp, hóa giải phân tranh, hòa giải mâu thuẫn các loại, thiện hạnh tích phúc chi đạo người. Có thể nói, đây chính là Vương Luân tận lực cho gia tộc quyền thế, thân hào nông thôn giai cấp, một cái quy hàng cơ hội của mình. Về phần bọn hắn có thể hay không bắt được, Vương Luân cũng không phải rất để ý, bởi vì chẳng mấy chốc sẽ có một nhóm mới gia tộc quyền thế, thân hào nông thôn sẽ lộ đầu. Hơn nữa đều là xuất từ Lương Sơn trong chính quyền người, như tất cả quân đoàn lập xuống công lao lại bởi vì tự thân nguyên nhân không thể không giải ngũ tướng sĩ. Bộ phận này tướng sĩ đều sẽ bị tại hộ bộ an bài xuống, cắm rễ căn cơ sở hoặc đảm nhiệm thôn trưởng, trưởng trấn, hoặc được an bài tiến các châu huyện nha môn, đô sát viện, cục cảnh sát tuy nói năng lực có thể không phải tối cường, nhưng đối với Vương Luân trung thành cũng không phải người thường có thể so sánh. Đến nỗi nói trong đó có thể hay không tại nhậm chức sau ăn hối lộ trái pháp luật cái gì, tự có đô sát viện, đề hình án sát sứ thi, vệ chỉ huy sứ thi, cẩm y địa vệ, các ngành giám sát, không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn. Cho nên nói, huyện thành bà La Môn tổ tiên, vậy đều không phải là phổ thông mạch tính. Dựa vào một cái mạng lập xuống công lao, tự nhiên sẽ phúc phận hậu đại. Theo thời gian trôi qua, nhiệt độ không khí càng ngày càng rét lạnh. Nhưng mỗi ngày trải qua Triều Dương Môn, Trần Kiều Môn, Thuận Thiên Môn, Tuyên Hóa Môn tiến vào Đông Kinh mạch tính, vẫn như cũ nối liền không dứt. Chính hỏa 8 năm tháng 12 20 ngày, Đông Kinh thời báo cùng Trung Hoa Nhật báo lần nữa đăng một cái gây nên mạch tính tranh luận đầu đề. Năm 10 tháng giêng tháng này, tân triều sẽ tại Đông Kinh bên ngoài thành cử hành long trọng duyệt binh nghi thức. Vũ quân đô đốc phủ cùng với 12 đại quân doanh đều sẽ bị tuyển ra 1000 binh mã tham gia, bày ra tất cả quân phong thái, tùy ý bách tính tham quan. Vậy anh, cái này một tin tức đăng báo sau, triệt để khơi mà bách tính nhiệt tình, có năng lực còn có đầu não cái kia đám người đã bắt đầu vì vào kinh làm chuẩn bị. Đường đi khá xa, tại sau khi nhận được tin tức càng là lập tức thu thập bọc hành lý, liên hệ đồng bạn, thuê tiêu sư hộ tống chính mình vào kinh. Hy vọng đuổi tại năm mới tháng riêng tạm mấy ngày trước, đến Đông Kinh. Trong lúc nhất thời, các nơi tiêu cục sinh ý thịnh vượng, chính là xuất động tất cả tiêu sư cũng thỏa mãn không được. Cuối cùng, không thể không đem tất cả thuê tiêu sư bách tính tụ tập cùng một chỗ, cùng nhau gấp rút lên đường. Chương 54, lập quốc đại minh phía dưới chương 54, lập quốc đại minh phía dưới năm mới tháng riêng 10 ngày. Phía chân trời chưa nổi lên ngân bạch sắc, Đông Kinh thành đã bao phủ tại trong đốt hương khói xanh. Vương Luân đi trước tắm rửa trai giới, để bày tỏ đối với thiên địa, tổ tông kính trọng cùng thành kính. Sau đó tại Quảng Huệ, Dương Lâm cùng một đám cẩm y liễu vệ vây quanh đi tới đại khánh điện, tham gia nhường ngôi nghi thức. Triệu thị Tôn Thất, văn võ bách quan đã theo phẩm cấp sắp xếp, nội các đại thần công Tôn Thắng, Chu Vũ, Thừa Quan Trung, Tôn Hằng, Tiêu Nhượng, người hoán trương lục nhân tỷ lệ quần thần đứng ở trong điện, khâm tông triệu hoàng cùng hoàng hậu Chu Liễn cư chắc điện chờ. Sắt cái còi vui sướng tuyên đọc nhường ngôi chiếu thư, liệt kê từng cái tống triều thiên mệnh đã cuối cùng ca tụng Vương Luân công cao cái thế, chúng vọng sở quy chính thức đem thiên hạ nhường ngôi tại Vương Luân. Chiếu thư tuyên đọc hoàn tất, từ công Tôn Thắng nâng đến Vương Luân trước mặt. Vương Luân giữ vững tinh thần, dựa theo sài tiến giáo thụ lễ chế, giả ý chối từ. Bản vương đức tài mỏng sơ, không đủ để phục chúng, sợ không chịu nổi nhiệm vụ lớn này, lầm thiên hạ bất tính. Sai tiến xuất lĩnh quần thần liên tục thuyết phục, lời, lương vương tài đức vẹn toàn, nhân nghĩa vô song, lại thiên mệnh không thể trái, nhân tâm không thể phụ. Vương Luân lần nữa nhún nhường, quần thần lần nữa thuyết phục. Vương Luân lần nữa nhún nhường. Khâm Tông Triệu Hoàn mang theo hoàng hậu Chu Liễn tự mình đứng ra thuyết phục, lời chính mình tài sơ học tiện, năng lực không đủ, tự nguyện nhường ngôi hoàng vị đi qua ba từ ba để cho sau, Vương Luân lúc này mới cố mà làm tiếp nhận đường ngôi. Mặc dù đạo đức giả, nhưng nên có quá trình tuyệt không thể thiếu, bằng không thì chính là đối với thượng thiên bất kính, đối với tiên hiền bất kính. Vương Luân kỳ thực rất muốn một cái kéo qua nhường ngôi chiếu thư, nói thẳng, bản vương liền muốn đăng cơ xưng hoàng, ai tán thành, ai phản đối. Đáng tiếc, nhường ngôi nghi thức không phải như trò đùa của trẻ con, một cái sơ sẩy, phía trước 99 bước đều uổng công. Quân không thấy, sợ tạc tuyên ngôn chính mình là ý rồng man sau, sợ tạc công nghiệp cổ phiếu kéo dài hạ xuống, sụt giảm 40 điểm. Cho nên một số thời khắc, vẫn là quy củ điểm. Dù sao đây là thủy hử thế giới, Vương Luân xuyên qua đến nay, vẫn như cũ không thể chứng minh thế giới này không có cựu thiên huyền nữ. Triệu Thiến nghi thức sau khi kết thúc, Vương Luân lại tại văn võ bách quan bây quanh, nâng phụ mẫu bài vị, đi tới vùng ngoại ô phía nam thế thiên, lấy chứng minh tân triều thụ mệnh vũ thiên. Công tôn thắng sớm đã ở đây thiết lập tốt thiên địa thần vị, tứ phương thần linh, phục hy nữ hoa, tam hoàng ngũ đế chờ thượng cổ thánh quân bài vị, nhật nguyện tinh thần cùng với tổ tiên bài vị, lư hương, tế phẩm chỉnh tề trưng bày trên đài cao. Thuốc lá lượn lờ, quanh quẩn ở giữa. Vương Luân bước leo lên đài cao, ở phía dưới văn võ bách quan dưới ánh mắt, đem phụ mẫu bài vị dọn xong, tại sai tiến dẫn đạo phía dưới, hướng về phía bài vị dần dần đi kết nghĩa lễ. Nghỉ. Sai tiến tuyên đọc tế văn, xưa kia Tống Đức suy bi, dẫn mất kỳ chủ, thần Vương Luân thừa thiên thuận người, chịu thiên đăng cơ, quốc hiệu Đại Minh, đổi nguyên Hồng Vũ. Nguyễn Thiên địa phù hộ ta Đại Minh, quốc thái dân an, tứ hải nhất thống. Duy Đại Minh Hồng Vũ năm đầu, tuổi lần kỳ hợi, dần đầu tháng 10, Đại Minh hoàng đế Vương Luân, dám chiêu cáo tại Hoàng Thiên hậu thổ, nhật nguyệt tinh thần, phong vũ lôi điện, thiên địa thần linh, lịch đại thánh quân chi linh. Phục trở lên trời sinh dân tỷ lấy ti mục, là lấy thánh hiển tương thừa, kế thiên lập cực, an ủi lâm vạn nước ức. Thần sinh tại nghi thủy, bắt nguồn từ lương sơn bạc. Sách ba thước lấy tụ anh hùng, thống nhất phái mà cứu khốn khổ. Nâng bầu trời chi đức, thanh thiên phía dưới tham quan ố lại, gian thần hôn quân, ỷ thiên địa chi uy kết chư vị huynh đệ nuốt liêu diệt kim, công chiếm cao ly, uy nô. Bởi vì quốc sự không thể một ngày vô chủ, vì quần thần chỗ đẩy, thần thừa thiên chi cơ, tức đế chi vị, càng là thiên lại, lấy trị vạn dân. Dựa vào minh uy, vùng tĩnh trung nguyên túc thanh hoa hạ, làm cho càn khôn nhất thống, họ vạn mặt hạ. Đọc hoàn tất, Vương Luân dẫn dắt văn võ bách quan hướng về Hoàng Thiên hậu thổ đi 36 bái đại lễ. Đại lễ hoàn tất sau, Công Tôn Thắng dẫn dắt văn võ bách quan hướng Vương Luân sơn hô bạt thuế, đi năm bái ba dập đầu chi lễ, tiếng hô chấn thiên, vang tận mây xanh. Tế thiên hoàn tất, Vương Luân lại nâng phụ mẫu linh bài đưa vào thái miếu cung phụng, tuyên cáo Vương thị gia tộc thừa kế đại thống. Ngay sau đó, chính là đăng cơ đại điện câu. Đi tới Long đỉnh, lần nữa tế tự thượng thiên cùng với sông núi thần linh sau, quần thần nhao nhao quỳ xuống đất, Công Tôn Thắng hét to, cao tế lễ thành, thỉnh tức hoàng đế vị. Sau đó, tại tường kính, Đỗ Thiên, Tống Bạn đám người vây quanh, Vương Luân ngồi vào trên long ỷ võ tòng nâng cao có để hoàng đế mũ miệng và y lý phục cùng ngọc tỷ thất đi tới Vương Luân trước mặt, tiến thanh bọn người trước tiên đem cổn miệng cùng kính nâng lên, quỳ xuống đất hiện lên tiến, đặt trên bàn. Tiếp đó lấy ra cổn miệng, vì Vương Luân mặc chỉnh tề. Sau đó lui ra. Vui sướng lớn tiếng hát nói, ban thủ đại thần đến ngự tiền, quỳ xuống hành lễ. Nghỉ. Sai tiến nâng ngọc tỷ truyền quốc tiến lên, góp lời, hoàng đế tiến trèo lên đại vị, chúng thần thân ái ngự vào. Tiêu Nhượng bên trên phía trước tiếp nhận ngọc tỷ, thu vào trong hộp. Vui sướng lần nữa hát nói, đại thần trở về vị, túi đầu cùng một chỗ. Công Tôn Thắng tỷ lệ quần thần quỷ sát, đi ba quỷ chín lệ lễ, cùng kêu lên hô to, vạn thuế, vạn thuế, vạn vạn thuế. Nhạc công việc trường quân đội cũng cùng kêu lên hô ứng, đánh chống trợ uy. Chờ Vương Luân phất tay ra hiệu đám người nghỉ sau, vui sướng tuyên đọc vào chỗ chiếu thư, nội dung bao quát, đổi quốc hiệu vì Đại Minh, cải nguyên Hồng Vũ Định Đô mở ra, đại xá thiên hạ, ưu đãi triệu thị tôn thất các loại. Kế tiếp còn muốn lần nữa đi tới thái miếu, truy tôn tổ tiên. Tế tự xã tác thần chủ thổ địa thần, cốc thần, khẩn cầu quốc thái dân an, ngũ cốc phong đăng, xã tác an ổn các loại. Một mực bận rộn đến trời tối, nghi thức mới toàn bộ kết thúc. Đám người sớm đã đói bụng đói kêu vang, cũng may Sài Tiến đối với cái này đã sớm chuẩn bị, không đến mức để cho quần thần bụng trống về nhà. Đăng cơ ngày kế tiếp, Vương Luân sách kỵ bạn nã bảo yến là hoàng hậu, hô tam nương vị quý phi, cử hành sắc phong nghi thức, lấy đăng hậu cùng chi vị. Lại tiếp đó chính là khâu trọng yếu nhất, thu phong đại điện, ban thưởng quần thần. Đối với ủng hộ có công văn thần võ tướng thăng quan tiến tước, ban thưởng vàng bạc vải vóc, củng cố cốt lõi thống trị. Vòng này tuyệt đối không qua loa được. Bởi vậy, gần như chỉ ở sắc phong hoàng hậu, quý phi ngày kế tiếp, Vương Luân liền triệu tập toàn bộ nội các đại thần tại không có gì làm điện thương nghị. Thủ phụ Công Tôn Thắng, thứ phụ Chu Vũ, thừa con Trung, nhóm phụ Tôn Hằng, Tiêu Nhượng, người hoán Trương Lục Nhân, không thiếu một cái. Nói một chút đi, tước vị như thế nào phong phân? Lúc này Vương Luân nào còn có phía trước cổn miệng trong người uy nghiêm cảm giác, một thân theo kim bạch đi dưới mông còn ngồi một tấm da hổ, trong tay gặp một cái quả táo, cả người nhìn thậm chí có mấy phần lỗ mãng. Cũng may Tiêu Nhượng mấy người đã quen thuộc, đối với cái này làm như không thấy. Hoàng thượng cái gì hoàng thượng, ta đây là bí mật, nghe ngươi la như vậy toàn thân không được tự nhiên. Theo phía trước một dạng chính là, Vương Luân đánh gãy Công Tôn Thắng mà nói, lại gặp một cái quả táo. Ca ca, ngài quyết định những thứ này tức vị, như công, hầu, bá, tử, nam năm tức từ xưa đều có, thật không có vấn đề, chỉ là cái này vương tức có phải hay không có chút không quá phù hợp. Chính là muốn phong cũng có thể truy phong. Công Tôn Thắng khắp khuôn mặt là xoắn xuýt, chần chờ, lời này vốn không nên xuất từ miệng, nhưng Đại Minh đế quốc thiết lập, hắn ra thật lớn lực, còn có chí hướng không thực hiện. Từ xưa đến nay, phong vương có thể nói là vô cùng hậu hoạn. Hắn cũng không muốn Đại Minh đế quốc nhị thế mà chết. Chương 55, vương tước không thể nhẹ phong. Chương 55, vương tước không thể nhẹ phong không thích hợp. Nơi nào không thích hợp? Có công nhất định thưởng, từng có thì phạt, từ lương sơn bạc lập nghiệp, xưa nay đã như vậy. luận công hạnh phong thưởng, di từ cực khổ cùng tân. Nếu không phải chư vị huynh đệ bên ngoài liều chết chinh chiến, mấy năm chưa từng trở về nhà, ta Vương Luân có thể đăng lâm đại bảo. Huống hồ, tước vị này cũng chỉ là hư danh, cũng không có thực tế đất phong. Chư vị huynh đệ vì ta Vương Luân đã sinh đã tử, nên được hết thảy, liền nên nhận được. Vương Luân thay đổi trước đây lỗ mãng, nghiêm nghị nguy ngồi, chỉ yếu có thể lực ta Đại Minh Đế quốc lập phía dưới công lao, cái kia bất kể như thế nào phong thưởng đều không quá phận, chính là thừa kế xuống dần chế tước vị, cũng có thể thăng thành thừa kế vong thế. Công Tôn Thắng có thể nghĩ tới, Vương Luân cũng có thể nghĩ đến. Không phải liền là lo lắng Sử Văn Cung mấy người tay nắm binh quyền đại tướng phong vương sau, vạn nhất lên dị tâm, tạo thành lớn minh nội bộ loạn lạc. Để cho thật vất vả ổn định lại thế cục, lần nữa phát sinh dung chuyển đi. Nhưng Vương Luân chính mình càng hiểu rõ, người có dạ tâm, người phong không phong vương, hắn nên có còn sẽ có. Đường Huyền Tông đối với An Lộc Sơn không tốt. Cái kia An Lộc Sơn nên tạo phản không phải cũng như cũ tạo phản. Việc này, phải xem người. Liền nói lần này đủ tư cách phong vương người, cũng liền Sử Văn Cung, Đỗ Huyệt, Tôn An, Lâm Sùng, Mi Sảnh năm người, đều là lập xuống diệt quốc công lớn một quân chủ đem. Nhưng ngoại trừ Sử Văn Cung, Đỗ Huyệt cùng Tôn An bên ngoài, Lâm Sùng, Mi Sảnh hai người cũng không có độc lập xuất quân diệt quốc đại công. Sử Văn Cung dẹp xong kéo dài la, Đỗ Huyệt tiêu diệt Cao Ly, Kim Quốc, Tôn An chiếm đoạt Liêu Quốc, đây đều là thực sự chiến công. Nhưng ngươi có thể nói Lâm Sùng, Mi Sảnh hai người chiến công không đủ hiển hay sao? Đại Tống Nam Kinh ứng Thiên phủ có phải hay không Lâm Sùng dẫn binh đánh hạ? Tây Kinh Lạc Dương phủ có phải hay không Mi Sảnh dẫn binh đánh hạ? Nhưng vấn đề là, công lao của ngươi tất nhiên không bằng ta, vậy vì sao có thể cùng ta phong cùng cấp bậc tước vị? Mâu thuẫn ngay ở chỗ này. Nếu là thật sự theo Minh Triều tước vị quy định, chỉ phong tân công, hầu, bá tam đẳng tước vị, đây không phải chán ghét người sao? Vương tước, hạch tâm nhất tác dụng không phải nghe đêm hay, mà là khác nhau, là khích lệ. Đem chiến công hiển hách những cái kia đại tướng cùng người khác phân chia ra, cũng khích lệ bị phong công tước, hầu tước tướng lĩnh, tiếp tục cố gắng ra sức vì nước, lập xuống đại công sau còn có thể tiến thêm một bước. Vì quân giả, kiên kỵ nhất dưới trướng văn võ, phong không thể phong. Nhưng Vương Luân nhất không lo lắng chính là cái này. Thế giới lớn như vậy, hắn căn bản vốn không lo lắng không bỏ ra nổi đồ vật phong thưởng. Không nói đến bắt ngát sát cắp nhĩ các vùng, bên ngoài tre, Wino, Cao Ly, Tây Bực thậm chí châu Mỹ, châu Úc, châu Âu, mảng lớn thổ địa trở lấy chính phủ. Quan lớn tức vị không có cách nào lại phong, vậy thì phong phân thực tế lãnh địa. Liên lấy hán dân đối với thổ địa nhiệt tình, Vương Luân phạm là dám nói đem châu Mỹ khối kia mà phân cho bọn hắn, cho phép bọn hắn khai phủ xây dựng chế độ đến lúc đó, chỉ sợ thời đại đại hàng hải đều phải sớm phủ xuống. Thừa kế vong thế. Cái này Công Tôn Thắng đột nhiên động. Này làm sao một quyền, còn quyền ra hiệu quả ngược tới. Không cần lo lắng bọn hắn về sau không có trận chiến đánh. Vương Luân khoát tay một cái nói, không nói trước phía Nam Phương Lạc, Tây Hạ, Hoàng Đầu Hồi Hột, Tây Châu Hồi Hột, Đen Mồ Hôi, Thổ Phiên Chư Bộ, Đại Lý, Bạc Gẳng, A Nam, nhiều đến ta đều đến không hết. Ách tất nhiên còn có nhiều địa phương như vậy muốn đánh, lần này phong tức thì càng không nên phong vương. Công Tôn Thắng trừng lớn hai mắt, dựa vào lý lẽ biện luận nói, tiểu nhân vẫn là cho rằng, lần này khai quốc phong tước, lúc này lấy công tước mới thôi, sau này nếu có đại công, lại đi vương tước phong thưởng. Tiểu nhân tán thành. Ca ca nếu không muốn gìn giữ cái đã có, lần này phong tước liền không thể quá cao. Hứa Quán Trung lên tiếng phụ họa. Ngay sau đó, Chu Vũ, Tôn Hằng, Tiêu Nhượng, người Hoán Trương thứ tư người cũng nhao nhao mở miệng phụ họa. Vương Luân lần này tỏ thái độ, rất rõ ràng cũng không phải là đánh thỏ khôn chết chó săn nấu ý nghĩ không. Là thỏ khôn chết một cái lại tới một cái, có vô số thỏ khôn cần chó săn xuất lực. Đao thương cung tiễn hoàn toàn không có khả năng giấu đi. Mà cái này, cũng làm cho Chu Vũ bọn người không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Kỳ thực tại Chu Nguyên Chương trước đó, tàn sát khai quốc công thần hoàng đế, có lại chỉ có Lưu Bang một người. Nhân Thê Tảo cũng giết không thiếu công thần, như Tô Lúc, bên cạnh đệ, Khổng Dung bọn người. Nhưng những này người cơ bản đều là danh sĩ văn thần, cũng không phải là võ tướng. Duy hai giết võ tướng vẫn là đầu hàng tới Thái Mạo, Trương Duẫn, nhưng cái này cũng là hàng tướng, mà không phải là công thần. Chu Vũ bọn người cho dù lo lắng nữa Vương Luân mang đến có mới mới cũ, qua cầu rút bán, cũng chỉ sẽ cho rằng Vương Luân cho bọn hắn sao cái chức quan nhà tản, từ bỏ binh quyền. Dù sao Đại Tống Thái Tổ Triệu Công Giận cũng là làm như vậy. Tuyệt sẽ không nghĩ đến có khai quốc hoàng đế sẽ đối với bề tôi có công nâng cao đồ sát, quản ngươi cái gì văn quan võ tướng, quản ngươi liên lụy đến mấy vạn mười mấy vạn người, hết thảy giết xong việc. Đừng nói Công Tôn Thắng bọn người nghĩ không ra, tại Chu Nguyên Chương giơ đổ đao lên phía trước, Từ Đạn, Lý Văn Trùng, Lý Thiện Trường, Hồ Duy Dung cái nào nghĩ tới. Chỉ có thể nói, Chu Trùng bắt không hổ là giết công thần kẻ thu thập, quản hắn lập xuống công lao gì, chỉ cần nhìn không vừa mắt, đều có thể giết. Nếu đem Vương Luân đổi thành Chu Trùng bắt, đừng nói Sử Văn Cung loại này tự phụ ngạo mạn tay nắm binh quyền đại tướng, trong 6 vị nội các đại thần, đoán chừng cũng liền Tôn Hằng có thể còn sống sót. Bởi vì hắn năng lực kém cỏi nhất, còn nghe lời. Vũ Quân Đô đốc phủ, 12 doanh đô đốc, đoán xem có thể còn sống sót mấy cái. Gặp 6 người tất cả cho rằng Vương Tước không thể nhẹ phong, Vương Luân cũng đành phải thôi. Bất đắc dĩ nói, nếu như thế, trở về sau lập xuống công lao lại thêm phong. Tốt, trước tiên nói công tước A ta lặp lại lần nữa, công lao không chỉ là chiến công, còn lại như là quản lý bách tính, xây dựng kinh tế, thương nghiệp mậu dịch các loại cũng là, nên suy tính đều phải cân nhắc đi vào. Không phải Vương Luân tìm tồn tại cảm, thật sự là thời đại này chính là như vậy, duy chiến công luận. Cho dù là củng cố hậu phương, cung cấp lương thảo, như tưởng tính loại tác dụng này giống tiêu hàng người, người ở bên ngoài xem ra, công lao đoán chừng đều không sánh được Lô Tuấn Nghĩa, Dương Chí bọn người. Hơn nữa Công Tôn Thắng 6 người, cơ bản đều thuộc về chiến công không hiện bộ phận này người, có thể sẽ vì biểu hiện công chính, tận lực phai nhạt công lao của mình. Bởi vậy, Vương Luân mới tận lực lặp lại nhắc lên. Quả nhiên, Vương Luân tiếng nói sau khi rơi xuống, mấy người nhìn nhau, tràn đầy vẻ kích động. Việc quan hệ tự thân lợi ích, Vương Luân lời nói chính là đối bọn hắn khẳng định. Vẫn là thân là thủ phụ Công Tôn Thăng thứ nhất mở miệng, "Ca ca, tiểu nhân cho rằng Như Phong công tước, Đỗ Huyệt, Sử Văn cung hai vị đô đốc, việc nhân đức không nhường ai. Mặc kệ là chiến công vẫn là đối với Đại Minh đế quốc cống hiến, đều có thể phong làm công tước. Hai người bọn hắn không thể chê, chính là Phong Vương tước cũng biết trước hết nhất cân nhắc hai người bọn họ." "Đúng, còn có Tôn An, hắn chiến công cũng đủ rồi." Vương Luân gật đầu nói. Tiêu Nhượng thấy thế, cầm lấy viết Đỗ Huyệt, Sử Văn cung, Tôn An ba người tên tờ giấy, dính sắt vào mang theo công tước tấm bảng gỗ phía sau tấm ván gỗ lớn bên trên. Binh bộ thượng thư Vương Dần, Trúc Gia Trang, Uy Nô, Cao Đường Châu, Cao Cầu, Đồng Quán, Tây Bắc quân Đông Kinh, tiểu nhân cảm thấy Vương Dần đại nhân công lao cũng đủ để phong công. Tôn Hằng thấy mọi người tất cả đang suy tư, nhịn không được lên tiếng nói. Thân là Lương Sơn đời thứ nhất nguyên lão, hắn so Công Tôn Thắng bọn người càng hiểu rõ chư vị hảo hán tại công phá Đông Kinh phía trước, lập hạ công lao. Chương 56, thủ vấn phong tức bên trên chương 56, thủ vấn phong tức bên trên Vương Luân tán đồng gật gật đầu, Tôn giáo sư nói rất đúng. Mặc kệ là tư lịch vẫn là công lao, Vương Dần đều không tại Tôn An phía dưới, có thể phong công tước. Giải quyết dứt khoát. Tiêu Nhượng cầm lấy viết có Vương Dần tên giấy đính vào Tôn An đằng sau. Gọn gàng, không có cái gì tranh luận, liền do bốn người phong công. Lâm Sung, mi sảnh như thế nào? Trước đây tiến đánh Đông Kinh lúc, tất cả tự mình dẫn binh tiến đánh cửa thành, Bắc Bích Triều Dương Môn, Đông Bích Trần Kiểu Môn chính là hai người này công phá. Vương Luân gặp năm người nhắc lại bàn bạc nhân tuyển, lên tiếng hỏi. Không thể. Văn Hoán Trương chợt mở miệng, Đông Kinh chính là ca ca tự mình dẫn đại quân công phá, há có thể quy về người khác. Tôn Hằng cũng phụ hòa nói, người bố chính sứ nói thật phải, công lớn như vậy ca ca không được gánh vác ra ngoài. Vương Luân sửng sốt một chút, rất nhanh phản ứng lại. Công diệt đại tống công lao chính xác nhất định phải tụ tập tại trên thân Vương Luân, nếu là phân cùng Lâm Sung, mi sảnh bọn người, về sau như thế nào để ép được tất cả quân võ tướng, diệt tống đệ nhất công nhất thiết phải thuộc về Vương Luân. Đây không phải Vương Luân và công. Đơn giản tới nói chính là, Vương Luân đều không cầm, những người khác như thế nào cầm. Như vậy xem ra, lấy Lâm Sung, mi sảnh công lao, hiển nhiên là không đủ phong công, còn lại Loan Đình Ngọc Biện Tường, Dương Lâm, Lô Đạt, Lý Tuấn bọn người, chiến công cũng kém hơn một chút. Có tư cách nhất phong công ngược lại là Tưởng Kính, Sài Tiến hai người. Tưởng Kính từ không cần nói nhiều, thân là Lương Sơn đời thứ nhất quân sư, tư lịch đầy đủ, về sau cũng một mực tại hậu phương lớn phân phối lương thảo, chưa bao giờ đi ra sai lầm, đảm nhiệm thị lang bộ hộ sau, mặc kệ là dân nhà, thương nghiệp vẫn là thuế phú, tất cả quản lý ngay ngắn rõ ràng. Tiêu Hà có thể bằng ngang nhau công lao đứng hàng Tây Hán khai quốc công thần đệ nhất, Tưởng Kính liền không đáng phong công. Không có đạo lý a. Tưởng Kính, Sai Tiến, hai vị này huynh đệ cũng có thể phong công. Nghĩ đến đây, Vương Luân dùng mệnh lệnh ngự khí nói, ra hiệu Tiêu Nhượng trực tiếp đi lên lính, không cho Công Tôn Thắng bọn người cơ hội phản bác. Sai Tiến chỉ bằng là giúp đỡ Vương Luân đặt chân Lương Sơn bạc phía sau màn đại gia nhiều tiền, công lao liền không thể thấp. Bởi vì không có Sài đại quan nhân giúp đỡ, liền không có về sau Lương Sơn bạc, cũng không có bây giờ Đại Minh đế quốc. Chớ đừng nhắc tới, lấy Sài Tiến danh tiếng, có thể vì Vương Luân mang đến bao nhiêu không nhìn thấy chỗ tốt. Cho Sài Tiến phong công, không chỉ là báo ân, càng là nói thiên hạ biết người, hắn Vương Luân là cái có ơn tất báo hoàng đế tốt. Đáng giá thiên hạ có chí chi sĩ đến đây đi nương nhờ. Công Tôn Thắng bọn người gặp Vương Luân thái độ kiên định, phi thường tức thời không có phản đối. Hơn nữa theo bọn hắn nghĩ, lấy Tưởng Kính cùng Sài Tiến công lao, phong công cũng tương đối thích hợp. Vương Luân vì cái gì như thế, bọn hắn cũng có thể đoán được. Đã như thế, phong công tất giả chính là 6 người, Đỗ Huyệt, Sử Văn Cung, Tôn An, Vương Dần, Tưởng Kính cùng với Sai Tiến. Tổng hợp xuất thân, chiến công các loại nhân tố, phân biệt phong làm Hàn Quốc công, Triệu Quốc công, Tiến Quốc công, Ngô Quốc công, Sở Quốc công cùng với Chu Quốc công. 6 vị quốc công quyết định, kế tiếp chính là hầu tước. Không đợi Công Tôn Thắng mấy người đề nghị, Vương Luân liền giành nói, Lâm Sung, Mi Sảnh, Biện Tường, Loan Đình Ngọc Dương Lâm, Nguyễn Tiểu Nhị, Nguyễn Tiểu Ngũ, Nguyễn Tiểu Thất, Trương Hành, Trương Thuận. 10 người này trước tiên quyết định, vẫn là câu nói kia, mặc kệ là tư lịch vẫn là công lao, bọn hắn 10 người đều đủ để phong hầu. Ngoài ra, Công Tôn Thắng, Tiêu Nhượng, Chu Vũ, ba người các ngươi cũng coi như ở bên trong, còn có vị huynh đệ kia công lao đủ để phong hầu, các ngươi cứ việc nói. Công Tôn Thắng, ngươi nói trước đi. Lần nữa tùy hứng một cái sau, Vương Luân chỉ mặt gọi tên, trực tiếp để cho Công Tôn Thắng đề nghị. Công Tôn Thắng bọn người nghe vậy hai mặt nhìn nhau, tất cả cảm nhận được Vương Luân hào phóng, đây là thật không đau lòng à. Bất quá Vương Luân lời nói cũng làm rối loạn Công Tôn Thắng tiết tấu, trầm tư nửa ngày mới chậm rãi nói, "Ca ca, tiểu nhân cho rằng lại bộ thượng thư Lý Tuấn, Tả Đô ngự sử Lỗ Đạn, Đô chỉ huy sứ Ti Đồng Chi Sử Tiến, Lữ Văn Trung đều có thể trúng tuyển." "Có thể." Vương Luân gật đầu. Gặp Vương Luân nhìn về phía chính mình, Chu Vũ không chút hoang mang nói, "Vũ Lâm doanh đô đốc Hòa Bình, thêm sự Phan Trung tư lịch mặc dù sâu, nhưng chiến công cũng không đủ để phong hầu." Chu Vũ lời còn chưa nói hết, Tôn Hằng liền mở miệng đánh gãy. Chu Vũ ngậm miệng lại, nhìn về phía Vương Luân. Vương Luân nhíu mày, xoắn xuýt một lát sau, thở dài, "Phan Trung chiến công mặc dù không đủ để phong hầu, nhưng cũng là lần này nuốt Liêu Diệt Kim Chi chiến bên trong duy nhất chết trận tướng lĩnh, chính là xem như làm gương mẫu, cũng cần thêm mấy phần công lao phong làm hầu tước a." Tôn Hằng không nói gì thêm, mà Chu Vũ thì tiếp tục nói, "Thần cơ doanh đô đốc Lăng Trấn, bảo vệ doanh đô đốc Lý Quỷ, đặc chiến doanh đô đốc Đường Vân, trấn vũ doanh đô đốc Tôn Lập, theo công lao đều có thể phong hầu." "Có thể." Không có quá nhiều suy xét, Vương Luân thẳng tiếp điểm đầu. Đến viên Hứa Quán Trung đề nghị, nhưng Hứa Quán Trung lại giống như là mắc kẹt, nửa ngày không có lên tiếng. Vương Luân cũng không thúc giục, Hứa Quán Trung thế nhưng là văn võ toàn tài, đối với thế cục cũng nhìn rõ, kiến thức chính trị cũng không kém. không có lên tiếng, hiển nhiên là có chỗ lo lắng. Quả nhiên, lại một lát sau, Hứa Quan Trung chần chờ nói, tiểu nhân cảm thấy chấn thủ Ino quốc viễn chinh doanh đô đốc Quan Thắng có thể phong hầu. Quan Thắng, đây là Vương Luân không nghĩ tới một người. Nếu không phải Hứa Quan Trung nhắc lên, hắn đều mau đem Quan Thắng quên. Tuy nói Quan Thắng cũng nhanh xuất lĩnh binh mã đem toàn bộ Ino đều đánh rớt, nhưng tại Vương Luân tồn tại của nơi này cảm giác chính xác không cao. Cũng khó trách thời cổ ngoại phái quan viên đều nghĩ điều vào kinh thành bên trong, hoàng đế lao tử có thể mỗi ngày nhìn thấy à? Bất quá lấy Quan Thắng công lao, ngược lại là đầy đủ phong hầu. Có thể. Nghĩ tới đây, Vương Luân lần nữa gật đầu. Hậu quân đô đốc đồng chi Tần Minh gặp Vương Luân gật đầu, Hứa Quán Trung lần nữa đề nghị một người. Vương Luân đôi mắt lấp lóe, nhìn về phía Hứa Quán Trung ánh mắt mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu. Cái này đề nghị quả nhiên là đâm thẳng trong lòng Vương Luân, đề nghị quá tốt rồi. Có thể. Hứa Quán Trung không nhắc lại bàn bạc, ngược lại là nhìn về phía Tôn Hằng. Phảng phất là thương lượng xong đồng dạng, Tôn Hằng nói thẳng, Tạ quân đô đốc đồng chi Phong Mỹ cùng Tần Minh một dạng, Phong Mỹ cũng là tống đỉnh hàng tướng, hơn nữa còn là duy hai không có phong công hậu quân, Tạ quân đô đốc đồng chi. Có thể. Đồng dạng lý do, Vương Luân đương nhiên không liệu sẽ định. Còn lại huynh đệ, hoặc là chiến công không đủ, hoặc là tư lịch không đủ gặp Vương Luân còn nhìn mình, Tôn Hằng lắc lắc đầu nói, hiển nhiên là không có người chọn lựa. Vương Luân khẽ gật đầu, hướng Tiêu Nhượng, Văn Hoán Chương hai người nhìn lại. Chỉ là hai người cùng Tôn Hằng một dạng, cũng không có muốn đề nghị nhân tuyển. Công bộ thị lang Đào Tông Vượng, chủ soái đô đốc đồng chi Lưu Vân. Hai người này cũng tăng thêm, đủ tư cách phong hầu giả có bao nhiêu người? Vương Luân trầm ngâm chốc lát, lại tăng thêm hai người. Tiêu Nhượng trả lời, tổng cộng có 28 người. 28 người? Vương Luân sửng sốt một chút nhịn không được hỏi lại. 28 người? Tiêu Nhượng lần nữa xác nhận. Trùng hợp như vậy, mặc dù cảm thấy có chút quá mức trùng hợp, nhưng Vương Luân cũng không có truy đến cùng, có thể là trong cõi u minh tự có thiên ý, ngược lại dựa theo đám người thương nghị, cũng liền cái này 28 người có tư cách phong hầu. Đến nỗi Phan Trung chỉ có thể nói vận khí cũng là thực lực một bộ phận. Ai bảo hắn vận khí không tốt, là lần này trong đại chiến, duy nhất chết trận tướng lĩnh. Chương 57, thủ vấn phong tức bên trong chương 57, thủ vấn phong tức bên trong nếu như thế, hầu tước liền tạm định cái này 28 người. Thái Dương đều nhanh xuống núi, ăn trước cơm tối, ăn uống no đủ sau lại hành thương nghị. Quảng Huệ đi thông chi ngự thiện phòng mang thức ăn lên. Vương Luân đứng dậy hoạt động gần cốt, hướng về phía canh giữ ở cửa ra vào Quảng Huệ la lớn. Quảng Huệ lên tiếng, quay người đi ra không có gì làm điện. Sau buổi cơm tối, sắc trời đã tối lại, khơi màu đến lồng, không có gì làm trong điện sáng rực khắp. Vây quanh ở bên cạnh lò lửa, tiếp tục thương nghị cái nào văn võ quan viên có thể phong bá tước. Dựa theo Vương Luân chế định tước vị quy định, có thể chia làm lục cấp, theo thứ tự là nhất đẳng vương tước, nhị đẳng công tước, tam đẳng hầu tước, tứ đẳng bá tước, ngũ đẳng tử tước cùng với lục đẳng nam tước. Không hề giống tống đình như thế chia nhỏ cái gì tự vương, quận vương, quốc công, quận công, đem tước vị quy định chia làm 12 cấp bậc. Cũng không giống Lao Chu Kiến Trúc Đại Minh vẹn vẹn giữ lại công, hầu, bá tam đẳng, lại vì hoàng thất huyết mạch định chế cửu đẳng tước vị, chỉ sợ Lao Chu gia hậu bối ăn không đủ no mặc không đủ ấm. Tận lực làm một ít chân quốc, phụ quốc, phụ quốc tước vị đi ra. Chính là vô cùng đơn giản, rõ ràng giành lục đẳng tước vị quy định. Công Tôn Thắng mấy người phản đối mạnh liệt Vương Luân thẳng phong vương tước kỳ thực cũng cùng cái này quy định có liên quan. Bởi vì cái này lục đẳng tước vị mặc dù không có thực tế phong ấp, vẹn vẹn có vinh dự, tức hào cùng với an lộc, cũng chia là thừa kế xuống dần cùng không thế tập ba loại. Nhưng chỉ thừa kế an lộc một hạng này, không chặt chẽ không chế, liền sẽ dần dần hình thành lũ ác tính, cuối cùng đè sập Đại Minh đế quốc. Chu Nguyên Chương lập quốc sau quyết định phân đất phong hầu phiên vương lúc, bị bao nhiêu đại thần phản đối, lại có bao nhiêu đại thần bởi vậy bị Chu Nguyên Chương xử tử. Những đại thần này tận tình khuyên bảo vì Chu Nguyên Chương phân tích chế độ phân đất phong hầu mang tới kết quả, Chu Nguyên Chương chẳng lẽ nghe không rõ? Không, Chu Nguyên Chương đều hiểu, nhưng vì mình hậu đại, Chu Nguyên Chương vẫn là kiên quyết thi hành theo. Cho nên những cái kia nói Chu Nguyên Chương đối với tham quan ô lại sử dụng bạo ngược thủ đoạn, là vì thiên hạ cùng khổ bách tính được sống cuộc sống tốt người, vì cái gì liền không suy nghĩ, Chu Nguyên Chương là vì đời sau của mình. Tham quan ô lại tham là dân chúng tiền. Không, là hắn Chu Nguyên Chương tiền. Thiên hạ tiền, thiên hạ lương thực, thiên hạ thổ địa, thậm chí thiên hạ bách tính, cũng là hắn Chu Nguyên Chương. Bách tính tại Đại Minh lúc khai quốc kỳ năng được sống cuộc sống tốt. Quan viên đều qua không bên trên, công tước đều qua không bên trên, phổ thông bách tính có thể vượt qua. Tùy tiện một cái Chu Nguyên Chương tử tôn, tại trên đường cái một đao chém chết xuyên qua người, Chu Nguyên Chương tối đa cũng liền nói một câu, không nên tùy tiện giết người. Tài hoa hơn người, có thể thắng được Lưu Bá Ôn, có thể thắng được Lý Thiện Trường. Lưu Bá Ôn đều đã chết, Lý Thiện Trường cũng đã chết. Minh Sơ, cậu xuyên qua cũng phải bị nấu ăn canh. Vương Luân đương nhiên sẽ không giống Chu Nguyên Chương, hẳn không thể sinh 180 con trai, phong đến cả nước các nơi hưởng thụ bách tính cung phụng, mỹ danh kỳ viết củng cố biên cương phòng tuyến. Hắn căn bản muốn không lo lắng dưới trướng các đại văn thần võ tướng uy hiếp hoàng quyền, tận lực làm ra cái tôn thất phiên vương tới ngăn được trung ương. Bá tước xem như lục đẳng tước vị bên trong đệ tứ đẳng, mặc dù không bằng vương, công, hầu tam tước, nhưng cũng thuộc về trung đẳng tước vị, không chỉ có lấy địa vị hiển hách, còn có thực tế tuổi lộc 800 thạch. Bởi vậy, công lao không bằng giả, cũng không thể phong. Tử tước, nam tước còn có thể nói, không có công lao cũng có khổ lao, nhưng bá tước tuyệt đối không được. Vẫn là giống như trước đó, Vương Luân trước tiên đề nghị, Hứa Quang Trung, Tôn Hằng, Văn Hoàng Trương, ba người tất cả phong bá tước. Khấu tạ hoàng thượng. Ba người thần sắc chấn động, nhao nhao quỳ lạy hành lễ, không có khiêm tốn, không có nhún nhường, rõ ràng đối với Vương Luân tính tình cực kỳ thấu hiểu. Đứng lên đi, lấy người ba người công lao, chuyện đương nhiên. Lần này Văn Hoán Chương đề nghị à, ngươi cảm thấy có cái nào huynh đệ công lao cùng ngươi tương đương? Vương Luân khoát khoát tay, để cho mấy người sau khi đứng dậy, nhìn về phía Văn Hoán Trương. Có thể là nỗi lòng lo lắng rơi xuống, Văn Hoán Trương thần sắc cũng buông lòng mấy phần. Bẩm các ca, binh bộ Tả thị Lang Lưu Mẫn từng vì sơn trại quân sư, lập xuống rất nhiều công lao, sau lại ra biển lập xuống công lao hán mã. Lần này nuốt Liêu Diệt Kim chi chiến bên trong, cũng nhiều có trần thuật, tiểu nhân cho là có thể phong bá tước. Nói xong, từ trong một đống sổ, tìm ra Lưu Mẫn hồ sơ đưa tới. Vương Luân không có nhận, mà là gật đầu nói, Lưu Mẫn ta rất rõ ràng. Ngươi nói đúng, lấy công lao của hắn có thể phong bá. Còn có đây này. Gặp Vương Luân nhìn cũng chưa từng nhìn liền trực tiếp đồng ý, Văn Hoán Trương thần sắc cứng lại, cẩn thận nói, Tiền quân đô đốc Đồng Chi Hô Diên trước, Thiêm sự Lưu Đường, Hùng cứ doanh đô đốc Đằng Kham, Thần võ doanh đô đốc Phong Thái, Thiên cương doanh đô đốc Lô Tuấn Nghĩa, này năm người công lao cũng thắng qua tiểu nhân. Lần này Văn Hoán Trương chưa hề nói lấy những người này công lao đủ để phong bá, ngược lại nói thắng qua chính mình. Nhưng ý tứ vẫn là ý tứ kia. Vương Luân bao hàm thâm ý liếc Văn Hoán Trương một cái, lại là biết rõ Văn Hoán Trương vì cái gì như thế, ừ một tiếng nói, có thể. Thời gian trôi qua, bất giác ở giữa đã tới đêm khuya. Vương Luân có chút mệt mỏi, đình chỉ thương nghị, an bài mấy người đang cung nội ở lại. Ngủ một giấc đến bình minh, lại bắt đầu một vòng mới thương nghị. Hao phí dòng dã một ngày thời gian, cái này mới đưa có thể phong bá tước danh sách định ra. Tổng cộng 36 người. Theo thứ tự là Hứa Quang Trung, Tôn Hằng, Văn Hoán Trương Lưu Mẫn, Hồ Diên Trước, Lưu Đường, Đàng Kham, Phong Thái, Lô Tuấn Nghĩa, Cao Công Tài Bùi Tuyên, Thang Long, Mạnh Hằng, Tiểu Đạo Thanh, Phiền Thụy, Thời Thiên, Viên Lãng, Đặng Phi, Mục Hoàng, Âu Bằng, Lý Cách Phi, Sơn Sĩ Kỳ Triều Cái, Đồng Bình, Trương Thanh, Tần Minh, Thành Quý, Phí Bảo Đảm, Tác Siêu, Bảo Húc, Tiểu Chủng Kinh Lược Tướng Công, Hô Thành, Võ Tổng, Thạch Tú, Đô Hưng, Lý Vân. Không kịp nghỉ ngơi, tiếp tục thương nghị có người nào có thể phong tử tước. Công lao có thể phong tử tước nhân viên cũng không ít, ngoại trừ một đám Lương Sơn Nguyên Lão, sau này gia nhập vào Lương Sơn lập xuống công lao văn võ quan viên cũng không ít. Mất ăn mất ngủ tra duyệt hồ sơ sau, cũng là định ra 48 người. Theo thứ tự là Đỗ Thiên, Tống Vạn, Quảng Huệ, Cao Quân, Lý Lượng, Chu Quý, Tào Chính, Liêu Nguyên, Đàng Khôi, Ma Kình, Hoàng Tín, Văn Trọng Dung, Thôi Giã, Trúc Hổ, Tô Tân, Lý Ứng, Tiến Hành, Tiêu Đĩnh, An Đạo Toàn, Dương Hùng, Lý Trợ, Hà Đào, Mã Lân, Trương Thúc Dạ, Thượng Quan Nghĩa Khâu, Tường, Lý Toán Đầu, Trần Đạt, Dương Xuân, Đô Bì, Văn Bát Cổ Bân, Lữ Phương, Lôi Hoành, Tạm Đồng Mỹ Chu Đồng, Hàn Thao, Bành Kỷ, Lịch Nguyên, Bạc Thanh, Lưu Mộc Long, Ma Cường, Ngụy Định Quốc, Đan Đình Quê, Trúc Kính, Ngũ Túc, Tuyên Tán, Hách Tư Văn Di cùng Dương Trí. Mà sau cùng nam tước danh sách, nhân số càng nhiều, đạt 63 người. Theo thứ tự là Đồng Uy, Đồng Mãnh, Trúc Long, Nhạc Hòa, Trịnh Tiệp, Hầu Kiện, Hàn Bá Long, Hoàng Phủ Đoan, Chu Phú, Lý Hàng Cấu, Mãnh, Văn Đạt, Bạch Thắng, Cố Đại Tẩu, Quách Thịnh, Trần Ân, Hà Thành, Lỗ Thành, Lý Trung, Chu Thông, Chính Tiên Thọ, Vương Định Lục Lý Ngư, Từ Ninh, Nghe Vân, Tiểu Chính Địch, Thành, Tạ Phúc, Lưu Tùng, Dư Trình, Triệu Đức Trụ Lý Quần Hạng, Mạo Sương, Giải Trân, Giải Bảo, Châu Uyên, Châu Nhuận, Trác Mậu, Trúc Long, Vệ Hạng, An Sĩ Vinh, Tất Thắng, Kim Đại Kiên, Đinh, Đắc Tôn, Cung Mượng, Quách Thịnh, Hoàng An, Mã Linh, Đảng Thế Hùng, Từ Kinh, Trương Thọ, Trương Di, Phương Bình, Sử Định, Nô Thành, Dương Đoan, Quách Tín, Tô Cát, Trương Tường Phương Thuận, Thẩm An, Lương Nguyên, Trừ Hành, Thạch Kính, Tần Thăng. Chương 58, thủ ấn phong tức phía dưới. Chương 58, thủ ấn phong tức phía dưới. Tại không có gì làm điện mất ăn mất ngủ mấy ngày, phong tước danh sách cuối cùng sơ bộ định ra. Tuy nói Vương Luân chỉ cần cuối cùng đánh nhịp xác nhận, nhưng vẫn cảm giác đầu óc quay cuồng, thẳng tắp ngủ cả ngày mới tỉnh lại. Tỉnh ngủ sau, cảm thụ được trên thân tán phát mùi thối, một bên gọi người nấu nước hầu hạ mình ngâm trong bồn tắm, một bên yên lặng gọi ra bảng hệ thống. Lãnh chúa, Vương Luân thân phận, Đại Minh Đế quốc quốc vương, lãnh địa diện tích 600000 vạn mẫu, lãnh địa nhân khẩu 8700 vạn người, lãnh địa kiến trúc, trang viên lãnh địa mộ đủ lệ, nông trường 1, ngư trường 1, nông trường 1, công việc trên lâm trường 1, nhà máy 1, có thể mới tăng thêm kiến trúc, quốc vương cung điện 1, lời thuyết minh, đây là một cái nắm giữ đông, cá, mục, rừng, công việc nhiều loại tài nguyên lại phát triển mạnh mẽ, diện tích rộng lớn vương. Quốc, lãnh chúa thân là Đại Minh Đế quốc quốc vương, khi phát triển mạnh vương quốc, dẫn dắt quốc dân lao tới thưởng thưởng bậc trung sinh hoạt, chiếm đoạt xung quanh địch quốc, thực hiện vĩ đại nhất thống, liếc mắt nhìn đã tương đương với kim quốc thời kỳ đỉnh phong lãnh địa diện tích cùng sắp phá 100 triệu nhân khẩu. Vương Luân thẳng đưa ánh mắt về phía hệ thống mới thông chi. Đinh nhà máy thăng cấp điều kiện xong thành, tự động thăng cấp đinh nhà máy đã thăng cấp. Trước mắt đẳng cấp, 7 ban thưởng, đèn điện chế tạo nhà máy một tòa, chứa 4 loại phát điện mô thức, bí pháp, ánh chớp nguyên chế tạo công nghệ thỉnh lãnh chúa mau chóng xây dựng nhà máy, đẳng cấp càng cao có thể chế tác chủng loại càng nhiều. Nhìn xem từng cái bắn ra mới thông chi, Vương Luân nhịn không được rủi rủi con mắt, chỉ sợ là chính mình hoa mắt, nhìn lầm rồi nội dung. Đèn điện nhà máy, đùa giỡn đâu? Lấy bây giờ công nghiệp cơ sở, phát triển lần thứ 2 công nghiệp hải tâm. Hệ thống này chẳng lẽ là có độc? Xác nhận chính mình không nhìn lầm sau, Vương Luân chỉ mong công nhân bậc 8 nhà máy, chớ cho mình chỉnh ra cái ô tô chế tạo nhà máy tới, để cho chính mình một bước đúng chỗ, chế tạo nguồn năng lượng mới xe điện. A. Ngay tại Vương Luân vô ý thức chửi bậy đến nơi đây lúc, lại là phi tốc phản ứng lại. Vượt qua hơi nước thời đại, trực tiếp tiến vào điện khí thời đại, giống như cũng có thể được a. Dù sao, hệ thống khen thưởng trong nhà xưng, thế nhưng là bao hàm 4 loại phát điện mô thức. Từ đầu đến một có thể so sánh từ 1 đến 10, khó hơn nhiều. Trước tiên đem điện không phải, là trạm phát điện lấy ra, phía sau còn có sao? Nghĩ tới đây, Vương Luân lập tức ấn mở ba lô, đem bí pháp ánh chớp nguyên chế tạo công nghệ rút ra. Đúng vào lúc này, tắm rửa nước nóng đã đốt xong, Vương Luân thẳng tới sạch, nâng lấy ra bí pháp, đi vào chuẩn bị xong trong thùng gỗ. Một bên âm, vừa lật mở quan sát. Sách có chút dày, tổng cộng có hơn 600 trang. Hệ thống tính chất trình bày ánh chớp nguyên sinh sản tài liệu tính năng, công dụng cùng với chế bị phương pháp. Bao gồm đèn chân không, đèn huỳnh quang cao áp đèn thủy ngân, siêu cao áp tiên đèn cùng trôi đèn hoàn chỉnh chế tạo công nghệ phân tích, đồng thời đối với kho vỏ trợ ám đèn, áp lực thấp nạ chỉ đèn, cao áp nạ chỉ đèn, kim loại kho hóa vật đèn chờ sản phẩm chế tạo kỹ thuật tiến hành kỹ càng muốn nói rõ. Nó như thế nào đây? Chỉ cần có thể chế tạo ra điện tới, liền có thể căn cứ vào này bí pháp chế tạo ra đủ loại bóng đèn, dùng chiếu sáng. Hơn nữa bí pháp bên trong còn có bộ phận đơn giản điện khí công trình cơ sở, dùng điện lực công trình thiết kế, chế tạo cùng vận hành. Theo lý thuyết, chính mình coi là thật có thể nhảy qua hơi nước thời đại, trực tiếp bước vào điện khí thời đại. Nhanh chóng lật xem xong bí pháp, Vương Luân để cho người ta đem hắn thả lại thư phòng mình. Nhắm mắt lại hưởng thụ lấy cung nữ phục dịch, nhưng trong đầu lại hận không thể tìm đến một khối đất trống, chỉ định vì đèn điện chế tạo nhà máy, xem trong nhà xương bao hàm bốn loại phát điện mô thức, có phải hay không cùng mình phỏng đoán một dạng. Chỉ cần có phát điện nhiệt điện, phát điện bằng sức nước cùng sức gió phát điện bên trong tùy ý một loại, Vương Luân đều có nắm chắc để điện sớm mấy trăm năm xuất hiện. Đèn điện, lưới điện cao thế đúng, chỉ cần có thể lấy ra lưới điện cao thế, còn có cái nào tòa thành trì thủ không được. Chờ toàn thân cao thấp rửa giấy sạch sẽ, trên tóc đều tản ra từng trận mùi thơm ngát lúc, Vương Luân mới nhớ, bây giờ quan trọng nhất là phong tước, mà không phải nghiên cứu cái gì đèn điện, lưới điện. Tìm đến Tiêu Nhượng, Vương Luân căn dặn vài câu sau, cất bí pháp vội vàng trở lại Diên Phúc Cung. Theo phong tước thời gian tới gần, một cô truyền ngôn không hiểu truyền ra. Ngày hôm nay có người truyền hoàng thượng sẽ đối với Hữu Quân Đô đốc Đỗ Huyệt phong công, đến mai cái lại có người truyền hoàng thượng muốn đối ở Sa Huy Nô Viễn Trinh doanh Đô đốc Quan Thắng phong hầu liên lụy đến văn võ quan viên có hơn trăm người. Hơn nữa những thứ này truyền ngôn có cái mũi có mắt, không ít người còn lệ cử ra bị phong tước giả lập hạ công lao, đừng nói người ngoài, chính là bị đồn đãi giả chính mình cũng cảm thấy thật sự. Cũng bởi vậy, đưa tới rất nhiều văn quan võ tướng tranh luận. Mặc dù trên mặt nổi nhìn không ra cái gì, nhưng bí mật đã là quần quần sóng ngầm. Duy nhất một lần cho lên trăm người phong tước, có người cảm thấy quá giả, có người lại cho rằng là thật sự. Dù sao, Vương Luân ca ca từ trước đến nay hảo phóng nhân nghĩa, thượng phạt phân minh. Tất nhiên chính mình lập xuống công lao, cái kia cho mình phong tước cũng rất bình thường. Bất quá, bất kể như thế nào, cổ phong này là triệt để la. Cẩm Y Liễu vệ trên dưới vội vàng chân không chạm đất, Dương Lâm không ngừng đem nhận được tin tức chỉnh lý rõ ràng, tiếp đó đưa đi hoàng cung. Bận rộn nhất thời điểm, một ngày có thể chạy mấy chuyến. Công Tôn Thắng mấy người càng là đóng cửa không ra, không thấy bóng dáng. Chỉ sợ có người tìm tới cửa hỏi thăm. Mà Vương Luân gần một chút thiên cũng chờ tại không có gì làm điện không ra ngoài, lôi kéo Tiêu Nhượng sao chép bí pháp ánh chớp nguyên chế tạo công nghệ một cái đọc một cái viết, hy vọng nhanh chóng sao chép đi ra. Vì thế, Vương Luân còn chuyên môn tìm đến mấy tên họa sĩ thâm hậu họa sĩ, đem bí pháp bên trong bức họa theo chờ sò phóng đại vẽ ra. Cũng là được sống cuộc sống tốt, nên chịu khổ đều gánh vác xuống dưới. Vẫn là làm hoàng đế tốt. Hồng Vũ năm đầu, tháng giêng 23 ngày, trung sớm băng vọng, phong tước đại điện chính thức bắt đầu. Vương Luân thân mang hoàng đế mũ miện và y y phục, tỷ lệ văn võ bách quan tế tự thái miếu cùng với thượng tiên. Lời, ỷ lại chư tướng lực chiến, nhất định có thiên hạ, nay luận công hành thượng, báo đáp kỳ lao. Cáo chi thiên địa tổ tông phong tước sự tình, hiện lộ rõ ràng chính mình thụ mệnh vu thiên tính hợp pháp. Cáo tế sau khi kết thúc, trở về hoàng cung thăng phát triển an toàn cánh điện, văn võ bách quan theo phẩm cấp phân liệt hai bên, ủy lệ hành lễ, hô hào và thuế. Vương Luân ra hiệu đám người bình thân sau, lễ bộ hưu thị lang nhạc hòa ra khỏi hàng tiến lên, tuyên đọc phong tước chiếu thư. Phụng tiên thừa vận, hoàng đế chiếu biết, từ chấm bắt nguồn từ lương sân bạc, ỷ lại chư tướng thể sống chết lực chiến, công chiếm cao ly, uy nô, lực khắp đông kinh, nuốt liêu diệt kim, định đỉnh thiên hạ nay do đó luận công sắc phong, lấy an ủi trung hồn, lấy chiêu thiên ân dạy chủ soái đô đốc sử văn cùng, triệu quốc công dạy hữu quân đô đốc Đỗ Huyệt, Hàn quốc công dạy binh bộ thượng thư Vương Dần, nô quốc công dạy tiền quân đô đốc Tôn An, tiến quốc công dạy hộ bộ thượng thư Tường Kính, sở quốc công dạy lễ bộ thượng thư Sai Tiến, chu quốc công dùng hơn 6 công, tất cả dạy đan thư một tấm, tuổi bổng 5000 thạch hào trạch một tòa, vài vóc sử văn cung 6 người lần lượt ra khỏi hàng, đứng ở đang đi trên đường. Tự có hoạn quan bưng mũ miệng và y y phục, đan thư những vật này, đưa đến 6 người trước người.